Chương 401, thôn vệ thiên linh thành thành chủ, thăng liền 2 cấp. Chương 401, thôn vệ thiên linh thành thành chủ, thăng liền 2 cấp. Tại quang mang này phía dưới, Tần An Lan khí tức đều trở nên không gì sánh được thần thánh. Cả người như là thiên thần hạ phàm, miệt thị chúng sinh, bình thường để cho người ta không ai dám ngưỡng mộ. Nương theo lấy đạo tia sáng này xuất hiện, thiên linh thành thành chủ thôn vệ năng lực cũng triệt để đã mất đi tác dụng.
Cái gì?
Cái này sao có thể? Chính mình công hướng mà không lập, hắn thiên linh thành thành chủ lớn nhất át chủ bài thôn vệ thân thể, thế mà bị Tần An Lan trên thân cái kia cố đặc thủ quang mang cho chặn lại. Thiên linh thành thành chủ mặt mũi tràn đầy chấn kinh, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Trong đầu của hắn đột nhiên nghĩ đến một ít sự tình, không khỏi phát ra một tràng thốt lên thanh âm. Hư vô thánh thể, chẳng lẽ lại tiểu tử ngươi có được hư vô thánh thể? Hư vô thánh thể, phóng nhãn toàn bộ Bắc Minh đại lục đặc thủ nhất thể chất một trong. Hư vô thánh thể không giống như là thôn vệ thần thể bình thường, có được cường đại thôn vệ lực lượng, cũng không giống mặt khác thần thể, có được lực lượng đặc thủ, thậm chí có thể phụ trợ tu luyện. Bình thường tới nói, có được thể chất đặc thủ người, tốc độ tu luyện đều sẽ đột nhiên tăng mạnh, đạt tới một loại khó có thể tưởng tượng tình trạng. Tương phản, hư vô thánh thể, tuy nói cũng có được phụ trợ tu luyện tác dụng, nhưng mà nó tác dụng lại là cơ hồ nó rất nhỏ. Hư vô thánh thể tác dụng lớn nhất một trong, chính là hư vô thần quang cùng hư vô pháp tướng. Hư vô thần quang có thể ngăn cản hết thảy pháp thuật công kích, làm cho tất cả thần thể tác dụng tại quang mang này phía dưới đều đánh mất hầu như không còn, triệt để mất đi tác dụng. Nói cách khác, hư vô thánh thể cho tới bây giờ liền không đánh đê ban cục, đánh toàn bộ đều là cao cấp cục, nhằm vào chính là tất cả thần thể. Đây vẫn chỉ là hư vô thánh thể một cái tác dụng thôi, nó còn có rất nhiều thần chi lại thần, huyền diệu khó giải thích tác dụng. Lúc trước mấy chục vạn năm trước, vị kia có được hư vô thánh thể người, càng là nương tựa theo hư vô thánh thể, lực áp toàn bộ Bắc Minh đại lục, trở thành Bắc Minh đại lục chí tôn, trở thành Bắc Minh đại lục không thể địch nổi tồn tại. Nếu không có lọt vào phản đồ bán, lại có Tần thị bộ tộc, Hiên Viên đế tộc rất nhiều cường giả liên thủ lại, mới có thể đem nó đánh giết. Nếu không, đối phương chính là chân chính vô địch ở thiên địa tồn tại. Thiên linh thành thành chủ tuyệt đối không ngờ rằng, Tần An Lan thế mà lại có được hư vô thánh thể cái này một át chủ bài lớn. Nhưng mà còn không đợi thiên linh thành thành chủ nói thêm cái gì, làm hắn càng khiếp sợ hơn sự tình phát sinh. Đã thấy tại hư vô thần quang tác dụng phía dưới, thiên linh thành thành chủ thôn vệ thần thể, triệt để đánh mất tác dụng, hoàn toàn đối Tần An Lan đã mất đi tác dụng. Không chỉ có như vậy, lấy Tần An Lan làm trung tâm, đột nhiên tản mát ra một cỗ càng thêm bàng bạc lực lượng. Nguồn lực lượng kia chính là thiên linh thành thành chủ lúc trước sử xuất thôn vệ thần thể lực lượng. Tại nguồn lực lượng kia tác dụng phía dưới, thiên linh thành thành chủ chỉ cảm thấy sinh cơ của chính mình, huyết dịch, tu vi, lấy cực nhanh tốc độ, nhanh chóng hướng phía Tần An Lan chỗ ở phương hướng mạnh mà qua. A đang chết, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Thiên linh thành thành chủ triệt để hoang. Thôn vệ thần thể lực lượng. Đây là thôn vệ thần thể tại thôn vệ lấy thiên linh thành thành chủ lực lượng. Tại hư vô thánh thể tác dụng phía dưới, Tần An Lan hoàn toàn chính là dĩ bị chi đạo, lấy đạo của người trả lại cho người. Lợi dụng thiên linh thành thành chủ lúc trước thôn vệ thần thể lực lượng, phản tác dụng tại sống thiên linh thành thành chủ, dẫn đến thiên linh thành thành chủ lọt vào thôn vệ thần thể thôn vệ tác dụng. Nhưng mà đối mặt cố này khổng lồ thôn vệ tác dụng, mặc dù thiên linh thành thành chủ hao hết lực khí toàn thân, sử xuất bản lĩnh giữ nhà, vận dụng hết thể có thể vận dụng lực lượng, nhưng cũng không cách nào ngăn cản cố này khổng lồ thôn vệ lực lượng. Tại cố này thôn vệ lực lượng phía dưới, thiên linh thành thành chủ gương mặt dán mua kia đều vặn vẹo biến hình, toàn bộ thân thể dữ tợn không chịu nổi, trở nên thống khổ dị thường. Thiên linh thành thành chủ, cái gì gọi là rời lên tảng đá nện chân của mình? Hành động của ngươi chính là rời lên tảng đá nện chân của mình. Mượn dùng ngươi câu nói này, đa tạ ngươi vì ta Tần An Lan làm ra công hiến, tu vi của ngươi cùng ngươi hết thảy, ta Tần An Lan liền toàn bộ nhận lấy. Nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều, Tần An Lan am hiểu sâu đạo lý này, cũng lời cùng thiên linh thành thành chủ phí quá nhiều miệng lưỡi. Tại thoại âm rơi xuống đồng thời, đem chính mình hư vô thánh thể lực lượng thôi động đến cực hạn. Tại hư vô thánh quang tác dụng phía dưới, nguyên bản tác dụng trên người mình thôn vệ tác dụng, bây giờ toàn bộ trái lại, tác dụng đến thiên linh thành thành chủ trên thân. Tại cái kia cố bàng bạc thôn vệ lực lượng thôn vệ phía dưới, thiên linh thành thành chủ tu vi, huyết dịch cùng sinh cơ, lấy cực nhanh tốc độ, nhanh chóng hướng phía Tần An Lan trên thân dũng mãnh lao tới. Cùng lúc đó, Tần An Lan khí thế cũng đang không ngừng trèo trướng. Mà theo thời gian trôi qua, thiên linh thành thành chủ thân hình càng giữ tận không chịu nổi, cả người như ẩn như hiện, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất tại vùng thiên địa này ở trong. Đáng chết Tần An Lan, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Dù là ta biến thành lệ quỷ, ta cũng tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Thiên linh thành thành chủ không khỏi phát ra một trận cuồng loạn đại hống đại thiếu. Tại thoại âm rơi xuống đồng thời, thân thể của hắn rốt cục không chịu nổi, cả người hóa thành cây khô. Lực lượng cuối cùng cũng đều là tràn vào đến Tần An Lan trên thân. Vị này chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới cường giả, có được thôn vệ thần thể khí vận chi tử, thế mà bị chính mình thôn vệ thân thể, thôn vệ không còn một mảnh. Lấy phương thức như vậy, trực tiếp hạ tuyến. Ken, ký chủ đánh giết khí vận chi tử thiên linh thành thành chủ, ký chủ thu hoạch được 50 vạn điểm nhân vật phản diện điểm, 500 điểm điểm khí vận. Ken, ký chủ đánh giết khí vận chi tử thiên linh thành thành chủ, ký chủ thu hoạch được ngoài định mức rút thưởng cơ hội 2 lần. Ngay tại thiên linh thành thành chủ hạ tuyến đồng thời, Tần An Lan trong đầu cũng chuyển tới hệ thống thanh âm nhắc nhở. Một đạo chỉ có Tần An Lan mới có thể nhìn thấy giao diện thuộc tính xuất hiện tại Tần An Lan trước mặt. Tính danh: Tần An Lan, thân phận: Trấn Quốc Thần Hầu Thế Tử cảnh giới, Thánh Chủ trung kỳ cảnh giới, nhục thân lực lượng: Chuẩn Đế trung kỳ cảnh giới, lực lượng thần hồn: Chuẩn Đế hậu kỳ cảnh giới, thể chất: Hư vô thánh thể, Cửu U Ma Cốt, Bắc Minh đại lục khí vận công pháp: Hiên Viên Đế Kinh tầng thứ 5, Diệt Thế Ma Điện tầng thứ 3, Yêu Nô Thuật, Đêm Tối Đế Kinh, thời gian pháp tắc tầng thứ nhất, không gian pháp tắc tầng thứ nhất, hiên viên long đằng ký ức. Truyền thừa vật phẩm, thần binh Đông Hoàng Trung Tàn U Minh luyện mục tháp, minh quang áo giáp ngụy thánh khí thiên phạt chi kiếm thiên giai tử là thiên y thiên giai hồi nguyên huyết đan, đa bảo linh lung tháp, thời không cổ ngọc điểm mỹ lực, 97 đỉnh phong 100 nhân vật phản diện điểm, điểm khí vận, 61009999 bình thường người bình thường là 100 ngoài định mức bàn tay vàng, tứ thu chúc phúc làm lạnh bên trong thiên tử thuật vọng khí ngoài định mức. Rút thưởng cơ hội, 4 lần. Thôn vệ thiên linh thành thành chủ hết thể lực lượng đằng sau, thế mà để Tần An Lan tu vi trực tiếp đột phá đến thánh chủ trung kỳ cảnh giới, liền ngay cả nhục thân sinh lực số lượng cũng đã nhận được tăng cường. Niềm vui ngoài ý muốn. Thiên linh thành thành chủ đến, đã ngoài ý liệu, cũng hợp tình hợp lý. Tiêu diệt thiên linh thành thành chủ, lại lấy được Bắc Minh đại lục khí vận. Tần An Lan lần này, thật có thể nói là thắng lợi trở về. Chương 402, trận chiến cuối cùng, lưỡng bại câu thương. Chương 402, trận chiến cuối cùng, lưỡng bại câu thương. Ngay tại Tần An Lan chém giết thiên linh thành thành chủ, lại đạt được Bắc Minh đại lục khí vận đồng thời, một trận khác đại chiến kinh thiên động địa, cũng không biết kéo dài bao lâu. Nương theo lấy thời gian rời đổi, hiên viên đại đế bên cạnh hiên viên đế tộc chuẩn đế cấp cường giả khác, cái này đến cái khác ngã xuống trong vũng máu. Những này toàn bộ đều là còn sống vạn năm, đặt ở vạn năm trước, cũng là cực kỳ chói mắt tồn tại, chính là cực kỳ cổ lão, lại thực lực cường hãn chuẩn đế cấp đường cường giả. Tùy tiện một vị chuẩn đế cấp cường giả khác, đặt ở toàn bộ Bắc Minh đại lục, đều là được người tôn kính, làm cho người không ai dám ngưỡng mộ tồn tại. Nhưng hôm nay, bọn hắn lúc này cũng chỉ có thể ném đầu lâu vậy nhiệt huyết, ngã xuống trên chiến trường. Mặc dù bọn hắn những người này cũng sớm đã bản thân bị trọng thương, không ngừng chảy máu, dốc hết toàn lực, thậm chí đem chính mình thọ nguyên toàn bộ đều tiêu đốt, như cũng không làm nên chuyện gì. Cùng nói là bọn hắn chết tại trong tay của địch nhân, còn không bằng nói bởi vì trận chiến đấu này, đem bọn hắn tươi sống kéo chết, mà chết. Mặc dù bọn hắn đã bị tươi sống kéo chết mà chết, nhưng bọn hắn tử vong cũng không phải là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chỉ ít theo tử vong của bọn hắn, cũng mang đi tứ phương chi địa vô số cường giả, trong tay của bọn hắn cũng sớm đã dính đầy những cường giả này máu tươi. Trận chiến đấu này tiếp tục đến bây giờ, vô luận là hiên viên đế tộc bên này, hay là tứ phương chi địa, bên này cũng sớm đã liều lên một giọt máu cuối cùng. Giờ này khắc này song phương cơ hồ là tổn thất nặng nề, lưỡng bại câu thương, đánh đến thời khắc cuối cùng. Hiên viên đế tộc bên này, trừ hiên viên đại đế vị đại đế này cấp bậc cường giả đỉnh cấp, hắn mang đến tất cả chuẩn đế cấp đường cường giả, cơ hồ đều chết tại chỗ, bỏ ra bọn hắn tính mạng vì giá. Còn sót lại một vị chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới đại năng, cũng bị tứ phương chi địa mấy vị cường giả tiến công. Hắn lúc này cũng đã là hấp hối, chết bất quá là vấn đề thời gian mà hiên viên đại đế lúc trước mang đến 80 vạn ngự lâm quân tướng sĩ, làm thiên viêm đế quốc sức chiến đấu hùng hậu nhất, thực lực cường hãn nhất một chi quân đội, cũng là hiên viên đế tộc hao hết thiên tân vạn khổ tổ kiến đi ra bọn hắn đối với hiên viên đế tộc trung tâm không hai, tuyệt đối sẽ không làm ra bất luận cái gì phản bội hiên viên đế tộc sự tình đến. Dù là chiến tử xa trường, cũng không oán không hối mà chi quân đội này trải qua thời gian dài tiêu hao, lúc này cũng đã tổn thất nặng nề, cơ hồ toàn quân bị diệt. Nhưng mà chi quân đội này, không hổ là hiên viên đế tộc dưới trướng tinh nhuệ nhất một chi quân đội, dù là đối mặt những cái kia chuẩn đế cấp khắc cường giả đỉnh cấp, như cũng tử chiến không lùi. Dù là liên miên đổ vào trong vũng máu, bọn hắn như cũng thẳng tiến không lùi, không có bất kỳ người nào có nửa điểm lùi bước dấu hiệu. Có thể trở thành ngự lâm quân thành viên, lòng trung thành của bọn hắn, tự nhiên là không thể nghi ngờ. Đã sớm lấy đạo tâm của mình thề, đời này thề sống chết hiệu trung hiên viên đế tộc, nguyện ý vì hiên viên đế tộc bỏ ra hết thảy, cho dù là muốn tính mạng của bọn hắn, những người này cũng không oán không hối. Giờ này khắc này, bọn hắn cũng dùng trận chiến đấu này, biểu lộ quyết tâm của bọn hắn, hoàn thành sứ mạng của bọn hắn cùng hứa hẹn. 80 vạn đại quân cơ hồ đã toàn quân bị diệt, còn sót lại chừng trăm hào cường giả, lúc này cũng thủ hộ tại hiên viên đại đế bên cạnh, chuẩn bị dùng máu tươi của bọn hắn cùng tính mệnh, một lần cuối cùng là hiên viên đại đế hiệu trung. Hiên viên đế tộc lần này, bị trước nay chưa có tổn thất. Tứ phương chi địa tình huống bên này, đồng dạng không dễ chịu. Những cái kia hiên viên đế tộc cường giả, tại trước khi chết, thậm chí nguyên anh tự bạo, lấy lực lượng cường hãn, cưỡng ép mang đi tứ phương chi địa cường giả. Trước khi chết, cũng muốn kéo lên một cái đệm lưng. Tuy nói hiên viên đế tộc chuẩn đế cường giả, tổn thất hầu như không còn. Có thể tứ phương chi địa, tiếp cận 20 vị chuẩn đế cường giả, có thể sống sót cũng là lác đác không có mấy. Trừ Đông Hải Vương cùng chân thấp đầu đá bên ngoài, cũng liền cận tổn 2 vị chuẩn đế cấp cường giả khác. Lần này đại chiến, tứ phương chi địa hết thảy tổn thất 10 đến vị chuẩn đế cấp cường giả khác, càng là tổn thất Nam Cương đại tế ti vị này nửa bước đại đế cường giả, cũng coi như được là tổn thất nặng nề. Tổn thất của bọn họ không thua kém một chút nào hiên viên đế tộc. Có thể không chút khách khí nói, bởi vì trận đại chiến này, hiên viên đế tộc cùng tứ phương chi địa đỉnh cấp sức chiến đấu, cơ hồ đã bị tiêu hao sạch sẽ, những người còn lại cũng là cái mang thương, bản thân bị trọng thương. Chân thấp đầu đá lúc này không khỏi mồ hôi chảy đầy mặt, thở hổn hển, toàn thân trên dưới cũng sớm đã bị máu tươi trối nhuộm dần, cả người cơ hồ đã thành huyết nhân. Hắn lúc này cũng sớm đã bị thương thật nặng, mặc dù nhục thân thần thông cực kỳ cường hãn, nhưng lúc này cũng cảm giác được trên người mình nhục thân đạo văn không ngừng bị suy yếu. Loại này suy yếu không phải tạm thời, thậm chí là mãi mãi. Trên người hắn cũng sớm đã trải rộng, hiên viên đại đế châu đánh ra rất nhiều sát phạt thần thông. Nương theo lấy thời gian rời đổi, những sát phạt này thần thông sẽ chỉ không ngừng suy yếu thân thể của mình lực lượng. Nếu là trong thời gian ngắn không có khả năng khôi phục, thậm chí chân thấp đầu đả thực lực đều sẽ giảm bớt đi nhiều. Nhưng mà hắn quét mắt tình huống trước mắt, phát hiện nơi đây chiến trường phương viên mấy trăm dặm cũng sớm đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Tứ phương chi địa cường giả cơ hồ đã toàn bộ ngã xuống ở đây. Như vậy tình cảnh như vậy cũng làm cho chân thấp đầu đả trong lòng không khỏi nhiều hơn mấy phần bị thương. Lần này vì đối phó hiên viên đại đế, tứ phương chi địa cường giả cùng hiên viên đế tộc đại chiến, dẫn đến hai phe cơ hồ lưỡng bại câu thương. Dựa theo bọn hắn nguyên bản tư tưởng, tại diệt trừ Hiên Viên Đại Đế vị đại đế này cấp bậc cường giả đỉnh cấp đằng sau, tứ phương chi địa cường giả bằng vào ưu thế tuyệt đối binh lực, thừa dịp Hiên Viên Đế tộc lâm vào trong hỗn loạn, toàn bộ Bắc Minh đại lục rắn mất đầu thời khắc, thừa cơ phát động phản công, cướp đoạt Hiên Viên Đế tộc địa bàn, một lần nữa đoạt lại thuộc về bọn hắn thế lực, làm cho cả Bắc Minh đại lục khôi phục lại thời kỳ thượng cổ phồn vinh hưng thịnh thời đại. Nhưng hôm nay nương theo lấy tứ phương chi địa cường giả toàn bộ ngã xuống, ở đây bọn hắn cũng không còn có thể lực tiếp tục ngấp nghé Bắc Minh đại lục. Không chỉ có như vậy, thậm chí trải qua lần chiến đấu này đằng sau, tứ phương chi địa lực lượng giảm mất đi nhiều, muốn tự vệ tựa hồ cũng thành vấn đề. Lần này đại chiến, song phương cơ hồ tổn thất tiếp cận 30 vị chuẩn đế cấp khác đỉnh cấp đại năng, thậm chí còn bao quát một vị nửa bước đại đế cường giả, cùng 7-8 vị chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới cường giả. Như vậy tình huống bi thảm, cho dù là cùng lúc trước Hiên Viên Đế tộc phát động thống nhất Bắc Minh đại lục chiến tranh đánh đồng, đều là chỉ có hơn chứ không kém. Bốn phía cũng sớm đã bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ như máu. Vô số pháp thuật thần thông cùng thiên địa đạo văn phiêu tán ở trong hư không, đủ loại pháp bảo không ngừng bay xuống, để lại đầy mặt đất hải cốt. Không gian chung quanh đã sớm bởi vì vô số cường giả chiến đấu trở nên đổ sụp hắn đứng lên, các loại lô đen không gian khắp nơi có thể thấy được. Nơi đây phương viên mấy trăm vạn dặm cơ hồ đã hoàn toàn báo hỏng, mặc dù trải qua ngàn vạn năm, chỉ sợ đều có thể phát giác được cỗ này bàng bạc lực lượng không ngừng tàn phá bừa bãi. Chương 403, thật cho là ta không giết được ngươi. Chương 403, thật cho là ta không giết được ngươi. Thân mang Long Bảo Hiên Viên Đại Đế, giờ này khắc này không còn có ngày xưa uy phong bá khí, làm cho người không ai dám ngưỡng mộ tư thái. Hắn lúc này tóc hai bù xù, trên thân còn giữ một chút vết máu, cả người lộ ra chật vật dị thường. Ở trước mắt vị này vô danh tiên sinh, cùng chân thấp đầu đà, Đông Hải Vương Tam Đại cường giả vây công phía dưới, cũng sớm đã làm cho Hiên Viên Đại Đế lâm vào trong khốn cảnh. Hiên Viên Đại Đế quét mắt trước mắt hồ này nhìn chằm chằm, đang đằng sát khí ba người, cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt tại vô danh tiên sinh trên thân, mặt mũi tràn đầy âm trầm nói: tuyệt đối không ngờ rằng lực lượng của ngươi thế mà cường hãn đến trình độ như thế. Sớm biết như vậy lúc trước, nên mượn Ngọc Tỷ truyền quốc lực lượng, dốc hết toàn lực đưa ngươi chém giết. Nếu không có chấm lo lắng quá nhiều, lưu ngươi một mạng, cũng không trở thành sẽ có hôm nay phiền phức. Nói đến chỗ này, Hiên Viên Đại Đế trong lòng cũng vắt ra có chút phẫn hận, nếu không có hắn cô kỵ tần thị bộ tộc thực lực, nhất là bận tâm đến lao ra hỏa kia tồn tại, không dám tùy tiện đối bọn hắn động thủ. Vốn chỉ muốn tiêu diệt tứ phương chi địa cường giả, sau đó tiến về thần lăng, cướp đoạt Bắc Minh đại lục khí vận. Có được Bắc Minh đại lục khí vận giá trị, bình định hết thảy phiền phức đằng sau, cuối cùng lại hướng tần thị bộ tộc động thủ. Không ngờ tới, tần thị bộ tộc người sớm đã có tính toán mẽ. Một chiêu vô ý, đầy bàn đều thua, mới có thể để Hiên Viên Đại Đế rơi vào kết quả như vậy. Trước mắt vị này vô danh tiên sinh, tuy nói mặt ngoài chỉ có nửa bước đại đế cảnh giới, cũng không có đột phá đến đại đế cảnh giới, nhưng mà đối phương sức chiến đấu lại là nhân vật cực kỳ khủng bố, đã sớm có được đại đế cấp bậc sức chiến đấu. Cho dù là cùng Hiên Viên Đại Đế tranh phong tương đối, chính diện chọi cứng, cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thêm nữa bên cạnh còn có Đông Hải Vương cùng chân thấp đầu đà, hai vị nửa bước đại đế cường giả, từ đó cản trở, kiềm chế lại Hiên Viên Đại Đế, mới có thể để Hiên Viên Đại Đế lâm vào tiến thối lưỡng nan tình trạng. Nghe được Hiên Viên Đại Đế lời nói này, vô danh tiên sinh quẹt miệng, không khỏi toát ra một chút trào phúng. Cho dù ngươi lúc đó liền lựa chọn bạch mặt cùng ta động thủ, thì tính sao? Hiên Viên Đại Đế, đừng nói là ngươi, ngươi toàn bộ Hiên Viên Đế tộc vận mệnh cũng sớm đã tại thượng cổ thời kỳ liền đã được an bài tốt, cũng sớm đã tại các ngươi đạt được món đồ kia thời điểm, các ngươi Hiên Viên Đế tộc vận mệnh của tất cả mọi người liền đã bị người thao túng, các ngươi chỉ có thể dựa theo chúng ta bày cục đến đi, mới có thể rơi vào kết quả như thế. Nghe nói lời ấy, để bên cạnh chân thấp đầu đã không khỏi quá sợ hãi. Thời kỳ thượng cổ đã sớm tại 10 đến vạn năm trước, liền có người đối với Hiên Viên Đế tộc tiến hành bố không sao, ngay tại tính toán Hiên Viên Đế tộc sao? Điều này cũng làm cho chân thấp đà không khỏi miên man bất định, lập tức nghĩ đến thời kỳ thượng cổ chuyện xảy ra. Hiên Viên Đế tộc khi lấy được Bắc Minh đại lục khí vận đằng sau, thình lình phát động thống nhất toàn bộ Bắc Minh đại lục khí vận, đây mới là Bắc Minh đại lục mầm thai vã bắt đầu. Tại thượng cổ thời kỳ, Hiên Viên Đế tộc chính là nhân vật cực kỳ khủng bố, tuy nói không so được hiện tại, nhưng cũng là toàn bộ Bắc Minh đại lục bài danh phía trên thế lực đỉnh cấp. Vào lúc đó, lại có thể có người dám tính toán Hiên Viên Đế tộc. Đến tột cùng là bậc nào tồn tại kinh khủng, mới dám như vậy cả gan làm loạn, có năng lực có thực lực này, tính toán Hiên Viên Đế tộc. Chẳng lẽ lại chân thấp đầu đà trong lòng đột nhiên tuôn ra một cái kinh khủng ý nghĩ. Tần thị bộ tộc, Bắc Minh đại lục từng cái thế gia đại tộc cùng các đại tông môn, mặc dù có được cực kỳ khủng bố nội tình, thậm chí rất nhiều truyền thừa số 10 và năm căn cơ cực kỳ thâm hậu, nhưng so với Hiên Viên Đế tộc mà nói, như cũng kém mây phần nội tình cùng thực lực. Phóng nhãn toàn bộ Bắc Minh đại lục, thực lực cùng nội tình cùng Hiên Viên đại tộc tương xứng, thậm chí so Hiên Viên Đế tộc còn kinh khủng hơn không ai qua được trong truyền thuyết Tần thị bộ tộc. Trừ Tần thị bộ tộc, chân thấp đầu đà cũng nghĩ không ra được đến tột cùng là ai còn dám lại tính toán Hiên Viên Đế tộc. Nghĩ đến đây, cũng làm cho chân thấp đầu đã có loại sáng tỏ thông suốt, minh bạch hết thể cảm giác, chắc không được những năm này đến nay, trước mắt vị này vô danh tiên sinh, cho bọn hắn tứ phương chi địa cung cấp tình báo, đều là cực kỳ chính xác tồn tại, cũng không có xuất hiện bất kỳ một chút xíu chỗ sơ suất. Bởi vì hiệp trợ Hiên Viên Đế tộc tiến đánh tứ phương chi địa, nhất định sẽ có Tần thị bộ tộc người tham gia. Thậm chí rất nhiều kế hoạch đều là do Tần thị bộ tộc người bố trí xong. Đối phương chính là người tham dự cùng người quyết định, đối phương cung cấp tình báo, tự nhiên không có bất kỳ cái gì một chút xíu vấn đề. Nghe được vô danh tiên sinh lời nói, cũng làm cho Hiên Viên Đại Đế sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn không khỏi ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra một trận gầm thét thanh âm, ngươi nói lại nhiều thì như thế nào? mặc dù các ngươi những sâu kiến này cộng lại chấm ứng đôi không được thì tính sao? Đừng quên, chấm thế nhưng là đại đế cấp bậc cường giả đỉnh cấp, chính là toàn bộ Bắc Minh đại lục chí tôn, pháp lực cũng sớm đã thông thiên triệt để, nhục thân càng là tiếp cận vô địch. Các ngươi coi là lấy các ngươi lực lượng có thể giết được chấm sao? Hiên Viên đại đế lời nói này cũng không phải cuồng vọng tự đại, không có đem những người trước mắt này để vào mắt, mà là trình bày một sự thật thôi. Làm đại đế cấp bậc cường giả đỉnh cấp, pháp lực của hắn cùng nhục thân đều là cực kỳ bàng bạc tồn tại, thậm chí có thể cùng toàn bộ thiên địa sinh ra cộng minh, làm đến sinh sôi không ngừng. Bình thường thủ đoạn, cho dù là đánh vào Hiên Viên đại đế trên thân, có thể đối với nó tạo thành nhất định tổn thương. Hiên Viên đại đế cũng có thể lấy cực nhanh tốc độ, nhanh chóng khép lại vết thương. Thậm chí toàn bộ nhục thân đều bị tạc rơi, chỉ cần có thể để Hiên Viên đại đế đào thoát, đối phương cũng có khôi phục khả năng. Muốn chém giết Hiên Viên đại đế, trừ phi nương tựa theo thủ đoạn cứng rắn, từng bước một tiêu hao, cuối cùng đem Hiên Viên đại đế cho tiêu hao đến chết. Thế nhưng là muốn đem Hiên Viên đại đế vị đại đế này cấp bậc cường giả tiêu hao chí tử, bọn hắn có thể làm được sao? Hiển nhiên là không thể. Nếu như Hiên Viên đại đế biết rõ vừa chết, cũng không làm bất kỳ phòng bị, mà là dốc hết toàn lực một trận chiến. Không nói giết vô danh tiên sinh, mang theo đối phương đồng quy vu tận, chí ít cũng có thể tại trước khi chết, mang đi chân thấp đầu đả cùng Đông Hải Vương hai vị này nửa bước đại đế cường giả. Đối với đây hết thảy, Hiên Viên đại đế ngược lại là có đủ nhiều tự tin. Đây cũng là lá bài tẩy của hắn chỗ. Chính vì vậy, Đông Hải Vương cùng chân thấp đầu đả hai vị này nửa bước đại đế cường giả, cũng chỉ có thể ở bên phương hiệp trợ vô danh tiên sinh, nhằm vào Hiên Viên đại đế, mà không dám ở chính diện chiến trường, lựa chọn cùng Hiên Viên đại đế chọi cứng đến cùng. Nghe nói lời ấy, Vô Minh tiên sinh không khỏi phát ra một trận cười ha ha thanh âm, ngươi coi thật sự cho rằng ta không giết được ngươi sao? Thoại âm rơi xuống đồng thời, Vô Danh tiên sinh tuần sâu khí tức, đột nhiên phát sinh một loại cuồng bạo hiện tượng, điên cuồng tăng vọt. Nương theo lấy Vô Danh tiên sinh khí tức quanh người tăng vọt, tu vi của hắn cũng vào lúc này đột phá đến một loại nào đó bình cảnh, lấy cực nhanh tốc độ nhanh chóng kéo lên. Lấy Vô Danh tiên sinh làm trung tâm, trung quanh thần quang dập dờn, một mảnh mênh mông. Chương 404, đột phá đại đế chương 404, đột phá đại đế ầm ầm. Chỉ nghe được từng đợt sấm sét giữa trời quang, xảy ra bất ngờ. Vô số thiên địa dị tượng, cứ như vậy đằng không mà lên. Tại đạo kia bàng bạc mênh mông thần uy ở trong, một cỗ cực kỳ bàng bạc lực lượng, cứ như vậy phun ra ngoài. Trước mắt vị này Vô Danh tiên sinh, thế mà ngay trước Hiên Viên đại đế cùng tứ phương chi địa cường giả mặt, đột phá cảnh giới. Do ban đầu nửa bước đại đế cường giả cảnh giới, trực tiếp đi vào đại đế cảnh giới. Nói cách khác, nương theo lấy trước mắt vị này Vô Danh tiên sinh đột phá, đại biểu cho Bắc Minh đại lục nên đón thứ nhị vị đại đế cấp bậc cường giả đỉnh cấp chí ít trên mặt nổi như vậy. Bên cạnh Hiên Viên đại đế, trơ mắt nhìn đây hết thảy. Nhìn đối phương trực tiếp đột phá đến đại đế cảnh giới, tấm kia nguyên bản liền không dễ nhìn gương mặt, càng là khó coi tới cực điểm. Không chỉ có là Hiên Viên đại đế, liền ngay cả bên cạnh chân thấp đầu đả cùng Đông Hải Vương, khi nhìn đến minh hữu của mình trực tiếp đột phá cảnh giới lúc, thực lực nâng cao một bước. Sắc mặt của bọn hắn cũng là không gì sánh được căm trầm, càng là không gì sánh được rung động. Tuyệt đối không ngờ rằng, thời gian qua đi hơn 10 vạn thâm niên, toàn bộ Bắc Minh đại lục lại tăng thêm thứ nhị vị chuẩn đại đế cấp bậc cường giả đỉnh cấp. Nương theo lấy Hiên Viên đế tộc đánh cắp Bắc Minh đại lục khí vận, phát động trùng trùng điệp điệp cướp đoạt Bắc Minh đại lục chính quyền quá trình. Rất nhiều thế lực toàn bộ bị Hiên Viên đế tộc tiêu diệt. Thậm chí liền ngay cả những cái kia chuẩn đại đế cấp bậc cường giả cũng lần lượt vỡ lạc. Nương theo lấy Thiên Viêm đế quốc thành lập, cũng tiêu chí lấy thời kỳ thượng cổ triệt để kết thúc. Chính là bởi vì Hiên Viên đế tộc người cướp đoạt Bắc Minh đại lục khí vận, dẫn đến toàn bộ Bắc Minh đại lục thiên đạo đều tăng thêm một tầng bóng ma. Lại rất nhiều thế lực tại Bắc Hiên Viên đế tộc trên tay bị hủy diệt, còn lại còn sót lại xuống thế lực, không phải trốn hướng tứ phương chi địa, chính là cùng Hiên Viên đế tộc lá mặt lá trái, lựa chọn đầu nhập vào Hiên Viên đế tộc. Đủ loại nhân tố hạn chế phía dưới, dẫn đến trừ Hiên Viên đế tộc bên ngoài, không còn có bất luận kẻ nào có thể đột phá đến đại đế cảnh giới. Không chỉ có như vậy, trừ Hiên Viên đế tộc lịch đại đế vương bên ngoài, cho dù là Hiên Viên đế tộc người, cũng vô pháp đột phá đến cảnh giới này. Nói cách khác, hơn 10 vạn năm đi qua, mọi người cũng sớm đã quen thuộc Thiên Viêm đế quốc đế vương, Hiên Viên đế tộc người thống trị tuyệt đối, có được đại đế cảnh giới vị trí. Toàn bộ Bắc Minh đại lục đem sẽ không xuất hiện thứ nhị vị đại đế cấp bậc cường giả đỉnh cấp. Hiên Viên đại đế chính là toàn bộ Bắc Minh đại lục mạnh nhất kẻ thống trị, cũng là thực lực nhân vật cường hãn nhất. Mà bây giờ, bọn hắn trơ mắt nhìn vị đại đế thứ hai cấp bậc cường giả đỉnh cấp như vậy sinh ra. Hiên Viên đại đế tuy nói là đại đế cấp bậc cường giả, cũng chỉ là đại đế sơ kỳ cảnh giới thôi. Chính là bởi vì Hiên Viên đại đế nội tình hùng hậu, thân là đại đế sơ kỳ cảnh giới Hiên Viên đại đế, có được đại đế trung kỳ cảnh giới lực lượng, có thể cùng đại đế trung kỳ cảnh giới cường giả chống lại. Nhưng hôm nay, nương theo lấy Vô Danh tiên sinh tiến vào đại đế cảnh giới, hắn cùng Hiên Viên đại đế cảnh giới, cùng thuộc đại đế sơ kỳ cảnh giới. Phải biết, Vô Danh tiên sinh tại chưa tiến vào đại đế cảnh giới trước đó, có được nửa bước đại đế cảnh giới, liền có thể cùng Hiên Viên đại đế đấu lực lượng ngang nhau. Sức chiến đấu cường đại, cũng sớm đã vang dội cổ kim. Liền ngay cả Hiên Viên đại đế trong lúc nhất thời, cũng khó có thể đánh bại đối phương. Bây giờ đối phương thành công tiến vào đại đế cảnh giới, đến tột cùng có thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng kinh khủng dù ai cũng không cách nào cam đoan. Liền ngay cả bên cạnh chân thấp đầu đà đều đã nhận ra. Trước mắt vị này Vô Danh tiên sinh, khi tiến vào đại đế cảnh giới đằng sau, phát tán đi ra khí tức cường đại, so với Hiên Viên đại đế mà nói, cũng đã có chi mà không bằng. Đương nhiên, đây hết thể trừ đối phương có được sức mạnh cực kỳ cường hãn bên ngoài, cuối cùng còn muốn đổ cho Tần An Lan công lao. Chính là bởi vì Tần An Lan cướp đoạt toàn bộ Bắc Minh đại lục khí vận, liền ngay cả trước mắt vị này Vô Danh tiên sinh nhận lấy Bắc Minh đại lục khí vận ảnh hưởng, thực lực mức độ lớn tăng lên. Nếu không, tại đối phương chưa tiến vào đại đế cảnh giới trước đó, vẹn vẹn lấy nửa bước đại đế cảnh giới, tuy nói có thể phát huy ra đại đế cường giả lực lượng, nhưng mà nguồn lực lượng này cùng hiên viên đại đế so sánh, như cũng có chút chênh lệch, cũng chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng cùng hiên viên đại đế chống lại một hai. Muốn kéo dài cùng hiên viên đại đế chính diện cứng rắn, hay là khó mà làm được. Nhưng bây giờ, Vô Danh Tiên Sinh không chỉ có thể cùng ở chính diện trên chiến trường, cùng hiên viên đại đế đấu đến lực lượng ngang nhau, thậm chí hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Những này may mắn mà có Bắc Minh đại lục khí vận ảnh hưởng. Tại hiên viên đế tộc triệt để trấn áp Bắc Minh đại lục khí vận, dẫn đến Bắc Minh đại lục khí vận sẽ không làm ra bất luận cái gì phản vệ hành vi đằng sau, Bắc Minh đại lục khí vận đã tiếp cận hoàn mỹ. Cố này khí vận không chỉ có thể ảnh hưởng Tần An Lan, trợ giúp Tần An Lan cải thiện toàn thân, để Tần An Lan thực lực đều chiếm được tăng cường. Thậm chí, liền ngay cả trước mắt vị này Vô Danh Tiên Sinh cũng đã nhận ra, Bắc Minh đại lục khí vận diệu dụng. Cái kia cố gia chỉ trên người mình lực lượng, để cả người hắn đều có một loại toàn thân rất sảng khoái cảm giác. Loại này gia chỉ có thể xa so với lúc trước không có bị hoàn toàn trấn áp Bắc Minh đại lục khí vận, có được khí vận phản vệ Bắc Minh đại lục khí vận, tác dụng tại hiên viên đế tộc trên thân mà nói, mạnh không phải một đinh nửa điểm. Thấy cảnh này, hiên viên đại đế sắc mặt càng thêm khó coi, không khỏi lẩm bẩm đứng lên. Nguyên lai ngươi đã sớm có đột phá đại đế cảnh giới lực lượng, chỉ là một mực áp chế cảnh giới của mình, cho nên mới sẽ không có đặt chân đại đế cảnh giới thôi. Hối hận không nên làm lúc trước. Hòa hiên viên đại đế nội tâm hối hận, có thể nghĩ, đối với loại này áp chế cảnh giới, không để cho mình đột phá hiện tượng, hiên viên đại đế lại há có thể chưa từng nhìn thấy. Để hiên viên đại đế tuyệt đối không ngờ rằng chính là, người trước mắt này rõ ràng đã có được nửa bước đại đế cảnh giới lực lượng, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đột phá trong truyền thuyết đại đế cảnh giới. Nhưng đối phương lại áp chế cảnh giới, để cho mình không tiến vào đại đế cảnh giới. Như vậy hiếm thấy từ xưa đến nay chưa hề có sự tình, liền ngay cả hiên viên đại đế cũng không từng thấy từng tới. Càng không nghĩ đến, người này thế mà còn có tâm cơ như vậy cùng đảm lượng. Còn có một chút, tu vi đến cuối cùng đằng sau, càng thêm khó mà áp chế. Cho dù người dốc hết toàn lực muốn áp chế cảnh giới, đều sẽ không tự chủ được tu luyện, thậm chí tăng lên cảnh giới của mình, để cảnh giới của hắn nâng cao một bước. Đến nửa bước đại đế cảnh giới đằng sau, cảnh giới của hắn cơ hồ là căn bản thì sẽ không thể bị áp chế lại. Tình huống bình thường mà nói, những cái kia ban bố đại đế cường giả, phí hết tâm tư đều muốn tiến thêm một bước đột phá đến đại đế cảnh giới. Chỉ có trước mắt Vô Danh Tiên Sinh, phương pháp trái ngược, còn tại liều mạng áp chế cảnh giới của mình, để nó không thể đạt tới đại đế cảnh giới, nếu như biết được, đối phương cũng sớm đã có được tùy thời tùy chỗ đột phá đại đế cảnh giới thực lực. Đối diện với mấy cái này người, hiên viên đại đế sẽ càng thêm chú ý cẩn thận, thậm chí cũng sẽ không rời đi kinh thành nửa bước. Chương 405, không dám bạch mặt chương 405, không dám bạch mặt nếu như biết được, trước mắt vị này Vô Danh Tiên Sinh có thể tiến vào đại đế cảnh giới, thậm chí có được lực lượng kinh khủng như vậy, mà sẽ không coi là bằng vào chính mình đại đế cảnh giới thực lực, cùng hiên viên đế tộc nội tình, như vậy khinh thường. Càng nghĩ hơn lấy hắn hiên viên đại đế làm mồi nhử, đem tất cả bất lợi cho địch nhân của mình, toàn bộ đưa vào đến, đem nó một mẻ hốt gọn. Hiện tại xem ra, chuyện này thật là một cái bẫy. Bất quá cũng không phải là hiên viên đại đế, cho tứ phương chi địa cùng Vô Danh Tiên Sinh, sở thiết cái bẫy, ngược lại là Vô Danh Tiên Sinh cho hiên viên đại đế, thậm chí cho tứ phương chi địa người, bố trí tốt một cái túi trận. Đáng thương hiên viên đại đế anh hùng một thế, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn mà rơi vào đối phương túi trận ở trong, trở thành đối phương công cụ hình người. Phát giác được trước mắt vị này Vô Danh Tiên Sinh trên thân, phóng thích ra cái kia cố lực lượng cực kỳ cường đại, trên người cố khí thế kia, so với hiên viên đại đế mà nói, cũng đã có chi mà không bằng. Vừa mới đột phá đại đế cảnh giới, liền có thể bộc phát ra như vậy uy năng, cũng là hiên viên đại đế tuyệt đối không ngờ rằng. Nhìn đến đây, cũng làm cho vừa rồi phách lối không gì sánh được hiên viên đại đế, nội tâm ở trong, nhiều hơn một chút tuyệt vọng thân sắc. Thực lực của đối phương so với chính mình mà nói, cũng đã có chi mà không bằng. Thêm nữa còn có như vậy đông đảo nửa bộ đại đế cường giả, cùng tứ phương chi địa dương nghiệt, ở đây nhìn chằm chằm. Nói không chừng hắn hiên viên đại đế hôm nay liền muốn mất mạng ở đây. Hiên viên đại đế trên mặt biểu tình biến hóa, cũng bị Vô Danh Tiên Sinh thu hết vào mắt. Hắn không khỏi đứng chắc tay, cả người ở vào giữa hư không, trong ánh mắt tản mát ra một cỗ lạnh thấu xương quan mang. Nếu như ta không áp chế cảnh giới của mình, như thế nào lại để cho ngươi như vậy yên tâm, như thế nào lại để cho ngươi không kiêng nể gì như thế chấp hành kế hoạch của ngươi, thành thành thật thật đến chỗ này, tiến vào ta cho ngươi bố trí tốt túi trận ở trong. Đi theo tại hiên viên đại đế bên cạnh, vị Yêu Ngự Lâm quân thống lĩnh, thánh chủ định phong cảnh giới cường giả, đột nhiên cảm thấy trước mắt vị này Vô Danh Tiên Sinh thanh âm có chút quen thuộc, thậm chí liền liền đối phương thân ảnh cũng có chút quen thuộc. Gương mặt kia không ngừng biến hóa, rơi vào trầm tư ở trong. Trong lúc đống nhiên minh bạch cái gì, trong một đôi trong mắt đều trải rộng một cố khó có thể tin hoảng sợ thân sắc. Thậm chí tại phát giác được thân phận của đối phương đằng sau, không khỏi kinh hô lên: ngươi là chấn, nhưng mà còn không đợi đối phương lời kế tiếp, giảng thuật đi ra, chỉ nghe được một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thân thể của hắn lập tức chia năm xẻ bảy, hóa thành một đám huyết vụ, bay lả tả ở trong hư không. Trong miệng hắn nói tới đem trước mắt vị này Vô Danh Tiên Sinh bạo lộ ra lời nói, cuối cùng không thể giảng thuật lối ra. Mà ra tay diệt sát vị thánh chủ này đỉnh phong cảnh giới cường giả người không phải người khác, càng không phải là vị kia Vô Danh Tiên Sinh. Đúng là hắn sau lưng hiên viên đại đế, hắn thể sống chết đối tượng thần phục. Ngay tại vị thánh chủ này cấp bậc cường giả bị đánh chết không có chỗ chôn đồng thời, gương mặt của hắn phía trên còn trải rộng một cố khó có thể tin. Tựa hồ nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn thể sống chết đối tượng thần phục hiên viên đại đế, thế mà lại tại bực này thời điểm xuất thủ, muốn tính mạng của hắn. Thời hợt một trường, giải quyết trước mắt vị thánh chủ này đỉnh phong cảnh giới Ngự Lâm quân thống lĩnh, hiên viên đại đế chậm rãi thu tay về, trên mặt cũng không có toát ra bất luận cái gì một chút xíu biểu tình biến hóa, phảng phất chỉ là nghiền chết một cái, cùng chính mình không chút nào muốn làm sâu kiến giống như. Khi nhìn đến Hiên Viên Đại Đế đột nhiên xuất hiện động tác, liền ngay cả hắn khi còn sống vô danh tiên sinh đều toát ra mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Nhìn về phía Hiên Viên Đại Đế, ánh mắt đều mang mấy phần làm cho người khó có thể tưởng tượng thâm ý. Trước mắt vị thánh chủ này đỉnh phong cảnh giới Ngự Lâm quân thống lĩnh, nói lời cũng không có vấn đề gì. Bởi vì trước mắt vị này vô danh tiên sinh không phải người khác, chính là đương đại trấn quốc thần hầu Tần Chấn Tiên. Tần Chấn Tiên lướt qua, bị Hiên Viên Đại Đế một trưởng đánh cho hài cốt không còn, bị kia Ngự Lâm quân thống lĩnh. Thời suy tư một phen, liền đã rõ ràng đối phương tại sao lại có như thế cử động. Không thể không nói, trước mắt vị này Hiên Viên Đại Đế, trừ hùng tài vĩ lực, tâm cơ thâm trầm bên ngoài, càng là có thể xưng một đời tiêu hùng. Đối phương tâm cơ chi thâm trầm, tâm tư sâu xa, đơn giản chính là hiếm thấy trên đời. Hiện tại Hiên Viên Đế tộc thực lực đã được đến vô hạn suy yếu, trừ chiến tử những này Hiên Viên Đế tộc cường giả bên ngoài, Hiên Viên Đế tộc mặt khác một cỗ thế lực khổng lồ Thiên Linh Thành, đoan chừng cũng phản bội Hiên Viên Đế tộc. Phải biết, Thiên Linh Thành thế nhưng là có 3 vị chuẩn đế cấp cường giả khác, thêm nữa Thiên Linh Thành bên ngoài còn có 3 vị Hiên Viên Đế tộc cường giả tọa trấn. 6 vị chuẩn đế cấp cường giả khác, mặc dù Tần Thị bộ tộc người có hành động muốn tại dưới mí mắt của bọn hắn cướp đoạt Bắc Minh Đại Lục khí vận, hiển nhiên là không thể nào. Nhưng hôm nay Bắc Minh Đại Lục khí vận vẫn là bị Tần Thị bộ tộc người cho đánh cắp. Vậy cũng chỉ có một loại tình huống, Thiên Linh Thành thành chủ phản bội Hiên Viên Đế tộc. Thậm chí liền ngay cả trấn thủ ở trên trời thà ngoài thành 3 vị Hiên Viên Đế tộc cường giả cũng có thể đứng trước nguy cơ. Đương nhiên, Hiên Viên Đại Đế căn bản cũng không biết. Thiên Linh Thành thành chủ mặc dù phản bội Hiên Viên Đế tộc, có thể như cũ chết tại Tần An Lan chi thủ, ngược lại thành toàn Tần An Lan. Nhưng dù cho như thế, Hiên Viên Đại Đế biết rõ, hôm nay rất khó còn sống từ nơi này đi ra ngoài, thậm chí sẽ vẫn lạc ở đây. Một khi Hiên Viên Đại Đế vẫn lạc, Hiên Viên Đế tộc cường giả tổn thất hầu như không còn. Toàn bộ Hiên Viên Đế tộc sẽ ở vào một loại cực đoan ở trong nguy hiểm. Căn bản cũng không phải là đam mưu túc trí, bố cục đã lâu Tần Thị bộ tộc đối thủ. Nếu như tùy ý người Ngự Lâm quân này thống lĩnh, không chút kiêng kỵ bại lộ Tần Chấn Tiên thân phận, đối với Tần Chấn Tiên mà nói hoàn toàn cấu thành không được quá nhiều nguy hiểm. Thậm chí trực tiếp đem nguyên bản giấu ở chỗ tối Tần Thị bộ tộc liên lụy đến trên mặt nổi, cùng bọn hắn Hiên Viên Đế tộc triệt triệt để bị mặt. Cái kia Tần Chấn Tiên thành cái gì? Không phải liền là thành một cái cấu kết ngoại nhân, phản bội Hiên Viên Đế tộc, thậm chí là giết Hiên Viên Đại Đế loạn thần tặc tử. Vô luận là vì giữ gìn Tần Chấn Tiên cùng Tần Thị bộ tộc tiết tuổi, vẫn là vì triệt để diệt trừ Tần Thị bộ tộc thai hoàng ẩm, Tần Thị bộ tộc đều sẽ không chút do dự đối với Hiên Viên Đế tộc động lên đồ đao, hoặc là liền không động thủ. Một khi động thủ triệt để mặt, cũng chỉ có thể đem sự tình triệt để làm tuyệt. Cuối cùng cũng chỉ có thể đủ liều dốc hết toàn lực, đem Hiên Viên Đế tộc tất cả thế lực nổ tận gốc, thậm chí đem Hiên Viên Đế tộc đuổi tận giết tuyệt. Nếu như giờ này ngày này, Tần Chấn Tiên thân phận cũng không có bại lộ, Tần Chấn Tiên như cũ hay là Tần Thị bộ tộc tộc trưởng, càng là tự nhiên Đế quốc Trấn Quốc thần hầu. Cho dù hắn Hiên Viên Đại Đế hôm nay bất hạnh chiến tử xa trường, chết ở chỗ này, cho dù Hiên Viên Đế tộc thực lực đạt được vô hạn suy yếu, Hiên Viên Đế tộc còn chưa tới chân chính sinh tử tồn vong trước mắt, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Phải biết, hơn 10 vạn năm trước, Hiên Viên Đế tộc phát động thống nhất Bắc Minh Đại Lục chiến tranh. Dừng ở đây, đã thống lĩnh Bắc Minh Đại Lục hơn 10 vạn năm, cũng sớm đã xâm nhập lòng người, đạt được không ít người duy trì. Chương 406, dáng cùng chấm công bằng một trận chiến sao. Chương 406, dáng cùng chấm công bằng một trận chiến sao. Theo Hiên Viên Đế tộc thống lĩnh Bắc Minh Đại Lục những năm này đến nay, đã được đến vô số người duy trì, thậm chí đã xâm nhập lòng người, hết thảy mọi người cũng sớm đã đem Hiên Viên Đế tộc xem như Bắc Minh Đại Lục chính thống. Không chỉ có như vậy, trên triều đình có không ít văn võ quan viên cùng hàn môn tử đệ đều đối với Hiên Viên Đế tộc trung thành tuyệt đối, thậm chí có không ít thế gia đại tộc đều hiệu trung Hiên Viên Đế tộc. Trừ trên triều đình duy trì cùng chính thống danh phận bên ngoài, Hiên Viên Đế tộc nắm trong tay không ít thực lực kinh tế phồn vinh châu. Những này châu toàn bộ đều tại Hiên Viên Đế tộc trong khống chế, trừ Hiên Viên Đế tộc bên ngoài sẽ không có bất luận cái gì ngoại nhân có thể thao túng nguồn lực lượng này. Dù là Hiên Viên Đại Đế vẫn lạc, dù là Hiên Viên Đế tộc không ngừng suy bại, có thể dù nói thế nào, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Hiên Viên Đế tộc như cũ có không ít còn sót lại thế lực. Nếu như liều chết một trận chiến, cũng sẽ cho Tần Thị bộ tộc mang đến rất nhiều phiền phức, càng làm cho Tần Thị bộ tộc mất đại nghĩa danh phận. Bởi vậy tại Hiên Viên Đại Đế xem ra, cho dù chính mình chiến tử xa trường, Tần Thị bộ tộc người cũng không trở thành lập tức đối với Hiên Viên Đế tộc người động thủ, trực tiếp đem Hiên Viên Đế tộc triệt để tiêu diệt sạch sẽ. Kết quả tốt nhất chính là đề cử ra một bộ khôi lỗi hoàng đế, dễ dàng cho Tần Thị bộ tộc điều khiển, đem toàn bộ Hiên Viên Đế tộc xem như bọn hắn khôi lỗi có thể điều khiển công cụ thôi. Tuy nói như thế, Hiên Viên Đế tộc dạng này còn sống, cùng diệt vong căn bản liền không có bất kỳ khác biệt gì. Có thể chỉ cần Hiên Viên Đế tộc người có thể còn sống xuống tới, sẽ cùng tại cho bọn hắn cuối cùng một chút hy vọng sống. Theo thời gian trôi qua, ngàn vạn năm đằng sau, ai biết xảy ra sự tình gì, sẽ có hay không có biến cố khác. Liên giống với hiện tại, giống như ai có thể nghĩ đến nguyên bản còn phong quang vô hạn Hiên Viên Đế tộc, trong nháy mắt liền lọt vào Tần Thị bộ tộc tính toán, tổn thất nặng nề, thậm chí còn gặp phải vong tộc phong hiểm. Hiên Viên Đại Đế làm ra rất nhiều, chính là nghĩ đến tại mình bị giết đằng sau, có thể là Hiên Viên địa chủ lưu lại cuối cùng một tia hỏa chủng, lưu lại cuối cùng một chút xíu hy vọng. Cho nên khi bị Tiêu Ngự Lâm quân thống lĩnh nhận ra Tần Chấn Tiên thân phận thời điểm, Hiên Viên Đại Đế mới có thể không chút do dự xuất thủ, trực tiếp diệt sát đối phương. Thậm chí từ vừa mới bắt đầu thời điểm, Hiên Viên Đại Đế liền đã nhận ra Tần Chấn Tiên thân phận. Vậy cái kia lúc Hiên Viên Đại Đế tự nhận là nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng hắn đồng dạng không có vạch trần Tần Chấn Tiên thân phận, chính là vì để phòng vạn nhất. Kể từ đó, cho dù là Hiên Viên Đại Đế chiến tử cũng hoặc là Tần Chấn Tiên chiến tử, Hiên Viên Đế tộc cùng Tần Thị bộ tộc như cũ có thể duy trì mặt ngoài hòa bình, không đến mức triệt để ra tay đánh nhau, để hai đại thế lực lớn siêu cấp lâm vào ngươi chết ta sống tranh đấu ở trong. Tần Chấn Tiên cứ như vậy lặng lặng nhìn qua trước mắt Hiên Viên Đại Đế, thẳng đến lúc này giờ phút này, nội tâm của hắn cũng không khỏi đến ủi ngùi mãi thôi. Trước mắt Hiên Viên Đại Đế cũng coi như được, là Hiên Viên Đế tộc, thậm chí là Thiên Viêm Đế quốc vị cuối cùng hoàng đế, ít nhất là vị cuối cùng có được thực quyền hoàng đế. Dù là dựa theo Hiên Viên Đại Đế tư tưởng, Tần Thị bộ tộc cũng không có lập tức tiêu diệt Hiên Viên Đế tộc, mà là khác lập tân quân. Chỗ xác lập cũng chỉ là một cái không có bất luận cái gì thực quyền hoàng đế bù nhìn thôi. Tần Chấn Tiên tử vừa mới bắt đầu, liền đem Hiên Viên Đại Đế xem như chính mình cường hãn nhất đối thủ, đời này cũng muốn lấy đánh bại Hiên Viên Đại Đế làm mục tiêu. Tuy nói là đối thủ, có thể Tần Chấn Tiên đối với trước mắt Hiên Viên Đại Đế cũng là kính nể và phần. Vị này Hiên Viên Đại Đế hoàn toàn có tư cách, có thể được xưng được là thiên cổ nhất đế. Tâm cơ của người này, thủ đoạn cùng lòng dạ, ngưu lược, ánh mắt đều có thể nói là vang dội cổ kim, hiếm thấy trên đời tồn tại. Hán văn chỉ võ công cũng hoàn toàn không thua Hiên Viên Đế tộc bất luận một vị nào quân chủ, thậm chí cùng Hiên Viên Đế tộc khai quốc chi quân Hiên Viên Long Đẳng đánh đồng cũng không kém chút nào. Nếu không có Tần Thị bộ tộc bố cục sâu xa mưu đồ, Hứa Cửu đã làm tốt các loại dự định, thừa cơ cướp đoạt Bắc Minh đại lục khí vận. Hôm nay một trận chiến, bọn hắn tuyệt đối không có bất kỳ cái gì phần thắng. Tứ phương chi địa những cường giả này tuyệt đối sẽ toàn bộ đều chết tại Hiên Viên Đại Đế trong tay. Dù là Tần Chấn Tiên có niềm tin tuyệt đối, cho dù Hiên Viên Đại Đế có thực lực cường hãn, hắn cũng có thể toàn thân trở ra bảo toàn chính mình. Có thể thì tính sao? Theo tứ phương chi địa thất bại, thậm chí là toàn quân bị diệt, Hiên Viên Đại Đế cũng hoàn thành chính mình mục tiêu ký định, một trận chiến liền giải quyết tứ phương chi địa, cơ hội toàn bộ đỉnh cấp sức chiến đấu. Sau đó càng là có thể nương tựa theo Hiên Viên Đế tộc cường thế, vận chuyển tự nhiên đế quốc tòa này cỗ máy chiến tranh, lấy cường hãn trạng thái quét ngang hết thảy, triệt để tiêu diệt tứ phương chi địa. Để Hiên Viên Đế tộc có thể chân chính thống nhất toàn bộ Bắc Minh đại lục, khai sáng vạn thế cơ nghiệp. Thật tới lúc đó, Hiên Viên Đại Đế nương tựa theo khai cương thác thổ, triệt để giải trừ tai họa ngầm công lao, kỳ công cực khổ cùng Hiên Viên Đế tộc khai quốc chi quân Hiên Viên Long Đẳng đánh đồng, cũng đã có chim mà không bằng. Hiên Viên Đại Đế cũng sớm đã bố trí xong hết thảy, thậm chí có được rất nhiều chuẩn bị ở sau cùng át chủ bài. Chỉ tiếc, cuối cùng vẫn cực kém một chiêu, từ Tân An Lan cướp đoạt Bắc Minh đại lục khí vận bắt đầu, cũng tiêu chí lấy Hiên Viên Đại Đế tất cả mưu đồ, toàn bộ là không. Không chỉ có không có thể tiêu diệt tứ phương chi địa cường giả, thậm chí liên nối toàn bộ Hiên Viên Đế tộc, tiến vào vực sâu vô tận ở trong, căn bản liền không có bất luận cái gì quay lại khả năng. Rất khó nói là Hiên Viên Đại Đế kia không bằng người, đáng lời như vậy, cũng không thể nói Hiên Viên Đại Đế cử động lần này làm sai. Tổng kết một câu, tạo hóa trêu ngươi. Hiên Viên Đế tộc chiếm lấy Bắc Minh đại lục khí vận hơn 10 vạn năm hoàng, hướng thay đổi cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hiện tại cũng xứng đáng đến phiên Hiên Viên suy tàn, Tần Thị bộ tộc triệt để quật khởi. Ha ha ha. Ha ha ha, Hiên Viên Đại Đế không khỏi ngửa mặt lên trời thét dài, hắn lúc này tóc hai bù xù, sắc mặt dị thường dữ tợn, cả người lộ ra chật vật không chịu nổi, không đành lòng nhìn thẳng. Một chiêu vô ý, đầy bàn đều vua. Muốn chấm tự nhận là bằng vào chấm lực lượng, nhất định có thể quét ngang hết thảy, khai sáng vạn thế bất bại chi cơ nghiệp, ai có thể nghĩ đến thế mà bại một lần đến tận đây. Nói đến chỗ này, Hiên Viên Đại Đế quanh thân bộc phát ra một cỗ trước nay chưa có sức chiến đấu, giống như là núi lửa phun trào. Hắn chiến ý dâng trào, không khỏi cười to lên. Chấm chính là Bắc Minh đại lục chi chủ, Thiên Viêm Đế quốc đế vương, Hiên Viên Đế tộc tộc trưởng, cả đời lôi kéo khắp nơi, chưa từng gặp được địch thủ. Vốn chỉ muốn một trận chiến định thiên hạ, để Thiên Viêm Đế quốc tu sĩ từ đây vượt qua thái bình không có bất kỳ cái gì chiến tranh thời gian, ai có thể nghĩ đến lại là vì người khác tác giá áo. Trận chiến này tội không tại chấm, tội ở trên gương, thượng thương không có mắt, thượng thương ngu ngốc, để chấm suy bại đến tận đây. Chấm chỉ hận thượng thương, không hận mặt khác. Ngươi dám cùng chấm công bằng quyết đấu, oanh oanh liệt liệt đại chiến một trận, giữa ngươi và ta đã phân cao thấp, cũng chia sinh tử sao? Hiên Viên Đại Đế nhìn chòng chọc vào Tần Chấn Tiên, cắn răng nghiến lợi nói ra. Chương 407, không phải chiến chi tội, thượng thương chi tội. Chương 407, không phải chiến chi tội, thượng thương chi tội. Công bằng quyết đấu, oanh oanh liệt liệt đại chiến một trận, cùng Hiên Viên Đại Đế đã phân cao thấp, cũng chia sinh tử. Tình huống hiện tại, Tần Chấn Tiên đã nắm giữ lấy ưu thế tuyệt đối. Lại có Đông Hải Vương cùng chân thấp đầu đà, hai vị nửa bước đại đế cường giả từ bên cạnh hiệp trợ, hoàn toàn có thể dùng tuyệt đối ưu thế thực lực chấn áp xuống dưới, triệt để tiêu diệt Hiên Viên Đại Đế. Căn bản liền không cần đến cùng đối phương đơn đả độc đấu. Nhưng mà Tần Chấn Tiên tại trải qua một phen nghị sâu tính kỹ đằng sau, hay là mang lạnh nhạt nhẹ gật đầu, bệ hạ nếu muốn chiến đấu, liền để cùng bệ hạ đường đường chính chính quyết nhất tử chiến tốt. Từ Tần Chấn Tiên nơi này nghe được hài lòng trả lời, Hiên Viên Đại Đế đầu tiên là sức sở, sau đó minh bạch cái gì, không khỏi nhẹ gật đầu, trên mặt còn toát ra một chút dáng tươi cười. Chấm chờ đợi ngày này cũng chờ Hứa Cửu, chấm ngược lại là muốn nhìn ngươi đến tột cùng bản sự lớn bao nhiêu. Thoại âm rơi xuống đồng thời, Hiên Viên Đại Đế vươn tay ra, cẩn thận khuấy động lấy chính mình ý quan, hơi sửa sang một chút trên thân. Những cái kia chán trường khí thế cũng triệt để tan thành mây khói, lại một lần khôi phục ngày xưa chấn định tự nhiên, uy nghiêm bá khí Thiên Viêm Đế quốc đế vương, một lần nữa về tới vị kia Hiên Viên Đại Đế phong thái. Giờ này khắc này, hắn cũng sớm đã bắt đầu sinh chết đến. Duy nhất có thể chờ đợi chính là mang theo trước mắt Tần Chấn Tiên, đồng quy vô tận. Chỉ cần có thể chém giết Tần Chấn Tiên, có lẽ còn có thể kiểm chế lại Tần Thị bộ tộc. Nhưng mà cho dù là chiến tử sát trường, Hiên Viên Đại Đế cũng tuyệt đối sẽ không chật vật như thế không chịu nổi đi chết, càng là đã chết không có chút nào tôn nghiêm có thể nói. Làm Thiên Viêm Đế quốc hoàng đế, làm trên đời duy hai đại đế cấp bậc cường giả đỉnh cấp, tự nhiên là có nó tôn nghiêm chỗ. Đế vương có đế vương tiểu chết, tuyệt đối sẽ không giống bình dân bách tính như vậy tùy ý tử vong. Cho dù là sống chết trước mắt, Hiên Viên Đại Đế như cũng duy trì đế vương tôn nghiêm. Muốn tại điểm cuối của sinh mệnh trước mắt, đem chính mình óng ánh nhất một mặt, lưu cho thế nhân, cứ như vậy đường đường chính chính chiến tử xa trường. Nhìn thấy Hiên Viên Đại Đế biểu hiện ra như vậy phong thái chắc tuyệt, giống như ánh chiều tà, thể hiện ra sau cùng huy hoàng. Làm đối thủ Đông Hải Vương cùng chân thấp đầu đả bọn người, nhìn về phía Hiên Viên Đại Đế ánh mắt, cũng không khỏi đến toát ra mấy phần từ đáy lòng kính nể. Bọn hắn biểu lộ ngưng trọng, nhìn không chuyển mắt, nhìn chòng chọc vào Hiên Viên Đại Đế. Có thể trơ mắt nhìn, trước mắt vị đại đế này cấp bậc cường giả đỉnh cấp, uy trấn Bắc Minh đại lục vạn tái cường giả đỉnh cấp, cường giả chí tôn, thể hiện ra tính mạng hắn sau cùng hào quang. Như vậy thời khắc, hiếm thấy trên đời. Có thể may mắn nhìn thấy trận chiến đấu này, đối với bọn hắn mà nói, cũng là bọn hắn chuyện may mắn. Nhìn đến đây chân thấp đầu đà, không khỏi bùi ngùi mãi thôi, Hiên Viên Đại Đế có câu nói nói phi thường đối với, lần chiến đấu này chi tội, hoàn toàn chính xác không tại Hiên Viên Đại Đế, là thượng tiên không giúp đỡ hắn à. Đông Hải Vương các loại còn sót lại mấy vị cường giả, nhìn đến đây, cũng âm thầm nhẹ gật đầu. Hiển nhiên là cứng rắn cùng chân thấp đầu đả lời nói này. Trước mắt Hiên Viên Đại Đế, mặc dù có chút cuồng vọng tự đại, quá độ tự phụ, cũng không đại biểu hắn là một cái người vô năng. Tương phản đối phương lưu lược cùng tính toán, cũng sớm đã đạt đến lô hỏa thuần thanh, không thể cùng địch nổi tồn tại. Không chỉ có âm thầm điều động như vậy đông đảo Hiên Viên Đế tộc cường giả, càng là ẩn giấu đi, chính mình cũng sớm đã luyện thành Ngọc Tỷ truyền quốc sự tình, thậm chí còn sinh động Long Hổ Sơn đương đại thiên sư, làm đối phương sau cùng át chủ bài. Có thể không chút khách khí nói, Hiên Viên Đại Đế chỗ đi mỗi một bước, đều là trải qua nghị sâu tính kỹ, đều là trải qua rất nhiều tính toán, mới có thể để nó đạt tới bực này tồn tại kinh khủng. Hết thảy tất cả, toàn bộ đều tại Hiên Viên Đại Đế đoán trước ở trong. Duy nhất không có dự liệu được chỉ sợ sẽ là có người động Bắc Minh Đại Lục khí vận, dẫn đến Hiên Viên Đại Đế trong tay át chủ bài một trong Ngọc Tỷ Truyền Quốc đã mất đi nó vốn nên có thể phát huy tác dụng. Thậm chí Long Hổ Sơn đương đại thiên sư tại thời khắc mấu chốt nhất, giá từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, giả bộ một đợt bước đằng sau, liền xám xịt trốn, đã mất đi cái này hai tấm át chủ bài, mới là Hiên Viên Đại Đế thất bại nguyên nhân căn bản nhất. Kỳ xoa một chiêu, vẹn vẹn kỳ xoa một chiêu. Nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay Hiên Viên Đại Đế, lúc này đã rơi vào trước mắt sinh tử tồn vong. Có thể không chút khách khí nói, tại Hiên Viên Đại Đế rời đi kinh thành trước đó, thậm chí tại Hiên Viên Đại Đế chưa rời đi kinh thành thời điểm, bọn hắn song phương đọ sức cũng đã bắt đầu. Trận đọ sức này, không chỉ là bọn hắn giữa song phương đọ sức, thậm chí quan hệ toàn bộ Bắc Minh Đại Lục rất nhiều thế lực, quan hệ toàn bộ Bắc Minh Đại Lục tương lai cách cục. Sự tình đi đến hôm nay một bước này, khoảng cách thành công vẹn vẹn cách xa một bước. Nhưng mà chính là một bước như vậy, mới có thể dẫn đến Hiên Viên Đại Đế lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Giờ này khắc này, đám người không khỏi bùi ngùi mãi thôi, lặng lặng nhìn qua Hiên Viên Đại Đế cùng Tần Chấn Tiên hai người. Hiên Viên Đại Đế cùng Tần Chấn Tiên giằng co một chút. Trước mắt hai vị này, phóng nhãn toàn bộ Bắc Minh Đại Lục, nhân vật cường hãn nhất, cũng là duy hai đại đế cấp bậc cường giả. Giữa hai người chiến đấu, nhất định là kinh thiên động địa tồn tại. Bọn hắn cũng không có lựa chọn ở chỗ này động thủ, ngược lại là quyết định hướng phía vực ngoại hư không chạy đi qua. Ầm ầm, một đạo sấm sét giữa trời quang đột nhiên vang lên. Vực ngoại giữa hư không, vạn trượng quang mang cứ như vậy hiện ra đến. Mặc dù cách xa nhau ngàn vạn dặm chi địa, bọn hắn cũng có thể thấy nhất thanh nhị sở. Vô số kinh khủng pháp thuật thần thông cứ như vậy đụng vào nhau. Mỗi một đạo pháp thuật thần thông đều có thể diễn biến thành rất nhiều thiên địa pháp tắc. Bọn hắn cũng sớm đã đem pháp thuật thần thông vận chuyển tới cực hạn. Để cái kia cố hào quang sáng chói, càng không ngừng va chạm, chấn nhiếp ánh mắt tồn tại. Trận chiến đấu này nhất định là kinh thiên động địa, thậm chí ghi lại ở sách. Ngàn vạn năm về sau, đều có thể bị người đánh giá tồn tại. Từ xưa đến nay, cho dù là thời kỳ thượng cổ, có thể tu luyện tới đại đế cấp bậc cũng là ít càng thêm ít, cho dù là sáng chói thời kỳ thượng cổ. Đại đế cấp bậc cường giả số lượng vẫn như cũng là vị trí, cũng là phượng mao lân giác tồn tại, mà vô luận là Hiên Viên Đại Đế hay là Tần Chấn Tiên, đều là toàn bộ Bắc Minh Đại Lục chói mắt nhất tồn tại. Bây giờ càng là đứng ở thế giới chi đoan, trở thành không thể địch nổi tồn tại. Các loại pháp thuật thần thông, các loại thiên địa uy áp không ngừng mà xuất ra. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa vô thượng uy thế. Tùy tiện một chiêu đều có phá vỡ núi bổ thạch, phá hủy hết thảy bản lĩnh. Tại chỗ cũ quan chiến Đông Hải Vương cùng chân thấp đầu đà, sớm đã bị bực này tồn tại kinh khủng cho chấn nhất rồi. Giờ này khắc này, bọn hắn mới bén nhạy phát hiện, vô luận là Hiên Viên Đại Đế hay là Tần Chấn Tiên, bọn hắn chỗ bạo phát đi ra cường đại uy lực, căn bản cũng không phải là bọn hắn đủ khả năng tưởng tượng, đã phá vỡ bọn hắn nhận biết. Cường hãn, thật sự là quá cường hãn. Phản phất tại trước mặt của bọn hắn, chân thấp đầu đà bọn người liền như là sâu kiến bình thường nhỏ bé. Chương 408, Hiên Viên Đại Đế vẫn lạc. Chương 408, Hiên Viên Đại Đế vẫn lạc. Không hổ là đại đế cấp bậc cường giả đỉnh cấp. Tần Chấn Tiên cùng Hiên Viên Đại Đế hai người, tùy tiện một kích, chỗ bạo phát đi ra uy lực đều vượt quá chân thấp đầu đà đám người biểu hiện, mặc dù bọn hắn thân là nửa bước đại đế cường giả đỉnh cấp, chỉ kém một bước liền có thể tiến vào đại đế cảnh giới. Nhưng mà một bước này, nhưng lại có khác nhau một trời một vực, căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc tồn tại. Theo hai người chém giết, cả chỗ thiên địa phảng phất đều đã bị xé mở một nói lại một đạo lỗ hổng. Vô số đạo hư không loạn lưu, lấy hai người làm trung tâm, đem phương viên mấy trăm vạn dặm chi địa, toàn bộ đều tác động đến trong đó. Như vậy bàng bạc tráng quan rung động lòng người cảnh tượng, cho dù thân ở ước vạn dặm chi địa, cũng có thể thấy nhất thanh nhị sở. Đó mới là đại đế cấp bậc cường giả vốn có thực lực, đó mới là trên thế giới sức chiến đấu trần nhà, không thể địch nổi tồn tại. Hiên Viên Đại Đế cùng Tần Chấn Tiên cuộc chiến đấu này, nhất định sẽ lưu truyền tới nay, cho dù là hậu nhân cũng sẽ thảo luận trận chiến đấu này. Ai cũng thích trở thành tất cả mọi người biết được một trận đại chiến kinh thiên động địa. Thậm chí trận đại chiến này sẽ trở thành Bắc Minh Đại Lục trong lịch sử một trận truyền kỳ chi chiến. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, cứ như vậy một phân một giây từ từ trôi qua. Cả chỗ trời chiều cũng sớm đã biến thành màu đỏ như máu, đem chân trời triệt để nhuộm đỏ. Như vậy cảnh tượng kỳ quái cũng làm cho người không khỏi ngưng thở. Tất cả mọi người phi thường rõ ràng, đầy trời cảnh tượng quỷ dị như vậy, khẳng định tiêu chí lấy một vị đỉnh cấp đại năng như vậy vẫn lạc. Theo thời gian trôi qua, Hiên Viên Đại Đế thân thể rốt cục chậm rãi ngã xuống. Tại cùng Tần An Lan giao chiến trước đó, Hiên Viên Đại Đế liền trọi cứng chân thấp đầu đà, Đông Hải Vương cùng Nam Cương Đại Tế Ti, ba vị nửa bước đại đế cường giả. Thêm nữa trên người của bọn hắn, toàn bộ đều mang theo thanh khí, tản ra cường đại uy lực, không chút nào thua ở ba vị đại đế. Đừng nhìn Hiên Viên Đại Đế lúc trước, tại đối phó chân thấp đầu đà cùng Đông Hải Vương bọn người thời điểm, thành thạo điêu luyện, phản phất tùy thời tùy chỗ đều có thể nghiền chết bọn hắn. Nhưng trên thực tế chỉ có Hiên Viên Đại Đế mới rõ ràng, chân thấp đầu đà, Nam Cương Đại Tế Ti cùng Đông Hải Vương bố trí thiên điệu tam tài đại trận, công thủ có độ. Mặc dù Hiên Viên Đại Đế trong lúc nhất thời cũng khó có thể công phá, cùng bọn hắn giao chiến, tiêu hao Hiên Viên Đại Đế không ít lực lượng. Bây giờ Tần Chấn Tiên cưỡng ép đột phá cảnh giới, trở thành đại đế cảnh giới cường giả, mang theo một cỗ vừa mới đột phá khí thế không thể địch nổi. Thêm nữa hiện tại Tần Chấn Tiên cũng có được bộ phận Bắc Minh Đại Lục khí vận gia trì, để Tần Chấn Tiên thực lực mức độ lớn tăng lên. Đừng nói đã huyết chiến một trận Hiên Viên Đại Đế, cho dù là thời kỳ toàn thịnh Hiên Viên Đại Đế, đối mặt Tần Chấn Tiên cũng không nhất định là đối thủ của đối phương. Hiên Viên Đại Đế thất bại là tất nhiên, hắn vẫn lạc cũng là tất nhiên, nương theo lấy Hiên Viên Đại Đế, vị đại đế này cường giả thân thể ngã xuống, toàn bộ chân trời cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong nháy mắt, mây đen áp đỉnh, phản phất chớp mắt công phu, liền đã từ tới ban ngày đến trong đêm tối. Tại chẳng có mục đích trong tinh không, viên kia chói mắt nhất tinh thần như vậy ảm đạm đi, cuối cùng hóa thành lấm ta lấm tấm, triệt để biến mất ở chân trời. Nương theo lấy viên này chói mắt nhất tinh thần rơi xuống, cũng tiêu chí lấy Hiên Viên Đại Đế vị đại đế này cấp bậc cường giả đỉnh cấp, như vậy vẫn lạc. Mặc dù đám người không rõ ràng, trận chiến đấu này từ đầu đến cuối ngọn nguồn cũng không rõ ràng Hiên Viên Đại Đế tình huống, cũng không ít thực lực cường hãn người, khi nhìn đến tinh thần biến hóa đằng sau, cũng đã minh bạch đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Tất cả mọi người rõ ràng, thống trị Thiên Viêm Đế quốc quân chủ, Bắc Minh Đại Lục vị kia nhân vật cường hãn nhất, như vậy thân tử đạo tiêu, triệt triệt để vẫn lạc. Vô số tu sĩ, khi nhìn đến loại tình huống này đằng sau, ở sâu trong nội tâm không khỏi toát ra một chút bi thương chi tình. Nhưng mà càng nhiều, hay là trước nay chưa có khủng hoảng. Phản phất giờ khắc này, bọn hắn đã mất đi qua mình, đã mất đi tiến lên phương hướng, đã mất đi người dẫn dắt cùng bọn hắn chí tôn. Những cái này sống không biết bao nhiêu năm đầu, cực kỳ cổ lão lại nhân vật cực kỳ cường hãn, không khỏi hít mắt, trên mặt toát ra mặt mũi tràn đầy vẻ ngưng trọng. Tựa hồ còn có chút không thể tin được, bọn hắn tất cả những gì chứng kiến. Trong ngay mắt, những cái kia ngủ say thật lâu thân ảnh, cũng nao nao mở mắt, toát ra khí tức của bọn hắn. Không tự chủ được nhìn qua Hiên Viên Đại Đế vẫn lạc phương hướng. Trong lúc nhất thời, tựa hồ cũng khó có thể tiếp nhận bực này kinh khủng sự thật. Một chỗ yên lặng trạch viện ở trong, một tên chỉ có mấy tháng lớn nhỏ bé gái, cứ đi như thế đi ra. Tình huống bình thường, lớn như vậy hài nhi, lúc này hẳn là nằm tại tã lót ở trong. Nhưng mà tên kia bé gái lại thiên phú dị bẩm, vẹn vẹn thời gian một tháng liền đã học xong leo lên, nói chuyện. Không đến nửa tuổi lớn nhỏ, chiều cao của hắn liền đã có thể cùng 2-3 tuổi tiểu hài tử sánh vai. Thậm chí, còn học xong độc lập suy nghĩ, học xong người trưởng thành mới vốn có rất nhiều cảm xúc. Nếu như là đặt ở bình thường gia đình, khẳng định sẽ cho rằng bọn họ sinh ra một cái yêu nghiệt, nói không chừng sẽ đem đối phương ném ra. Đừng quên, bọn hắn hiện tại ở vào cỡ nào thế giới, chính là Bắc Minh Đại Lục, chính là một chỗ thế giới huyền huyễn, những hài nhi này cơ hồ đã từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, tuy nói chỉ có mấy tháng lớn nhỏ, nhưng bọn hắn cũng tu luyện hơn một năm, cũng sớm đã có được, thường nhân không thể đủ có trí tuệ cùng hết thảy. Thậm chí không ít thực lực cường hãn người, sở sinh giới hài nhi, trời sinh liền tự mang cường hãn cảnh giới, cũng không phải một kiện chuyện kỳ quái, căn bản liền không đủ để nói đến. Vậy mà lúc này giờ phút này, tên này mà không khỏi đứng chắp tay, lặng lặng nhìn qua Hiên Viên Đại Đế vẫn lạc phương hướng, trong miệng còn tại lẩm bẩm cái gì? Vẫn lạc, như thế một vị đại đế cấp bậc cường giả, cứ như vậy vẫn lạc. Bất quá đại đế cấp bậc cường giả thì như thế nào? Bản đế không phải cũng làm theo vẫn lạc, thậm chí vẫn lạc hai lần. Nói đến đây, bé gái trong ánh mắt toát ra một cỗ trước nay chưa có phẫn hận cùng sắc cơ. Nàng nhưng không có quên, chính mình thứ nhị lần là chết tại trong tay ai. Tần An Lan, vị kia trấn quốc thần hầu thế tử, lấy tư thái ương ngạnh, đưa nàng cho ngạnh sinh sinh chém giết. Tần An Lan, ngươi đợi đấy cho ta lấy đi, đợi một thời gian, ta nhất định phải làm cho ngươi nợ máu trả bằng máu, nhất định phải làm cho ngươi bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Mặc dù đầy ngập phẫn hận, bé gái chỉ có thể đem cỗ này phẫn hận ghi nhớ trong lòng. Bởi vì nàng bây giờ, bất quá là hài nhi trạng thái, thực lực cùng thời kỳ đỉnh phong so sánh, liền ngay cả một phần bạn đều không có. Thực lực như vậy, ngay cả tu sĩ bình thường đều đánh không thắng, thì như thế nào đi đối phó Tần An Lan? Chỉ có ẩn nút chờ thời, khôi phục thực lực, mới vừa có tìm Tần An Lan báo thù rửa hận cơ hội. Bất quá nương theo lấy Hiên Viên Đại Đế vẫn lạc, toàn bộ Bắc Minh Đại Lục sẽ lâm vào một trận trong hỗn loạn. Đối với nàng mà nói, Bắc Minh Đại Lục càng hỗn loạn ngược lại càng tốt. Nàng ngược lại có thể lấy hạt rẻ trong lò lửa, từ đó thu hoạch được đủ nhiều chỗ tốt. Chương 409, không thể tin, sự thật chính là sự thật. Chương 409, không thể tin, sự thật chính là sự thật vẫn lạc. Hiên Viên Đại Đế bị kia đại đế cấp bậc cường giả vẫn lạc. Một tên mặc quần áo màu đen, ánh mắt âm trầm nam tử, lặng lặng nhìn qua bầu trời đêm, rơi vào trầm tư ở trong. Trầm ngâm hồi lâu sau, tấm kia còn anh tuấn trên gương mặt, không khỏi toát ra một chút nụ cười nhàn nhạt. Nương theo lấy Hiên Viên Đại Đế vẫn lạc, quần hùng tranh giành, toàn bộ Bắc Minh Đại Lục sẽ khôi phục lại thời kỳ thượng cổ phồn vinh hưng thịnh. Bất quá đối với ta mà nói, Bắc Minh Đại Lục càng loạn càng tốt, ta ngược lại có thể từ đó mưu lợi bất chính. Chờ xem, Bắc Minh đại lục nhất định có ta một chỗ cắm rủi, liền đợi đến để cho ta tới quấy phong vân, dẫn dắt Bắc Minh đại lục đi. Một tòa trắng lệ, bao la hùng vĩ trong cung điện. Một vị tóc trắng xóa, khí tức thâm trầm lão giả, vuốt ve sợi râu. Sắc mặt của hắn cũng âm trầm tới cực điểm. Hiên Viên đại đế vẫn lạc, toàn bộ Bắc Minh đại lục lại đem lâm vào trong hỗn loạn, lão phu lại nên đi nơi nào? Lão phu chỗ gia tộc lại nên như thế nào? Khó a, khó a. Bắc Minh đại lục các nơi, nương theo lấy Hiên Viên đại đế vẫn lạc, vô số ngủ say siêu cấp lão quái vật, nhao nhao tỉnh lại. Những người này đều có cực kỳ cường hạn dạ tâm, vọng tưởng làm ra một phen sự nghiệp, chỉ là bởi vì Hiên Viên đại đế tại, chỉ là bởi vì có Hiên Viên đế tộc thống trị toàn bộ Bắc Minh đại lục. Mặc dù bọn hắn hữu tâm, cũng không dám tại Hiên Viên đế tộc trước mặt biểu hiện ra ngoài. Nhưng hôm nay nương theo lấy Hiên Viên đại đế sinh tử, lấy tâm cơ của bọn hắn nhu lượng, tự nhiên có thể phát giác được không bao lâu, toàn bộ Bắc Minh đại lục sẽ lâm vào hỗn loạn tương bừng bừng bên trong. Loạn thế sắp xảy ra, mà bọn hắn hoàn toàn có thể nương tựa theo thực lực bản thân, tại loạn thế tiến đến thời điểm chiêu binh mãi mã, mở rộng thực lực, muốn tại loạn thế ở trong, chiếm cứ lấy một chỗ cắm rủi, thu hoạch đầy đủ lợi ích. Có lẽ bọn hắn cũng có thể thành lập một phương cường hãn thế lực, xứng bá một phương, trở thành bá chủ một phương. Có thể tưởng tượng được đến, nương theo lấy Hiên Viên đại đế vẫn lạc, sẽ cho toàn bộ Bắc Minh đại lục, thậm chí cho Thiên Viêm đế quốc mang đến cường hãn cỡ nào lực ảnh hưởng. Không ít thế gia đại tộc, nguyên bản liền không phục Hiên Viên đế tộc thống trị. Bọn hắn khẳng định sẽ lần lượt cầm vũ khí nổi dậy, thoát ly Hiên Viên đế tộc thống trị, thậm chí Thiên Viêm đế quốc thống trị phía dưới rất nhiều châu, nguyên bản cũng là lá mặt lá trái, đặc lập độc hành. Theo Hiên Viên đế tộc lực lượng căn bản liền không cách nào trấn áp bọn hắn phải chăng còn sẽ tiếp tục nghe theo Hiên Viên đế tộc thống trị cũng còn chưa thể biết được. Sau đó đến tột cùng sẽ phát sinh sự tình gì, ai cũng không dám tưởng tượng, bất quá có một chút có thể khẳng định, loạn thế đã đến gần. Những cái kia dã tâm bừng bừng người, tự nhiên là ma quyền sát trưởng, chờ lấy làm một bộ lớn. Không ít có dã tâm có tâm cơ người, thì là lựa chọn hành quân lặng lẽ, chậm đợi nó biến. Đợi cho thiên hạ đại thế, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất thời điểm, bọn hắn tại từ đó mưu đồ, thu hoạch đủ nhiều lợi ích. Nói tóm lại, chính là một câu. Loạn thế chính là bọn hắn thu hoạch lợi ích thời điểm then chốt. Đương nhiên, cho dù Bắc Minh đại lục phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, lại thế nào loạn thế, những chuyện này cùng tứ phương chi địa người, đã không có quá lớn quan hệ. Nương theo lấy trận đại chiến này xuống tới, Hiên Viên đế tộc tổn thất nặng nề. Liền ngay cả Hiên Viên đại đế vị kia đại đế cấp bậc cường giả cũng chết ở đây. Có thể tứ phương chi địa người cũng không tốt gì, nhất là Tây bộ người, cơ hồ đã toàn quân bị diệt. Nam Cương bên kia cũng không có chiếm được nửa điểm tiện nghi, Nam Cương đại tế ti vị kia nửa bộ bước đại đế cường giả cũng chết ở đây. Đông Hải cùng Bắc Nguyên chỗ phái tới mấy vị cường giả cũng toàn bộ chết. Đông Hải Vương cùng chân thấp đầu đà hai vị này nửa bước đại đế cường giả cũng đã bản thân bị trọng thương. Trong thời gian ngắn, căn bản liền khó khôi phục thương thế. Bọn hắn lúc này toàn bộ đều đã bị trọng thương. Đừng nói tranh giành trung nguyên, liền ngay cả bảo toàn tự thân đều là một cái đại phiền toái sự tình. Bọn hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Thiên Viêm đế quốc nội bộ lâm vào hỗn loạn, trơ mắt nhìn tất cả thịt mỡ rơi xuống những cái kia sớm đã có chuẩn bị người trong tay. Đối với những này bọn hắn trừ trông mà thèm bên ngoài, không còn có biện pháp khác. Nghĩ đến đây, chân thấp đầu đà sắc mặt càng âm trầm, không khỏi đem ánh mắt đặt ở trước mắt vị kia vô danh nam tử trên thân. Hắn phi thường rõ ràng, cuộc chiến đấu này đánh xuống, vô luận là tứ phương chi địa hay là Hiên Viên đế tộc người, đều tổn thất nặng nề. Mà duy nhất thu lợi, thậm chí duy nhất thu hoạch được lớn nhất lợi ích chỉ sợ sẽ là trước mắt vị này vô danh tiên sinh, cùng sau lưng của hắn chỗ thế lực. Sáng sớm hôm sau, hôm nay bầu trời cùng thường ngày so sánh, tựa hồ cũng không có bất kỳ khác biệt gì. Một sợi chiều dương từ phương đông chậm rãi dâng lên, tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới, toàn bộ đại đế phảng phất lộ ra hơi ấm rào rạt, lại một lần khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Vạn vật vì đó thức tỉnh, lần nữa bày biện ra một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Mặt ngoài phía trên, tựa hồ phong khinh vân đạm, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng mà nương theo lấy một đạo sấm sét giữa trời quang thanh âm vang lên, tất cả mọi người vì cái này tin dữ làm chấn kinh đến. Hiên Viên đại đế, vị kia đại đế cấp bậc cường giả như vậy vẫn lạc. Không ít người mặc dù cũng sớm đã thông qua đêm xem sao trời, phát hiện viên kia chói mắt nhất tinh ảm đậm đi. Bởi vậy suy đoán ra đến, Hiên Viên đại đế vẫn lạc. Nhưng bọn hắn suy đoán ra đến, cùng đạt được xác thực tình báo, lại là hai chuyện khác nhau. Lần này chính là chân chân thật thật có tình báo truyền đến. Vị kia Thiên Viêm Đế quốc quân chủ, đại đế cấp bậc cường giả, chân chính vẫn là xuống dưới. Tin tức này như là giống như cuồn phong bạo vũ cuốn tới. Bất quá trong nháy mắt, liền đã quét sạch toàn bộ Thiên Viêm Đế quốc. Thiên Viêm Đế quốc tất cả tu sĩ, thậm chí bao gồm những cái kia phổ thông bình dân bách tính. Khi lấy được cái này sấm sét giữa trời quang tin dữ đằng sau, không khỏi trừng lớn hai mắt. Bọn hắn phản ứng đầu tiên chính là không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Bọn hắn nghe được đều là tin tức giả. Đường đường Hiên Viên đại đế, làm sao lại vẫn lạc? Phải biết, Hiên Viên đại đế thế nhưng là đại đế cấp bậc cường giả đỉnh cấp. Phóng nhãn toàn bộ Bắc Minh đại lục trên mặt nổi, trừ Hiên Viên đại đế vị đại đế này cường giả bên ngoài, không còn có bất luận cái gì đại đế cường giả. Đây chính là đường đường đại đế cường giả, cũng không phải người bình thường, có thể người giả bị đụng. Người nào có như thế bản lĩnh, có thể chém giết Hiên Viên đại đế. Về phần nói Hiên Viên đế tộc nội bộ, vẫn luôn lưu truyền một cái truyền thuyết. Hiên Viên đế tộc cường giả, căn bản liền sống không được bao nhiêu năm. Nhiều lắm là 3-4 thời gian vạn năm liền sẽ vỡ lạc. Bởi vậy Hiên Viên đế tộc nội bộ, cũng không chỉ là tổn thất một vị đại đế cấp bậc cường giả, hơn 10 vạn năm, đã có mấy vị đại đế cấp bậc cường giả lần lượt vỡ lạc. Nhưng trước mắt Hiên Viên đại đế là ai, đối phương không đến 20, không tuổi, lúc này cũng chính vào tráng niên thời điểm, vô duyên vô cớ như thế nào lại đột nhiên vẫn lạc. Cho nên nói mọi người cũng không tin tưởng. Có thể sự thật cũng sẽ không theo đám người không tin, có bất kỳ cải biến. Sự thật chính là sự thật. Chương 410, liền đợi đến mâu thuẫn bộc phát chương 410, liền đợi đến mâu thuẫn bộc phát không chỉ có là Hiên Viên Đại Đế vị kia đại đế cấp bậc cường giả vẫn lạc, liền ngay cả Hiên Viên Đế tộc 14 vị chuẩn đế cấp khác cường giả đỉnh cấp, cũng một liền sắp chết xa trường, đi theo Hiên Viên Đại Đế mà đi. Đi. Nguyên lai là tứ phương chi địa cường giả đỉnh cấp, thừa dịp Hiên Viên Đại Đế ra ngoài thời điểm, điều động tinh nhuệ lực lượng, thừa cơ phục kích Hiên Viên Đại Đế. Giữa song phương, bạo phát từ trước tới nay, quy mô lớn nhất một trận đại chiến kinh thiên động địa. Trận đại chiến kia, Hiên Viên Đại Đế vị đại đế này cấp bậc cường giả chiến tử. Đi theo tại Hiên Viên Đại Đế bên cạnh 14 vị chuẩn đế cấp đường cường giả chết. Liền ngay cả Hiên Viên Đại Đế dưới trướng 800. Không 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 tinh nhuệ nhất ngự lâm quân tướng sĩ, cũng toàn bộ chết oan chết uổng. Hiên Viên Đế tộc bị từ trước tới nay, đau xót nhất một lần đả kích. Đương nhiên, thứ phương chi địa người, đồng dạng cũng là tổn thất nặng nề. Nam Cương Đại Tế Ti vị kia nửa bước đại đế cường giả, tại chỗ vẫn lạc. Đông Hải Vương cùng chân thấp đầu đà hai vị kia nửa bước đại đế cường giả, bản thân bị trọng thương. Tứ phương chi địa càng là vẫn lạc 18 vị chuẩn đế cấp cường giả khác. Trận chiến này có thể nói là kinh thiên động địa một trận đại chiến, cũng là Thiên Viêm Đế quốc kiến quốc đến nay, Hiên Viên Đế tộc tổn thất thảm trọng nhất một lần đại chiến. Thậm chí là toàn bộ Bắc Minh đại lục từ trước tới nay, quy mô lớn nhất, thảm thiết nhất một trận đại chiến. Trận chiến này tổn thất Hiên Viên đại đế, vị đại đế này cấp bậc cường giả đỉnh cấp, tổn thất một vị nửa bước đại đế cường giả, cùng gần 30 vị chuẩn đế cấp khác cường giả đỉnh cấp. Toàn bộ Bắc Minh đại lục đều lâm vào trước nay chưa có trong hỗn loạn. Thiên Viêm Đế quốc càng là lâm vào bạo động ở trong. Cho dù cho đến bây giờ, tất cả mọi người không thể tin được bày ở trước mặt bọn hắn, cấp độ kia đấm máu hiện thực, để bọn hắn căn bản liền không thể nào tiếp thu được. Tại Bắc Minh đại lục tất cả tu sĩ trong mắt, Hiên Viên đại đế chính là không gì làm không được, liền nói là vô địch khắp thiên hạ, không thể lay động tồn tại. Mặc dù Hiên Viên đại đế cũng không có quá thêm ra tay đi chép, cũng không có cùng tu sĩ giao thủ đi chép. Có thể những năm gần đây, bọn hắn cũng sớm đã đem Hiên Viên đại đế coi là Bắc Minh đại lục mạnh nhất chí tôn, coi là không thể địch nổi tồn tại. Hiên Viên đại đế không gần như chỉ ở Thiên Viêm đế quốc, có tuyệt đối hy vọng, căn bản liền không có bất luận kẻ nào dám ngỗ nghịch hy vọng của hắn. Thậm chí phóng nhãn toàn bộ Bắc Minh đại lục đều có được cực kỳ to lớn hy vọng cùng lực chấn nhiếp. Những năm này đến nay, Thiên Viêm đế quốc tại Hiên Viên đại đế thống trị phía dưới, có thể nói là phát triển không ngừng, quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, cũng không có xuất hiện lớn chỗ sơ suất. Thêm nữa Hiên Viên đại đế nguyên bản liền có được cực kỳ cường đại giá vọng, hy vọng có thể tiêu diệt tứ phương chi địa, suy yếu thế gia đại tộc lực lượng, để Hiên Viên đế tộc triệt để thống trị Bắc Minh đại lục. Vì mình nguyện vọng, những năm này đến nay cũng không ngừng tăng lên hàn môn thực lực, mượn nhờ hàn môn lực lượng đến chèn ép thế gia đại tộc. Chỉ ít tại những người phàm tục kia cùng hàn môn tử đệ, phổ thông dân chúng tầm thường trong mắt, Hiên Viên đại đế chính là một cái đáng quý tốt hoàng đế, chính là một cái vạn thế minh quân. Cho dù là những thế gia kia đại tộc đối với Hiên Viên đại đế hành động, bực mình chẳng dám nói ra. Nhưng bọn hắn trừ tại nội tâm chỗ sâu, có vài câu lời oán giận, mặt ngoài tuyệt đối không dám có bất kỳ tiết lộ. Thậm chí ở sâu trong nội tâm, đều đối với Hiên Viên đại đế có một cỗ thật sâu kiêng kỵ. Vô luận là thủ đoạn, nhu lực hay là tâm cơ, vị này Hiên Viên đại đế đều là nhân vật cực kỳ khủng bố. Thậm chí có không ít người đều đem Hiên Viên đại đế cùng trời Viêm đế quốc khai quốc chi quân, vị kia tiếp cận thần minh cường giả đỉnh cấp Hiên Viên Long Đẳng, đánh đồng. Nhận vị Hiên Viên đại đế có được Thiên Viêm đế quốc khai quốc chi quân phong thái, nói không chừng thành tựu tương lai, cũng không thua gì vị kia khai quốc chi quân. Nhưng hôm nay, chính là như thế một tòa thần minh, chính là đỉnh đầu bọn họ một mảnh bầu trời, cứ như vậy triệt để vỡ lạc, cho toàn bộ Bắc Minh đại lục mang đến lực ảnh hưởng cực lớn, chính là khó có thể tưởng tượng tồn tại. Tuy nói Hiên Viên đại đế cái chết, như cũ tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ. Như vậy đông đảo tứ phương chi địa cường giả cũng không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện ở trên trời Viêm đế quốc trên địa bàn, đồng thời không có bị bất luận kẻ nào phát giác. Ven đường những người kia chẳng lẽ là mù lòa, kẻ điếc, mặc dù những người này làm chuẩn đế cấp cường giả khác, cũng không có khả năng lặng yên không tiếng động, tập kết tại Thiên Nhiên đế quốc trên địa bàn. Cũng hoặc là nói là, những người kia mặc dù thấy được, lại là mở một con mắt nhắm một con, lựa chọn nhắm mắt làm ngơ. Tất cả mọi người phi thường rõ ràng, Hiên Viên đại đế cùng Hiên Viên đế tộc cường giả bất lạc, chuyện này tuyệt đối có rất nhiều điểm đáng ngờ, thậm chí là một trận kinh thiên đại âm mưu. Chỉ sợ là Thiên Viêm đế quốc nội bộ một ít nhân viên cao tầng cùng tứ phương chi địa cường giả trong ngoài nết kết đặc biệt thiết kế bố trí bây giờ hãm hại Hiên Viên đại đế một trận âm mưu vì thế. Nhưng lúc này giờ phút này, theo Hiên Viên đại đế vẫn lạc, căn bản liền không có người đem điểm chú ý đặt ở cái kia phía trên. Nương theo lấy Hiên Viên đại đế vẫn lạc, toàn bộ Thiên Viêm đế quốc cũng sớm đã lâm vào hỗn loạn tương bừng ở trong. Thêm nữa lần này vẫn lạc không chỉ là Hiên Viên đại đế, vị đại đế này cấp bậc cường giả đỉnh cấp, Hiên Viên đế tộc 14 vị chuẩn đế cấp khác cường giả đỉnh cấp cũng toàn bộ đều vẫn lạc. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả Hiên Viên đế tộc chấn tộc chi bảo, cái kia ba kiện cường hãn nhất thanh khí, cũng theo Hiên Viên đại đế vẫn lạc, không hiểu thấu biến mất không thấy. Có thể không khách khí chút nào nói, nương theo lấy lần này kinh thiên biến cố, Hiên Viên đế tộc đỉnh cao nhất lực lượng, cơ hồ đã bị tiêu hao hầu như không còn. Lúc này Hiên Viên đế tộc cũng sớm đã nguyên khí đại thường, thậm chí liền tận gốc bốn cũng bị triệt để dung chuyển. Hiên Viên đế tộc đạt đến từ trước tới nay, nhất là suy bại chỉ ám thời khắc, đều nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Mặc dù Hiên Viên đế tộc lại thế nào suy bại, lại thế nào đến chỉ ám thời khắc, giờ này khắc này, như cũ còn có mấy vị chuẩn đế cấp khác đỉnh cấp đại năng tọa chấn, còn chưa có đến sơn cùng thủy tận triệt để diệt tuyệt tình trạng. Có thể nương theo lấy Hiên Viên đại đế cùng Hiên Viên đế tộc, như vậy đông đảo chuẩn đế lao tổ lần lượt vỡ lạc. Hiên Viên đế tộc đã hoàn toàn đã mất đi nhìn trời Viêm Đế quốc các nơi thế gia đại tộc khống chế, nhất là những cái kia đỉnh cấp thế gia môn phiệt thế lực. Hiên Viên Đế tộc đã không có bất kỳ lực lượng có thể khống chế áp chế bọn hắn. Hiên Viên đại đế những năm này đến nay không ngừng chèn ép thế gia môn phiệt, thậm chí vì đối phó những người này, không tiếp đại lực mà tăng lên hàn môn tử đệ, lấy hy vọng có thể cùng những thế gia kia môn phiệt chống lại. Tại Hiên Viên đại đế tại thế thời điểm, thế gia môn phiệt e ngại Hiên Viên đại đế thực lực, cùng Hiên Viên Đế tộc lực lượng, còn không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng bây giờ Hiên Viên đại đế chết, áp chế ở trên đỉnh đầu bọn họ ngọn núi lớn kia đã bị triệt để nổ. Lúc trước áp chế những thế gia này môn phiệt thủ đoạn đến cỡ nào ngoan tuyệt, bọn hắn bắn ngược hiệu quả liền sẽ có cỡ nào lạ thường. Tất cả mâu thuẫn bộc phát, liền chờ đợi một cái thời cơ thích hợp. Chương 411, Sở thị thần tộc cùng Tinh Nguyệt thần tông giã vọng. Chương 411, Sở thị thần tộc cùng Tinh Nguyệt thần tông giã vọng. Nương theo lấy Hiên Viên đại đế vẫn lạc, toàn bộ Thiên Viêm đế quốc tình thế cũng sớm đã quần quần sóng ngầm. Tất cả có dạ tâm, người có thực lực đều tại âm thầm chuẩn bị sẵn sàng. Tuy nói không dám ở trên mặt nổi, công nhiên phản loạn Hiên Viên đế tộc thống trị, nhưng lúc này bọn hắn cũng sớm đã có tính toán của mình. Liên đợi đến ai khai hỏa thương thứ nhất, liền tụ tập hưởng ứng, nhao nhao thoát ly Hiên Viên đế tộc thống trị, thành lập thuộc về mình thế lực. Nhất là không ít thế lực lớn siêu cấp, bọn hắn nguyên bản liền có được độc lập với Thiên Viêm đế quốc thống trị phía dưới thế lực. Thậm chí rất nhiều châu đều tại bọn hắn trong khống chế. Như là Tần thị bộ tộc nắm trong tay châu, Hiên Viên đế tộc tay, căn bản liền rơi không vào đi, trừ Tần thị bộ tộc bên ngoài, còn có Sở thị thần tộc các loại đỉnh cấp thế lực lớn. Sở châu, Sở thị thần tộc tổ trạch chi địa, Sở thị thần tộc vô số cường giả, toàn bộ đều hội tụ ở đây. Sở thị thần tộc tộc trưởng quét mắt trước mắt tộc nhân, không khỏi cau mày nói ra, tin tức này phải chăng đáng tin? Chẳng lẽ là thật sao? Một vị Sở thị thần tộc lão tổ thấy thế, cũng đứng ra nói ra, đã hoàn toàn điều tra rõ ràng, Hiên Viên đại đế đích thật là chết tại tứ phương chi địa trong tay cường giả. Không chỉ có là Hiên Viên đại đế, Hiên Viên đế tộc 14 vị chuẩn đế cấp cường giả khác toàn bộ ngã xuống, thậm chí liền ngay cả Hiên Viên đại đế mang theo đi 800,000 ngự lâm quân cũng không ai sống sót, toàn bộ đều tử thương hầu như không còn. Nghe nói lời ấy, Sở thị thần tộc tộc trưởng không khỏi toát ra một cố khó mà che giấu dáng tươi cười, vuốt ve sợi râu, cười a nói, Hiên Viên đại đế chết tử, 800,000 ngự lâm quân tổn thất hầu như không còn, liền ngay cả 14 vị chuẩn đế cấp khác lão tổ cũng đã bị giết, Hiên Viên đế tộc bị trước nay chưa có đả kích. Như vậy xem ra, Hiên Viên đế tộc đại thế đã mất, cũng nên thay đổi triều đại. Còn lại Sở thị thần tộc cường giả nghe vậy, cũng nhao nhao phụ họa, không tệ không tệ, Hiên Viên đế tộc bị trước nay chưa có thương tích, lúc này chỉ có thể trốn ở trong góc liếm láp vết thương, căn bản liền không ai có thể lực tiếp tục khống chế Thiên Viêm đế quốc, hiện tại cũng nên để cho chúng ta chân chính khống chế Sở Châu, thậm chí khôi phục thời kỳ thượng cổ Sở thị thần tộc phồn vinh hưng thịnh. Sở Châu mặc dù trên danh nghĩa chính là tự nhiên đế quốc một châu, nhưng trên thực tế từ trên xuống dưới, toàn bộ đều đã bị ta Sở thị thần tộc triệt để khống chế. Triều đình cũng chỉ có thể đủ không ngừng mà điều động một chút không hề có tác dụng người, chúng ta Sở Châu trộn lẫn một chút nhãn tuyến, thật tình không biết Sở Châu tất cả quyền hành cũng sớm đã một mực trưởng không lấy. Hiên Viên đế tộc tổn thất nặng nề, đã vô lực bận tâm đến chúng ta Sở Châu, sao không nhân cơ hội này đem những cái kia người dâu ria toàn bộ đuổi tận giết tuyệt, để cho ta Sở thị thần tộc có thể chân chính khống chế Sở Châu. Còn lại đám người thấy thế cũng không khỏi gật gật đầu. Trên mặt cái kia cố đắc chí vừa lòng đã khó mà che giấu, nếu là Hiên Viên đại đế còn tại, nếu là Hiên Viên đế tộc như cũ ở vào cường thịnh thời kỳ, đối mặt triều đình không ngừng đè ép, dù cho là Sở thị thần tộc cũng là bực mình chẳng dám nói ra, chỉ có thể nén giận yên lặng chịu đựng đây hết thảy. Nhưng bây giờ Hiên Viên đại đế vị kia đại đế cấp bậc cường giả chiến tử xa trường, Hiên Viên đế tộc đã thương cân độ cốt, tổn thất cực kỳ thảm trọng, nguyên khí đại thương. Bọn hắn lúc này cũng còn không mang nổi mình ốc, căn bản liền không có thời gian cùng tinh lực, thậm chí không có bất kỳ cái gì năng lực đi bận tâm ngoại bộ sự tình. Tương lai không lâu, toàn bộ Thiên Viêm đế quốc đều sẽ ở vào một loại sụp đổ trạng thái, sẽ có vô số thế lực ló đầu ra khiêu khích Hiên Viêm đế tộc uy nghiêm. Phải biết, tại thượng cổ thời kỳ, bọn hắn Sở thị thần tộc cũng coi như được là xương bá bá chủ một phương thế lực. Mặc dù không cách nào cùng Hiên Viêm đế tộc, Tần thị bộ tộc đánh đồng, cũng coi như được là thế lực lớn siêu cấp. Cho dù là bọn họ không có nhân cơ hội này cầm vũ khí nổi dậy, kéo ra chư hầu tranh bá mở màn, tham dự vào lần này tranh bá Bắc Minh đại lục trận đại chiến này ở trong, kém nhất cũng hẳn là cướp đoạt Sở Châu, trở thành cát cứ một phương chư hầu thế lực. Điểm này, Sở thị người thần tộc cũng không có chút nào hoài nghi, bởi vì bằng vào Sở thị thần tộc lực lượng, đích thật là có thể làm đến. Tinh Nguyệt thần tông, Tinh Nguyệt thần tông chính là truyền thừa mấy chục vạn năm thế lực lớn siêu cấp, hắn thực lực cường đại, hoàn toàn có thể cùng Sở thị thần tộc sánh vai, toàn bộ đều là thời kỳ thượng cổ quái vật khổng lồ. Nhất là những năm này đến nay, Hiên Viên đại đế đã cưới Tinh Nguyệt thần tông thánh nữ là hoàng hậu, dẫn đến Tinh Nguyệt thần tông ở trên triều đình thế lực cũng đang không ngừng quyết trương, đã đạt đến một loại khó có thể tưởng tượng tình trạng. Bởi vì có hoàng hậu nương nương đầu này mối quan hệ, dẫn đến Tinh Nguyệt thần tông rất nhiều đệ tử toàn bộ đều tại triều đình phía trên đảm nhiệm lấy chức vị quan trọng. Tại toàn bộ trên triều đình cũng có được Tinh Nguyệt thần tông một chỗ cắm rủi. Nhưng mà Tinh Nguyệt thần tông dạ tâm căn bản liền chưa vừa lòng với đó. Đối với Sở thị thần tộc mà nói, Tinh Nguyệt thần tông có càng thêm khổng lồ dạ tâm. Một tòa bao la hùng vĩ trong đại điện, vô số đạo thực lực cực kỳ cường hãn thân ảnh cứ như vậy tụ tập ở đây. Trong đó một vị Tinh Nguyệt thần tông trưởng lão không khỏi mở miệng nói ra, đế tinh tiêu vong, cái này đại biểu cho Hiên Viên đại đế đã vất lạc, lại thêm chúng ta lấy được tin tức này đã xác nhận không lầm. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, một vị khác Tinh Nguyệt thần tông trưởng lão cũng thừa cơ nói ra, lần này Hiên Viên đế tộc cùng tứ phương chi địa một trận chiến, hoàn toàn là lưỡng bại câu thương, Hiên Viên đế tộc cao tầng sức chiến đấu trên cơ bản tổn thất hầu như không còn, lại mất đi Hiên Viên Đại Đế vị kia đại đế cấp bậc cường giả, Hiên Viên Đế tộc lực lượng đã bị trước nay chưa có suy yếu. Hiện tại cũng nên ta Tinh Nguyệt Thần Tông triệt để quật khởi. Hoàng hậu nương nương lại là ta Hiên Viên Đế tộc tiền nhiệm thành nữ, cùng ta Hiên Viên Đế tộc quan hệ không ít, thêm nữa ta Hiên Viên Đế tộc trên triều đình cũng có được cực kỳ to lớn thế lực. Nếu là có thể nhân cơ hội này, đề cử một vị bị ta Hiên Viên Đế tộc khống chế hoàng đế bù nhìn tội vị, chỉ sợ toàn bộ triều đình đều muốn bị ta Tinh Nguyệt Thần Tông khống chế, thậm chí có thể làm đến hiệp tiên tử dĩ lệnh chư hầu, tiếp nhận Hiên Viên Đế tộc, trở thành Tiên Viêm Đế quốc trưởng khống giả. Lời vừa nói ra, lập tức để hiện trường không ít người trên khuôn mặt toát ra mấy phần khó mà che giấu vui sướng. Thay thế Hiên Viên Đế tộc, trở thành Tiên Viêm Đế quốc trưởng khống giả. Ngắn ngủi mấy chữ, lại làm một đầu đám người nghĩ cũng không dám nghĩ tiền đồ tươi sáng. Bây giờ, cứ như vậy trần trụi bày ở trước mặt bọn hắn. Như vậy dụ hoặc, bọn hắn há có thể thờ ơ? Đúng vào lúc này, một đạo khác thanh âm không hài hòa, cũng tại mọi người bên tai truyền đến, ý nghĩ này tuy tốt, cũng đừng quên, Hoàng hậu nương nương cùng ta Tinh Nguyệt Thần Tông luôn luôn mặt cùng lòng không cùng, tựa hồ cũng không thụ ta Tinh Nguyệt Thần Tông khống chế. Lần này nói vừa ra, cũng làm cho nguyên bản nhảy cẫng hoan hô đại sảnh, lâm vào ngắn ngủi yên lặng ở trong. Đúng vậy a, bọn hắn vừa rồi chỉ lo cao hứng, lại đem cái này chuyện quan trọng nhất quên mất. Chương 412, Hoàng hậu nương nương chỉ có thể cùng chúng ta hợp tác. Chương 412, Hoàng hậu nương nương chỉ có thể cùng chúng ta hợp tác. Hoàng hậu nương nương mặc dù là bọn hắn Tinh Nguyệt Thần Tông tiền nhiệm thánh nữ, lại cũng không làm một lòng hướng về Tinh Nguyệt Thần Tông. Nguyên nhân vô cùng đơn giản. Hoàng hậu nương nương làm Thiên Viêm Đế quốc quốc mẫu, cũng không phải người vô năng. Đối phương có được cực kỳ bàng bạc dạ tâm. Nàng tự nhiên nhớ hắn nhi tử bảo bối nhị hoàng tử, có thể trở thành Thiên Viêm Đế quốc quân chủ, trở thành một đời bá chủ. Kể từ đó, liền muốn thoát khỏi Tinh Nguyệt Thần Tông đối với nó khống chế. Những năm này đến nay, Hoàng hậu nương nương mặc dù ỷ lại Tinh Nguyệt Thần Tông, lại không phải tương Tinh Nguyệt Thần Tông xem như duy nhất chỗ dựa, đang không ngừng bồi dưỡng mình thế lực, ý đồ chân chính khống chế một phương lực lượng khổng lồ. Thêm nữa lần trước bị Tần An Lan lợi dụng, dẫn đến Tinh Nguyệt Thần Tông tại triều đình lực lượng không ngừng suy yếu. Trấn Quốc Thần Hầu phủ ngược lại thừa dịp Hoàng hậu nương nương thực lực đại tổn thời điểm, thừa cơ xung xoe định mọi, thậm chí đã dần dần thay thế Tinh Nguyệt Thần Tông tại Hoàng hậu nương nương cảm nhận ở trong địa vị. Tuy nói toàn bộ đều là lợi dụng quan hệ, đối phương tự nhiên sẽ lựa chọn có lợi cho nó lợi dụng quan hệ. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ, có chút không biết nên như thế nào cho phải thời điểm. Tinh Nguyệt Thần Tông tông chủ lại tại lúc này đứng dậy, khoát tay nào nói: "Tuy nói Hoàng hậu nương nương có mặt khác tiểu tâm tư, cũng không phải là cùng ta Tinh Nguyệt Thần Tông một lòng. Cũng không nên quên, thân phận của hắn cuối cùng không cải biến được, là ta Tinh Nguyệt Thần Tông tiền nhiệm thánh nữ. Nếu như Hiên Viên Đế tộc vẫn như cũ có được lực lượng khổng lồ, Hoàng hậu nương nương nhi tử bảo bối thượng vị, có lẽ không cần như vậy ỷ lại ta Tinh Nguyệt Thần Tông. Nhưng bây giờ tình huống, Hiên Viên đại đế chiến tử, Hiên Viên Đế tộc lực lượng bị vô hạn suy yếu, sụp đổ chỉ ở hôm nay. Hoàng hậu nương nương muốn nắm giữ càng nhiều quyền hành, thậm chí tiến thêm một bước. Hắn trừ cùng ta Tinh Nguyệt Thần Tông hợp tác bên ngoài, đem không có đường ra khác." Lời vừa nói ra, lại để cho đám người bốc cháy lên hy vọng. Không sai, lời ấy nói là một đầu chân lý. Vô luận Hoàng hậu nương nương có như thế nào tâm tư, tình huống hiện tại, Hiên Viên Đế tộc căn bản liền đã không che được hắn. Trừ cùng Tinh Nguyệt Thần Tông cái này vốn ban đầu nhà hợp tác bên ngoài, Hoàng hậu nương nương vô luận muốn đi tìm kiếm ai trợ giúp, đều có chút không đúng lúc. Mà Tinh Nguyệt Thần Tông cùng Hoàng hậu nương nương, nguyên bản là lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Về phần đến cuối cùng, đến tột cùng ai lợi dụng ai, sao còn muốn xem ai nằm đấm lớn, ai nói lời nói chính là chân lý. Có dạng này tâm tư, không chỉ là Tinh Nguyệt Thần Tông cùng Sở Thị Thần Tộc, những cái kia thế lực lớn nhỏ, phàm là có dạ tâm, cũng sẽ ở lúc này đem dạ tâm của mình toàn bộ bạo lộ ra. Đối với những cái kia phổ thông bình dân bách tính cùng tu sĩ phổ thông mà nói, Hiên Viên đại đế bất lạc, liền như là sấm sét giữa trời quang bình thường, rung động lòng người, để cho người ta thật lâu không thể trở về qua thần đến. Mà đối với những thế gia kia đại tộc cùng tông môn thế lực mà nói, Hiên Viên đại đế bất lạc chưa hẳn không phải một kiện tin tức vô cùng tốt, thậm chí để bọn hắn thấy được quần hùng tranh giành, thấy được bọn hắn cơ hội. Xương bá một phương, cắt cứ một phương cơ hội. Có câu chuyện cũ kể tốt, một kình rơi mà vạn vật sinh. Hiên Viên đế tộc đầu này tòa đầu kình bất lạc, sẽ tẩm bổ vô số thế lực. Nương theo lấy Hiên Viên đế tộc lực lượng, lọt vào cực lớn suy yếu, bọn hắn nếu không liền nghĩ thừa cơ cắt cứ một phương, trở thành bá chủ một phương. Hoặc là chính là muốn nhân cơ hội tham dự vào triều đình đấu tranh, tại thảo đường đấu tranh ở trong, thu hoạch được một chỗ ngồi cho mình. Thậm chí những cái kia dã tâm càng lớn kẻ dã tâm, thì là muốn nhân cơ hội này nắm giữ toàn bộ triều đình. Chưa hẳn không có lấy, muốn thay thế Hiên Viên đế tộc thân phận địa vị. Tuy nói thế lực của bọn hắn, căn bản liền không cách nào cùng Hiên Viên đế tộc đánh đồng. Cho dù Hiên Viên đế tộc lọt vào vô hạn suy yếu, nhận lấy cái chết lạc đà so ngựa lớn, lực lượng của bọn hắn như cũng không cách nào người giả bị đụng Hiên Viên đế tộc. Có thể tuy nói lực lượng nhỏ hẹp, cũng không đại biểu cho dã tâm của bọn hắn quá nhỏ. Mặc dù bọn hắn thực lực hiện hữu, căn bản liền không cách nào xứng đôi bọn hắn khổng lồ dã tâm. Nhưng như thế cơ hội ngàn năm một thở bày ở trước mặt bọn hắn, dù là liều chết thử một lần, cũng muốn làm sau cùng nếm thử. Đất Kinh Thành. Nếu nói bị Hiên Viên đại đế vẫn là sự tình, rung động sâu nhất địa phương, không ai qua được Đất Kinh Thành. Mà quần quận sóng ngầm, hung hiểm nhất chi địa, cũng là Đất Kinh Thành. Khi biết Hiên Viên đại đế đột nhiên vẫn lạc, Hiên Viên đế tộc lực lượng lọt vào vô hạn suy yếu, Kinh Thành cũng sớm đã loạn thành hỗn loạn, không ít người nghe tin lập tức hành động, bắt đầu náo sự. Không biết là có người cố ý thụ ý vẫn là đối phương áp chế không nổi dã tâm của mình. Đương nhiên, cho dù Hiên Viên đế tộc lại thế nào bị suy yếu, cũng có được cực kỳ lực lượng cường hãn. Tuyệt đối không cho phép những cái này ra hỏa, làm sằng làm bậy. Lúc này Hiên Viên Đế tộc đã đến trước mắt sinh tử tồn vong, lui một bước vực sâu vạn trượng. Nếu như ngay cả một chút xíu gây chuyện đều không thể trấn áp, thì sẽ cho người một loại cảm giác Hiên Viên địa chủ triệt để phế bỏ, sẽ chỉ làm những cái này rất có dã tâm người không ngừng tẩm bổ dã tâm của bọn hắn, cuối cùng như là một đầu ác lang bình thường hướng phía Hiên Viên Đế tộc hung hăng nào tới, đem Hiên Viên Đế tộc cắn phá thành mảnh nhỏ. Đối với dạng này sự tình, Hiên Viên Đế tộc tự nhiên không cho phép bọn hắn phát sinh. Lúc này liền điều động đại lượng giáp sĩ trấn thủ kinh thành các nơi cửa thành, lại điều khiển mấy chục vạn giáp sĩ phụ trách khu phố tuần tra, ổn định trật tự. Phàm là có bất kỳ thừa cơ kẻ nháo sự, không cần hỏi thăm cách sát vô luận. Có những giáp sĩ này gia nhập, cũng chỉ có thể đủ miễn cưỡng duy trì ở kinh thành trị an. Về phần vụn trộn quần quần sóng ngầm, thì là càng thêm nguy hiểm. Nếu nói bởi vì Hiên Viên đại đế cái chết, thương tâm nhất chỗ, không ai qua được Thiên Kình thư viện. Thiên Cầm thư viện chính là lúc trước Tả tướng một tay sáng lập, Kỳ Tông chỉ chính là đại lượng bồi dưỡng Hàn môn tử đệ, cùng bồi dưỡng có thiên phú lại không đường tấn thăng bách tính bình thường. Hy vọng bằng vào Hàn môn lực lượng, đến đối kháng thế gia đại tộc. Hiên Viên đại đế đối với Thiên Kình thư viện cũng là đặc biệt quan tâm, đưa cho những cái kia Hàn môn tử đệ cùng bách tính bình thường một đầu tấn thăng con đường. Đối với những cái kia Hàn môn tử đệ cùng bách tính bình thường mà nói, Hiên Viên đại đế chính là bọn hắn trời, chính là thần minh vị trí, chính là trên đời này nhất là nổi danh quân chủ. Theo bọn hắn nghĩ, Hiên Viên đại đế làm mỗi một chuyện đều là mở vạn thế chi cơ nghiệp, công tại ngay sau đó lợi ích tại thiên thu vạn đại tồn tại. Nếu như Hiên Viên đại đế chính sách một mực chấp hành xuống dưới, sẽ chỉ làm Hàn môn tử đệ cùng bách tính bình thường lợi ích đạt được bảo hộ, để bọn hắn nhiều hơn một con đường sống. Bây giờ Hiên Viên đại đế cứ như vậy đột nhiên vẫn lạc, giống như một đạo nói sấm sét giữa trời quang, hung hăng hử tại trong lòng của bọn hắn, để bọn hắn không biết làm thế nào, căn bản liền khó mà tiếp nhận như thế sấm sét giữa trời quang tin tức. Liền ngay cả những cái này bị Hiên Viên đại đế chỗ cất nhắc Hàn môn tử đệ cũng chỉ cảm giác trời đất sụp đổ. Rất khó tưởng tượng Hiên Viên đại đế sau khi ngã xuống, bọn hắn những này Hàn môn tử đệ đến tột cùng sẽ kinh lịch chuyện như thế nào. Chương 413, có thể hay không trình diễn cựu tử đoạt đích. Chương 413, có thể hay không trình diễn cựu tử đoạt đích. Kinh thành phòng nghị sự. Thiên Viêm đế quốc thực hành chính là tam công cựu khanh chế độ. Cái gọi là tam công, bất quá là trên danh nghĩa quan lớn nhất trước, kỳ thực cũng không có quá nhiều thực quyền, tương đương với một loại vinh hạnh đặc biệt. Cũng chỉ có tại những quan viên kia sắp cáo lao hồi hương, cũng hoặc là làm ra trọng đại cống hiến thời điểm, mới có thể cho tam công tên tuổi. Trên thực tế, Thiên Viêm đế quốc còn thiết lập tả hữu thừa tướng chế độ, lấy tả thừa tướng làm chủ, hữu thừa tướng làm phụ, phối hợp xuống hạt cựu khanh cộng đồng xử lý Thiên Viêm đế quốc chính vụ. Có thể gần ngàn năm thời gian, vẫn luôn là có Hiên Viên đại đế cất nhắc tả tướng, dẫn dắt triều đình sự vụ. Hữu tướng Tư Mã Trường Hồng, ngược lại thành một cái mặc kệ bất luận cái gì nhàn sự người. Tả tướng rời đi đằng sau, Hữu tướng Tư Mã Trường Hồng tiếp nhận tả tướng chức vị, trở thành dẫn dắt triều đình người, mà Hiên Viên đại đế cũng không có tức thời tuyển bạn Hữu tướng nhân viên, dẫn đến hiện tại Thiên Viêm đế quốc chỉ còn lại có Tư Mã Trường Hồng như thế một vị, không quản sự bật người, thống lĩnh toàn bộ triều đình. Thảo luận chính sự trên đại sảnh, trên triều đình rất nhiều quan viên, toàn bộ đều là bên nào cũng cho là mình phải. Chứ thảo luận xử lý như thế nào Hiên Viên đại đế thân hậu sự tình, trọng yếu hơn một chút, chính là thảo luận do ai tiếp nhận Hiên Viên đại đế, trở thành Thiên Viêm đế quốc đời tiếp theo quân chủ. Dù sao có câu chuyện cũ kể tốt, quốc không thể một ngày không có vua. Hiên Viên đại đế đột nhiên chết tại tứ phương chi địa trong tay cường giả, Hiên Viên đế tộc lực lượng cũng bị cực lớn trình độ suy yếu. Có thể không khách khí chút nào nói, toàn bộ Hiên Viên đế tộc đã ở vào bấp bênh, không còn có bất kỳ lực lượng có thể áp chế ngoại bộ hết thảy thế lực. Nhất định phải mau sớm định ra tân quân, mới có thể an ổn lòng người, để nguyên bản những kẻ dã tâm kia có thể thu liễm một chút. Còn có không ít người thì là đưa ra, nhất định phải nghĩ biện pháp trước đem Hiên Viên đại đế thi thể đón về, đợi cho Hiên Viên đại đế an táng, xử lý tốt Hiên Viên đại đế thân hậu sự, lại nghĩ biện pháp thương nghị đời tiếp theo quốc quân nhân tuyển. Phiền toái nhất một chút, Hiên Viên đại đế tại thế thời điểm cũng không có định ra thái tử danh phận. Như vậy cũng tốt so quân chủ một nước, không có định ra chữ quân vị trí, sau đó đột nhiên băng hà, chữ quân vị trí không giải quyết được. Ai cũng có khả năng tiếp nhận chữ quân trở thành Thiên Viêm đế quốc đời tiếp theo quân chủ. Hiên Viên đại đế là một vị bá chủ, cái gọi là hổ phụ không quyền tử, con của hắn tự nhiên cũng không phải ngu ngốc người vô năng. Trưởng tử đại hoàng tử Văn Thao võ lược, thân cận Hàn môn tử đệ, thắng được Hàn môn tử đệ cùng bách tính bình thường hảo cảm, tại toàn bộ trên triều đình đều có được năng lượng nhất định. Chỉ tiếc chiến tử xa trường, chết tại biên cương phía trên. Đại hoàng tử tự nhiên không có tư cách tham dự vào tiếp xuống Thiên Viêm đế quốc quốc quân chi tranh. Nhị hoàng tử chính là hoàng hậu nương nương xuất gia, cũng là Hiên Viên đại đế con trai trưởng. Tuy nói văn chỉ võ công không bằng hắn mấy cái huynh đệ, có thể nhị hoàng tử thân phận còn tại đó. Con trai trưởng thân phận liền đã vượt ra khỏi hắn mấy cái huynh đệ. Thủ hạ có được rất nhiều thế lực, vì đó hiệu chung. Thêm nữa hoàng hậu nương nương trong tay, càng là nắm giữ lấy một cố lực lượng khổng lồ, cũng là đoạt giải quán quân lôi cuốn nhân tuyển. Tứ hoàng tử năng lực xuất chúng, càng là mặt lạnh vô tình, đại công vô tư, là trời nguyên đế quốc lập hạ vô số công lao, càng là có mặt lạnh vương xưng hảo. Bởi vì tứ hoàng tử bất cận nhân tình, đắc tội trên triều đình không ít quan viên, bởi vậy cũng không có quá nhiều người chú ý hắn. Có thể tứ hoàng tử cũng có được thập tam hoàng tử duy trì, thủ hạ như cũng có được không ít thế lực. Bát hoàng tử là người hiền lành, đối xử mọi người lấy thành, cùng bất kỳ quan viên nào đều có nhất định liên hệ, ở trên triều đình chính là tiếng lành đồn xa tồn tại, càng là có được bát hiền vương tiếng khen. Bát hoàng tử có được cửu hoàng tử, thập hoàng con duy trì, mà hắn lại giỏi về lung lạc lòng người, bởi vậy trên triều đình, bên ngoài phía trên, có hơn phân nửa quan viên đều bị bát hoàng tử lung lạc, nhìn như trở thành đoạt đích lôi cuốn nhân tuyển. Còn có một vị không thể coi thường, đó chính là thập tứ hoàng tử. Thập tứ hoàng tử niên kỷ tại hắn những huynh đệ kia ở trong, mặc dù là nhỏ nhất tồn tại. Đồng thời luận nhu lực, lòng người, không sánh bằng bát hoàng tử. Luận xuất thân cũng vô pháp cùng nhị hoàng tử đánh đồng. Có thể thập tứ hoàng tử võ lực cao cường, chính là đông đảo hoàng tử ở trong, thực lực nhân vật cường hãn nhất. Thậm chí, thập tứ hoàng tử xuất lĩnh lấy đại quân đóng giữ Nam Cương. Lần này thừa dịp Nam Cương đại tế ti cùng tứ phương chi địa cường giả, vây kín Hiên Viên đại đế, chiến tử xa trường thời điểm. Thập tứ hoàng tử nhạy bén nhất bắt lấy chiến cơ, chủ động xuất kích, nhất cử cướp đoạt Nam Cương mấy chục tòa thành trì, chém giết hơn 10 vạn Nam Cương tu sĩ, uy chấn toàn bộ Nam Cương. Cũng coi là Hiên Viên đại đế chiến tử xa trường đến nay, thu hoạch tốt nhất một tin tức, thập tứ hoàng tử tại trong quân đội có được hy vọng cực cao, bản nhân lại nắm giữ lấy 300.000 Long Vũ quân, cũng coi như được là tay cầm trọng binh tồn tại. Trừ đại hoàng tử bên ngoài, còn lại mấy vị hoàng tử, hoặc là tay cầm trọng binh, hoặc là nắm giữ lấy đại nghĩa danh phận, hoặc là lung lạc triều đình quan biên, cả đám đều mánh khóe thông thiên, có được không ít thế lực, toàn bộ đều không phải là đèn đã cạn dầu. Ở thời điểm này muốn xác lập tân quân, ổn định thế cục, như thế nào nói đến liền có thể làm được. Một khi chuyện này không có xử lý tốt, tới một cái cựu tử đoạt đích, đông đảo hoàng tử tự giết lẫn nhau, đừng nói là nên lập tân quân, ổn định thế cục. Chỉ sợ Hiên Viên đế tộc nội bộ, chính mình liền muốn trước đấu một trận. Hiên Viên đế tộc lực lượng đã đạt tới điểm đóng băng, toàn bộ Hiên Viên đế tộc đều đã đến sinh tử tồn vong trước mắt. Nếu như lúc này, nội bộ không có khả năng đồng tâm hiệp lực, ngược lại bởi vì hoàng vị chi tranh ra tay đánh nhau, chỉ sợ toàn bộ Hiên Viên đế tộc sẽ triệt để xong đời. Trên thực tế, đông đảo triều đình quan viên trong lòng đều nắm chắc. Còn có một câu, căn bản liền không có bất luận kẻ nào dám giảng thuật đi ra. Theo Hiên Viên đại đế chí tử, Hiên Viên đế tộc 14 vị chuẩn đế cấp cường giả khác, toàn bộ hy sinh. Hiệu chung với Hiên Viên đế tộc tinh nhuệ nhất một chi lực lượng, 800.000 Ngự Lâm quân toàn quân bị diệt. Hiên Viên đế tộc lúc này còn có năng lực tiếp tục thống lĩnh toàn bộ Tiên Viêm đế quốc, tiếp tục trấn áp các nơi thế lực sao? Lúc trước có Hiên Viên đại đế vị đại đế này cấp bậc cường giả tại, thêm nữa Hiên Viên đế tộc có được chừng 20 vị chuẩn đế cấp cường giả khác, trở thành Bắc Minh đại lục cường hãn nhất thế lực. Căn bản liền không có bất luận kẻ nào dám cùng Hiên Viên đế tộc là địch. Dù cho là bị Hiên Viên đại đế trấn ép, bọn hắn cũng là bực mình chẳng dám nói ra, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận đây hết thảy. Nhưng bây giờ, Hiên Viên đế tộc lực lượng bị suy yếu. Lúc trước trấn ép, lúc này sẽ làm phản hay không đạn, còn chưa thể biết được. Tinh Nguyệt thần tông, Long Hồ Sơn, Sở Thị thần tộc, những này thế lực lớn siêu cấp phải chăng có thể trung thực xuống tới, cũng là một cái chỗ không biết. Thì càng không cần phải nói, Thiên Viêm đế quốc nội bộ còn có một tôn quái vật khổng lồ. Đó chính là Trấn Quốc thần hầu phủ sở thuộc Tần Thị bộ tộc. Mà đúng vào lúc này, Trấn Quốc thần hầu phủ lại truyền ra một cái tin tức vô cùng tốt. Chương 414, Tư Mã Trường Hồng đến chương 414, Tư Mã Trường Hồng đến Trấn Quốc thần hầu trong phủ thần quang ngút trời, một cỗ cực kỳ bàng bạc lực lượng xông thẳng lên trời, toàn bộ kinh thành cũng vì đó rung chuyển. Ước vạn sinh linh đều bị cỗ này khí tức cường đại cho rung động đến. Sau đó Trấn Quốc thần hầu phủ liền truyền ra một cái tin tức vô cùng tốt. Chút thời gian trước đang lúc bế quan Trấn Quốc thần hầu Tần Chấn Thiên, bây giờ rốt cục đột phá tầng kia cảnh giới, trở thành đại đế cấp bậc cường giả đỉnh cấp. Hiên Viên đại đế tại thế thời điểm, đối phương chính là toàn bộ Bắc Minh đại lục, một vị duy nhất đại đế cường giả, cũng là Bắc Minh đại lục mạnh nhất chí tôn, nhưng hôm nay, Hiên Viên đại đế đã vất lạc, đại đế cấp bậc cường giả đã sớm chống chỗ xuống tới. Ai có thể nghĩ đến, lúc này mới bao lâu trôi qua, lại ra đời vị đại đế thứ hai cấp bậc cường giả đỉnh cấp. Tin tức này vừa ra, lập tức chấn động toàn bộ kinh thành. Thậm chí Bắc Minh đại lục cũng vì đó chấn động. Vô số sinh linh cùng thế lực khi biết tin tức này đằng sau, nội tâm rung động, không lời nào có thể diễn tả được. Thậm chí như thế tin tức, so với Hiên Viên đại đế vẫn lạc, càng khiến người ta chấn kinh vạn phần, khó có thể tin. Từ khi hơn 10 vạn năm trước, Hiên Viên đế tộc phát động thống nhất Bắc Minh đại lục chiến tranh, thành lập Thiên Viêm đế quốc, thống trị toàn bộ Bắc Minh đại lục đằng sau, phản phất đã ngăn chặn lại Bắc Minh đại lục rất nhiều tu sĩ lên cao thông đạo. Từ đó về sau, cho tới bây giờ mới thôi, đã qua hơn 10 vạn năm, trừ Hiên Viên đế tộc tộc trưởng, cũng chính là Thiên Viêm đế quốc quân vương, có tư cách tu luyện thành đại đế cường giả. Còn lại tất cả thế lực, cho dù là Hiên Viên đế tộc nội bộ người, thậm chí là một đời thiên chi tiêu tử, lại thế nào yêu nghiệt, cũng chỉ có thể đủ dừng bước tại nửa bước đại đế cường giả cảnh giới. Căn bản liền khó mà đột phá tầng kia hàng rào, tiến vào chân chính đại đế cảnh giới. Chí ít tại ngoài sáng, trừ Thiên Viêm đế quốc quân chủ, phóng nhãn toàn bộ Bắc Minh đại lục, đem không có bất kỳ đại đế cấp bậc cường giả xuất hiện. Trải qua hơn 10 vạn năm phát triển, chí ít Bắc Minh đại lục tất cả tu sĩ, cũng sớm đã thay đổi một cách vô tri vô giác tạo thành cái quan điểm này. Thiên Viêm đế quốc hoàng đế, chính là đại đế cấp bậc cường giả đỉnh cấp đỉnh cấp. Đại đế cấp bậc cường giả đỉnh cấp cũng chỉ có thể đủ là Thiên Viêm đế quốc hoàng đế. Nhưng hôm nay, đương đại trấn quốc thần hầu Tần Chấn Thiên, thế mà phá vỡ truyền thuyết như vậy, đột phá đến trong truyền thuyết đại đế cấp bậc cảnh giới. Tần Chấn Thiên cũng không phải là Hiên Viêm đế tộc người, càng không phải là Thiên Viêm đế quốc hoàng đế, lại như cũng có thể thành tựu loại cảnh giới này. Mà phi thường trùng hợp chính là, tuy nói Tần Chấn Thiên đột phá đến đại đế cấp bậc, trở thành Bắc Minh đại lục cường giả chí tôn, có thể phóng nhãn toàn bộ Bắc Minh đại lục, trên mặt nổi như cũng chỉ có một vị đại đế cấp bậc cường giả đỉnh cấp. Từ khi Hiên Viên đại đế sau khi ngã xuống, Tần Chấn Thiên đã đột phá tầng kia hàng rào, tiến vào đại đế cảnh giới. Điều này cũng làm cho toàn bộ Thiên Viêm đế quốc nội bộ, thậm chí Bắc Minh đại lục vô số tu sĩ chấn động theo đứng lên. Không biết bao nhiêu người đều ở trong lòng âm thầm cô nghị luận ầm ĩ, chẳng lẽ lại thiên mệnh đã phát sinh biến số? Tần Chấn Thiên đột phá đến đại đế cảnh giới chính là một loại thiên mệnh chuyển di biểu tượng. Tuy nói loại hư vô này mở mịt đồ vật, để cho người ta khó có thể tin. Có thể có vẻ như trừ loại giải thích này, đám người cũng không nghĩ ra còn có những lý do khác để giải thích chuyện này. hôm nay trấn quốc thần hầu phủ lại nên đón một vị khách không mời mà đến. Người này không phải người khác, chính là Thiên Viêm Đế quốc hiển hách nhất người, đương kim tướng quốc đại nhân Tư Mã Trường Hồng. Thiên Viêm Đế quốc nguyên bản thiết lập tả hữu thừa tướng, nắm toàn bộ triều chính đại quyền. Đời trước tả tướng tại thế thời điểm, làm hữu tướng Tư Mã Trường Hồng, vẫn mò cá, không hỏi thế sự. Dẫn đến tả tướng trưởng quản lấy toàn bộ trong triều đại quyền, có thể xưng dưới một người, trên vạn người tồn tại. Theo tả tướng qua đời, Tư Mã Trường Hồng tiếp nhận tả tướng chức vụ. Hiên Viên đại đế lại không tới kịp thiết lập hữu tướng, dẫn đến tại trong triều đại quyền, tại trên danh nghĩa đã bị Tư Mã Trường Hồng thống lĩnh. Cũng làm cho Tư Mã Trường Hồng trở thành danh xứng với thực tướng quốc đại nhân. Vậy mà lúc này giờ phút này, vị này tướng quốc đại nhân, căn bản liền không có trong tưởng tượng hăng hái. Gương mặt giàn mua kia phía trên, ngược lại nhiều hơn mấy phần sầu mi khổ kiểm. Nhất là tiến vào trấn quốc thần hầu phủ đằng sau, phát giác được cái kia một tôn lại một tôn cực kỳ bàng bạc lại kinh khủng khí tức cổ lão, cũng làm cho Tư Mã Trường Hồng trong lòng càng thêm lo lắng, thậm chí có loại trong lòng run sợ cảm giác. Trái tim kia cũng sớm đã chìm đến đáy cốc. Nhưng mà mặt ngoài, Tư Mã Trường Hồng lại miễn cưỡng vui cười, cưỡng ép gạt ra một chút dáng tươi cười, cũng không có nói thêm cái gì. Hắn xuyên qua tầng tầng cung điện, không biết đi được bao lâu, rốt cục đi tới một chỗ hùng vĩ đồ sộ đại điện trước mặt. Quét mắt trước mắt đại điện, hít thở sâu một hơi hòa hoãn tinh thần đằng sau, lúc này mới nện bước bộ pháp sải bước đi tới trong đó. Đập vào mi mắt thì là một vị khuôn mặt kiên nghị, khí tức nội liễm, mặt không thay đổi nam tử trung niên. Giờ này khắc này, đối phương chính mục không chuyển con người, lặng lặng nhìn qua Tư Mã Trường Hồng. Cặp con mắt kia ở trong tràn đầy một cô thâm thúy, càng là giấu giếm một cô vô thượng thần uy. Nguồn lực lượng cường đại kia, để Tư Mã Trường Hồng có loại nhìn mà phát khiếp, không dám ngưỡng mộ cảm giác. Người này không phải người khác, chính là trấn quốc thần hầu Tần Chấn Tiên. Khi nhìn đến Tần Chấn Tiên đồng thời, Tư Mã Trường Hồng trên khuôn mặt không khỏi toát ra mấy phần kính ý thần sắc. Mau tới trước một bước, hướng phía Tần Chấn Tiên chắp tay, gặp qua hầu gia. Nhìn đến đây Tần Chấn Tiên trên khuôn mặt cũng không khỏi đến toát ra mấy phần nụ cười nhàn nhạt. Nguyên lai là tướng quốc đại nhân tự mình đến thăm, bản hầu không có từ xa tiếp đón. Phát giác được Tần Chấn Tiên quanh thân phát tán ra khí thế khủng bố kia, để Tư Mã Trường Hồng càng lo lắng. Tư Mã Trường Hồng mặc dù chỉ có thánh nhân cảnh giới, nhưng hắn nhãn lực kính cũng không phải đóng. Thánh chủ cảnh giới cường giả, chuẩn đế cấp cường giả khác gặp không biết có bao nhiêu. Cho dù là Hiên Viên đại đế vị kia đại đế cường giả, hắn cũng là thường xuyên nhìn thấy. Có thể trừ từ Hiên Viên đại đế trên thân phát giác được cái kia cố khó mà địch nổi khí thế bên ngoài, cũng chỉ có ở trước mắt Tần Chấn Tiên trên thân có loại cảm giác này. Xem ra ngoại giới truyền ngôn cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Trước mắt Tần Chấn Tiên coi là thật tu luyện đến đại đế cấp bậc, trở thành đại đế chí tôn tồn tại. Ngay tại Tư Mã Trường Hồng dò xét Tần Chấn Tiên đồng thời, Tần Chấn Tiên cũng đang quan sát Tư Mã Trường Hồng. Đối đãi Tư Mã Trường Hồng, Tần Chấn Tiên thái độ cực kỳ ôn hòa, thậm chí có thể nói bên trên là nho nhã lễ độ. Tư Mã Trường Hồng tại ngoại giới tên tuổi cũng không dễ lọt ai, thậm chí bị người nói thành là lưỡi chính, không làm, không ăn nói lộc, không làm việc. Thậm chí còn có không ít người trực tiếp nói rõ, Tư Mã Trường Hồng chính là cất đúng là đầy hầm cầu. Nếu là đổi những người khác, làm không chừng muốn so Tư Mã Trường Hồng tốt hơn gấp mấy chục lần, thậm chí là mấy trăm lần. Có thể Tần Chấn Tiên phi thường rõ ràng, trước mắt cái này thanh danh cũng không như thế nào tướng quốc đại nhân Tư Mã Trường Hồng là có thực học. Đối phương thật là có, an bang trị quốc bình thiên hạ mới có thể. Chương 415, tạm thời không cần bạch mặt chương 415, tạm thời không cần bạch mặt năm đó Tư Mã Trường Hồng, có thể nói là hăng hái. Vốn cho là nương tựa theo chính mình mới, định lại có thể đạt được trọng dụng, mở ra trong lòng khát vọng. Có thể hiện thực lại cho Tư Mã Trường Hồng, hung hăng một bàn tay. Tư Mã Trường Hồng nửa đời trước quan trường, cũng không như ý thậm chí chỉ có thể coi là được là hợp lực thất bại. Ban đầu bị lưu vong biên cảnh chi địa, sau đó bị mấy lần di chuyển. Ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian, Tư Mã Trường Hồng đã gián tiếp mười mấy châu phủ. Các loại chức vụ, trên cơ bản đều đã bị hắn làm khắp cả. Tư Mã Trường Hồng cũng xâm nhập dân gian, biết được dân gian khó khăn. Đối với chính sự, tự nhiên có nó đặc biệt kiến giải chỗ. Mặc dù nhìn, cũng không có làm ra bất kỳ cống hiến cùng công tích, tại hắn làm quan trong lúc đó, căn bản liền không có bất luận cái gì điểm sáng có thể nói, nhưng cẩn thận quan sát không khó phát hiện, Tư Mã Trường Hồng chỗ làm các loại chức quan, tại hắn quản lý phía dưới, đều có thể bình ổn vững bước phát triển, cũng không có xuất hiện bất kỳ công bố. Cái gọi là nhuận vật tế vô thanh. Mặc dù không có loại kia oanh oanh liệt liệt, lại như cũ có thể tiếp tục vững bước phát triển tiếp. Thế cục bây giờ là, Hiên Viên đại đế đã vẫn lạc, Hiên Viên đế tộc tổn thất nặng nề, chuẩn đế cấp cường giả khác trên cơ bản đã bị tiêu diệt hầu như không còn. Còn lại Hiên Viên đế tộc cường giả, căn bản liền thủ không được lớn như vậy gia nghiệp. Hiên Viên đế tộc hủy diệt, cũng liền ở trước mắt. Mà Tần thị bộ tộc nương tựa theo cường đại nội tình, tại Hiên Viên đế tộc hủy diệt đằng sau, khẳng định sẽ thừa cơ kiếm lời, cướp đoạt toàn bộ Thiên Viêm đế quốc. Trước đó, Tần thị bộ tộc lúc trước vì đạt được Bắc Minh đại lục khí vận, bố trí sâu xa. Vì đạt tới không thể cho ai biết mục đích, dù là hy sinh ngàn vạn tu sĩ thì thế nào? Giành thiên hạ dễ dàng, muốn thủ thiên hạ thì là khó càng thêm khó. Tần thị bộ tộc cũng sớm đã vận sức chờ phát động, càng đem toàn bộ Thiên Viêm đế quốc coi như chính mình vật trong bàn tay, chỉ cần bọn hắn muốn, tùy thời tùy chỗ đều có thể cướp đoạt toàn bộ Thiên Viêm đế quốc, triệt để thay thế Hiên Viên đế tộc bây giờ địa vị. Mà trước mắt Tư Mã Trường Hồng cũng coi như được là trị quốc nhân tài. Nếu là có thể lưu lại đối phương, là Tần thị bộ tộc sử dụng, tự nhiên là không có gì thích hợp bằng. Nghĩ đến đây, Tần Chấn Tiên khoát tay áo, cười nhạt một tiếng nói, không biết tướng quốc đại nhân hôm nay đến đây, đến tột cùng có chuyện gì. Nâng lên chính sự, Tư Mã Trường Hồng biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc lên. Tranh thủ thời gian chỉnh lý tốt quần áo, đi tới Tần Chấn Tiên bên cạnh. mặt mũi tràn đầy trịnh trọng hướng phía Tần Chấn Tiên chắp tay, thậm chí là lấy thần tử tham viếng hoàng đế lễ nghi. Lao thần lần này đến đây, chính là hy vọng Trấn Quốc thần hầu cùng toàn bộ Tần thị bộ tộc đừng có quá lớn động tác, tạm thời không cần cùng Hiên Viên đế tộc gặp mặt. Nghe được lời nói này, để Tần Chấn Tiên không khỏi hít mắt, trong ánh mắt tản mát ra một đạo tinh quang, càng là gắt gao tiếp cận Tư Mã Trường Hồng. Phát giác được Tần Chấn Tiên thần sắc biến hóa, nhất là bị cặp kia tràn ngập tinh quang ánh mắt, nhìn chằm chằm Tư Mã Trường Hồng như cũng ngẩng đầu đỡ ngực, không sợ hãi chút nào, cũng lặng lặng nhìn qua Tần Chấn Tiên. Hai người bốn mắt nhìn nhau, toàn bộ đại điện bầu không khí cũng đạt tới một loại cực kỳ quỷ dị trình độ. Phảng phất toàn bộ thời gian vào lúc này đã toàn bộ ngưng kết. Đang đánh giá Tư Mã Trường Hồng đồng thời, Tần Chấn Tiên trong lòng cũng đang không ngừng suy tư. Tư Mã Trường Hồng lời ấy, nhìn như là muốn ngăn cản Tần Chấn Tiên cùng toàn bộ Tần thị bộ tộc. Tuy nói Tần thị bộ tộc hiện tại không có bất kỳ động tác gì, có thể Tư Mã Trường Hồng người thế nào, tự nhiên nhìn ra Tần thị bộ tộc sau đó đến tuột cùng muốn làm gì. Cho nên Tư Mã Trường Hồng mới có thể tới chỗ này nói ra lời nói này, đừng nhìn Tư Mã Trường Hồng vừa rồi chỉ muốn ngăn cản Tần Chấn Tiên cùng Tần thị bộ tộc. Song khi bên trong có câu nói, lại ý vị sâu xa. Tạm thời không cần cùng Hiên Viên đế tộc bạch mặt, cái này cũng đại biểu cho Tư Mã Trường Hồng thái độ hiện tại. Đối với Tần thị bộ tộc cùng Hiên Viên đế tộc triệt để bạch mặt sự tình, Tư Mã Trường Hồng cũng không phải là đặc biệt phản đối, chỉ là muốn để Tần thị bộ tộc tạm hoãn làm việc thôi. Nghĩ đến đây, Tần Chấn Tiên khỏe miệng ở giữa, không khỏi mang theo vài phần nụ cười nhàn nhạt, không biết tướng quốc đại nhân lời ấy đến tột cùng ý gì. Tần Chấn Tiên cũng không có nói ra bất luận cái gì đường hoàng lời nói, nói cái gì Tần thị bộ tộc mãi mãi cũng đứng tại Hiên Viên đế tộc trên địa bàn, xưa nay sẽ không có bất kỳ mặt khác si tâm vọng tưởng ý nghĩ. Người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng, tại Tư Mã Trường Hồng bực này người biết chuyện trước mặt, lại đi nói những cái kia dối trá lời nói, không khỏi lộ ra quá dối trá. Tần Chấn Tiên nguyên bản cũng không phải là một kẻ xảo trá, lúc này giữ im lặng, không có minh xác phủ nhận, chính là chứng minh tốt nhất. Nghe được lời nói này, Tư Mã Trường Hồng rơi vào trầm tư ở trong. Trầm ngâm sau một lát, lúc này mới đem chính mình nội tâm ý nghĩ toàn bộ đều giảng thuật đi ra. Hiên Viên đại đế chế tử, Hiên Viên đế tộc rất nhiều nội tình toàn bộ đều tiêu hao hầu như không còn. Lấy Hiên Viên đế tộc bây giờ lực lượng, tự vệ đều sớm thành vấn đề, lại lấy cái gì đi khống chế lớn như vậy Thiên Viêm đế quốc, khống chế những thế gia kia đại tộc. Một kính rơi mà vạn vật sinh, Hiên Viên đế tộc triệt để suy sụp, sẽ dẫn đến toàn bộ Thiên Viêm đế quốc, thậm chí toàn bộ Bắc Minh đại lục, lâm vào trước nay chưa có trong hỗn loạn. Phóng nhan Bắc Minh đại lục các nơi thế lực, chỉ có Tần thị bộ tộc có được thực lực cực kỳ cường hãn cùng nội tình, hoàn toàn có thể thay thế Hiên Viên đế tộc, triệt để thống trị toàn bộ Bắc Minh đại lục. Điểm này vật tự nhiên chất không thể nghi ngờ, không còn có bất cứ chuyện gì thế lực đủ cùng Tần thị bộ tộc đánh đồng. Đối với Tư Mã Trường Hồng nói tới Tần Chấn Tiên rất tán thành nhẹ gật đầu, đừng nhìn Tần thị bộ tộc ngày bình thường không hiện. Núi không gió nước, nhìn như cũng không có cái gì ghê gớm nhưng mà Tần thị bộ tộc đặt ở trên mặt nổi thế lực, cũng đã là còn lại thế lực theo không kịp vị trí. Như cái gì Sở thị thần tộc, Long Hồ Sơn, Tinh Nguyệt thần tông những cái kia thế lực lớn siêu cấp, mặc dù có chút nội tình, có thể những thế lực kia nội tình cộng lại, đều không đủ lấy cùng Tần thị bộ tộc trên mặt nổi thế lực cùng so sánh. Tần thị bộ tộc trên mặt nổi thế lực đều là cường hãn như vậy, thì càng không cần phải nói vụng trộm ẩn tàng bao nhiêu lực lượng. Là một cái từ viễn cổ thời kỳ truyền thừa xuống, tại thượng cổ thời kỳ xưng bá toàn bộ Bắc Minh đại lục tồn tại, Tần thị bộ tộc nội tình, có thể nghĩ, có thể không chút khách khí nói, tại thượng cổ thời kỳ, Hiên Viên đế tộc lực lượng đều không đủ lấy cùng Tần thị bộ tộc đánh đồng. Nếu không có Tần thị bộ tộc đặc biệt nhu đồ, căn bản liền không tới phiên Hiên Viên đế tộc xưng bá Bắc Minh đại lục, chiếm lấy Bắc Minh đại lục hơn 10 năm. Cho dù Hiên Viên đế tộc đạt được Bắc Minh đại lục khí vận, thực lực mức độ lớn lên cao, nhưng đối với Tần thị bộ tộc cũng luôn luôn cũng không dám xem nhẹ, thậm chí cực kỳ kiêng kỵ. Bên này là Tần thị bộ tộc nội tình vị trí. Hiện tại Hiên Viên đại đế chế tử, Hiên Viên đế tộc lực lượng cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, không còn có bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản Tần thị bộ tộc triệt để chiếm lấy toàn bộ Bắc Minh đại lục. Nhất là tại Tần An Lan đạt được Bắc Minh đại lục khí vận đằng sau, Tần thị bộ tộc thực lực lại một lần đạt được tăng cường, càng là không thể địch nổi, khó mà ngăn cản tồn tại. Chương 416, Phụ Thiên tử lấy không phù hợp quy tắc. Chương 416, Phụ Thiên tử lấy không phù hợp quy tắc. Nhìn thấy Tần Chấn Tiên đối với mình lời nói, tựa hồ có chút tán đồng, Tư Mã Trường Hồng tiếp lấy phân tích ra. Hiên Viên đế tộc lực lượng mặc dù đạt được suy yếu, đã đạt tới một loại cực kỳ suy yếu tình trạng. Có thể Hiên Viên đế tộc từ thời kỳ thượng cổ truyền thừa đến nay, lại chiếm đoạt Bắc Minh đại lục hơn 10 năm, có được cực kỳ bàng bạc nội tình, có thể nói là thâm căn cố đế, trong lúc nhất thời, căn bản liền không khả năng tiêu vong hầu như không còn. Nếu như Tần thị bộ tộc vào lúc này, tùy tiện cùng Hiên Viên đế tộc triệt để quyết liệt, thậm chí hầu ra muốn ngồi lên Thiên Viêm đế quốc quân chủ vị trí, khẳng định sẽ gây nên Hiên Viên đế tộc bất mãn, thậm chí sẽ gặp phải cực kỳ mãnh liệt bắn ngược. Hiên Viên đế tộc trước khi chết phản công, chỗ bộc phát ra lực lượng cũng là cực kỳ khủng bố chỗ, thậm chí có khả năng từ Tần thị bộ tộc trên thân hung hăng cắn xuống một miếng thịt. Lại thêm ngoại bộ thế lực đều đối với Hiên Viên đế tộc vị trí kia nhìn chằm chằm, Tần thị bộ tộc nếu là tùy tiện thay thế Hiên Viên đế tộc, khẳng định cũng sẽ trở thành mục tiêu công kích, trở thành đông đảo thế lực nơi nhằm vào đối tượng. Đối với Tư Mã Trường Hồng nói tới lời nói này, Tần Chấn Tiên rất tán thành gật gật đầu. Nương theo lấy Hiên Viên đại đế chế tử, Hiên Viên đế tộc lúc tới làm chuẩn đế cấp cường giả khác cũng triệt để bỏ mình. Thậm chí liền ngay cả Hiên Viên đế tộc trấn tộc chí bảo, cái kia ba kiện thánh khí, cũng triệt để thất lạc ở bên ngoài. Hiên Viên đế tộc nhìn như đã cực kỳ suy yếu, phản phất diệt vong ngay tại trong đó. Có thể Hiên Viên đế tộc dù sao cũng là thời kỳ thượng cổ thế lực đỉnh cấp, chiếm lấy Bắc Minh đại lục có hơn 10 vạn năm lâu. Những năm này đến nay, bọn hắn chiếm cứ lấy Bắc Minh đại lục rất nhiều tài nguyên, lại có Bắc Minh đại lục khí vận tương trợ, có được cực kỳ bàng bạc nội tình. thật có thể nói là thâm căn cố đế, cây lớn dễ sâu. Cho dù phóng nhãn toàn bộ Thiên Viêm Đế quốc, cũng có được cực kỳ bảng bạc lực lượng. Cho dù bây giờ trở nên càng thêm suy yếu, Hiên Viên Đế tộc như cũng còn có mấy vị chuẩn đế cấp cường giả khác tọa trấn. Cấp bậc thánh nhân cùng thánh chủ cấp bậc cường giả, càng là nhiều vô số kể. Không chỉ có như vậy, trên triều đình như cũng có không ít thế lực, chính là Hiên Viên Đế tộc tự trung. Cho dù là phía ngoài thế lực như cũng có không ít, chính là Hiên Viên Đế tộc một tay đề bạt, một tay bồi dưỡng lên, bọn hắn đều đối với Hiên Viên Đế tộc trung thành tuyệt đối. Quân đội phương diện cũng là có không ít bị Hiên Viên Đế tộc điều khiển. Những cái kia hàn môn tử đệ, tức thì bị Hiên Viên Đại Đế đề bạt lên, bọn hắn đối với Hiên Viên Đại Đế cùng Hiên Viên Đế tộc có được nồng hậu dày đặc tình cảm. Cho dù là một chút thế gia đại tộc, cũng là hướng Hiên Viên Đế tộc dựa sát vào. Ai cũng không có khả năng cam đoan, tại Hiên Viên Đế tộc như vậy yếu ớt thời điểm, bọn hắn sẽ làm ra cỡ nào lựa chọn. Tiếp tục hướng Hiên Viên Đế tộc dựa sát vào, hay là không chút do dự vứt bỏ Hiên Viên Đế tộc. Bởi vì cái gọi là bách tộc chi trùng, chết cũng không hàng. Nói chính là cái đạo lý này. Hiên Viên Đế tộc phát triển đến nay, đã có mấy trăm ngàn năm. Muốn trong thời gian ngắn đem nó triệt để tiêu diệt, đem nó lực ảnh hưởng bóp chết tại cái nôi ở trong, hiển nhiên là có chút khó khăn. Nếu như ta nhất định phải đối với Hiên Viên Đế tộc nổi lên, thậm chí muốn leo lên cái kia ngôi cửu ngũ, cái kia lại nên như thế nào? Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Tần Chấn Tiên ngôn ngữ bình thản nói ra lời nói này. Lời vừa nói ra, Tư Mã Trường hừ môi, cũng không khỏi vì đó run rẩy mấy lần. Không khỏi cúi đầu, nhỏ giọng thầm thì đứng lên, lấy Tần thị bộ tộc nội tình, cộng thêm hầu gia thực lực, nếu như thật muốn leo lên ngôi cửu ngũ, tự nhiên không có bất kỳ cái gì vấn đề. Bất quá Hiên Viên Đế tộc lâm thời phản công, chỗ bộc phát ra lực lượng, cũng là cực kỳ kinh người tồn tại. Không nói cố lực lượng khổng lồ kia, sẽ hay không lệnh Tần thị bộ tộc thương cân độc cốt, cho dù sẽ không, tại Hiên Viên Đế tộc cuối cùng lực lượng trùng kích phía dưới, cũng sẽ đối với Tần thị bộ tộc tạo thành các loại tổn thương. Nếu như bọn hắn khư khư cố chấp liều lĩnh, triệt để cùng Tần thị bộ tộc quyết liệt, thậm chí muốn phá hủy toàn bộ Thiên Viêm Đế quốc, đến lúc đó sẽ tạo thành đủ loại náo động. Mà còn lại các nơi thế lực, khi nhìn đến náo động đằng sau, cũng sẽ lần lượt nghe tin lập tức hành động, thừa cơ cướp đoạt đủ nhiều lợi ích, ý đồ cùng Tần thị bộ tộc địa vị ngang nhau. Cho dù Tần thị bộ tộc cuối cùng đem tất cả phản loạn lực lượng triệt để trấn áp, chỉ sợ thật đến lúc kia câu nói kế tiếp, Tư Mã Trường Hồng cũng không tiếp tục nói, Tần Chấn Tiên là cái người biết chuyện, lại há có thể nghe không ra đối phương nói bóng gió, nhưng dù cho như thế, Tần Chấn Tiên như cũng không có chút rung động nào, gương mặt kia bên trên không có bất kỳ cái gì biểu tình biến hóa. Chỉ là lặng lặng nhìn qua Tư Mã Trường Hồng, rất có vài phần thâm ý nói, cái kia không biết tướng quốc đại nhân, cử động lần này đến tuột cùng ý muốn như thế nào. Nói đến đây, Tư Mã Trường Hồng lại một lần nữa hướng phía Tần Chấn Tiên chắp tay, ngôn từ khẩn thiết nói hầu gia làm ta Thiên Viêm Đế quốc hầu gia, Tần thị bộ tộc tại toàn bộ Thiên Viêm Đế quốc, thâm căn cố đế chính là Thiên Viêm Đế quốc tất cả thế gia đại tộc đứng đầu lúc này nguy nan trước mắt, hầu gia hẳn là vì thiên hạ trước, vì thiên hạ làm ra làm gương mẫu, phái người đi đón về Hiên Viên Đại Đế di thể, cực kỳ an táng, sau đó lại từ Hiên Viên Đại Đế dòng dõi ở trong, chọn lựa ra một vị hoàng đế. Phụng thiên tử chi mệnh, lấy không phù hợp quy tắc, nếu như các nơi có bất kỳ kẻ phản loạn, hầu gia đại có thể đánh lấy ủng hộ Hiên Viên Đế tộc danh nghĩa, mượn nhờ Hiên Viên Đế tộc lực lượng, đi thảo phạt những người kia. Hiên Viên Đế tộc trên danh nghĩa, như cũ nắm trong tay Bắc Minh đại lục, bọn hắn gặp có người phản loạn, tự nhiên muốn nghĩ hết tất cả biện pháp đem nó trấn áp. Kể từ đó, hầu gia vẫn như cũ là Hiên Viên Đế tộc trung thực người ủng hộ, Hiên Viên Đế tổ cũng sẽ không bởi vậy cùng hầu gia trở mặt rồi. Còn lại các nơi thế lực, nhìn thấy hầu gia cử động, cũng tìm không gian nửa điểm công kích Tần thị bộ tộc lý do mà những cái kia dạ tâm bừng bừng hạng người. Muốn thừa cơ thượng vị hạng người, thì sẽ trở thành Hiên Viên Đế tộc cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Nói đến chỗ này, Tư Mã Trường Hồng ngữ khí trở nên càng thêm trầm thấp đứng lên, lần nữa tiếp tục phân tích này trước mắt thế cục. Kể từ đó, hầu gia liền có thể ở phía sau màn tự mình điều khiển trận này cho chơi, vụ trộm nắm trong tay toàn bộ Bắc Minh đại lục quyền lực, để Hiên Viên Đế tộc cùng những cái này ý đồ quật khởi, ý đồ người nháo sự, đánh nhau chết sống. Mượn nhờ Hiên Viên Đế tộc lực lượng, đem những kẻ phản loạn kia triệt để trấn áp, mà cùng lúc đó, Hiên Viên Đế tộc những cái kia nội tình cũng sẽ đem tại một lần lại một lần trấn áp ở trong, từ từ tiêu vong hầu như không còn. Đợi cho Hiên Viên Đế tộc lực lượng bị triệt để tiêu hao hầu như không còn, những cái kia phản loạn lực lượng bị trấn áp đằng sau, chính là hầu gia thượng vị thời điểm. Không thể không nói, Tư Mã Trường Hồng đầu này kế sách, thật có thể nói là ác độc đến cực điểm, hoàn toàn đem Hiên Viên Đế tộc lợi dụng đến cực hạn. Đây là lợi dụng Hiên Viên Đế tộc hiện hữu lực ảnh hưởng, để những kẻ phản loạn kia cùng Hiên Viên bộ tộc tương ái tương sát, để bọn hắn chó cắn chó, Tần thị bộ tộc liền có thể từ đó mưu lợi bất chính. Dùng nhỏ nhất tổn thất, thu hoạch được lợi ích lớn nhất. Chương 417, hết thảy cũng có thể lợi dụng quân cờ. Chương 417, hết thảy cũng có thể lợi dụng quân cờ. Trước mắt vị này cũng không làm sao làm người khác ưa thích, thậm chí thanh danh cực kém tướng quốc đại nhân. Thế mà lại ở thời điểm này, cho Tần Chấn Tiên dâng lên như vậy một đầu cực kỳ âm hiểm độc ác kế sách. Cử động lần này đơn giản chính là muốn lợi dụng Hiên Viên Đế tộc, đem Hiên Viên Đế tộc xem như trong tay mình một cây đao, đi vô tình thu hoạch những kẻ phản loạn kia. Muốn đem đối phương giá trị lợi dụng, toàn bộ đều nổ ra đến. Nghe đến đó, cũng làm cho Tần Chấn Tiên không khỏi ngẩng đầu lên, lần nữa nhìn từ trên xuống dưới trước mắt Tư Mã Trường Hồng. Suy tư sau một lát, Tần Chấn Tiên vẫn là không nhịn được hỏi nội tâm nghi hoặc. Tướng quốc đại nhân thế nhưng là Hiên Viên Đại Đế một tay đẩy bật lên, có thể có giờ này ngày này địa vị, cũng là may mắn mà có vị kia Hiên Viên Đại Đế. Hiên Viên Đại Đế vừa mới chết không đến bao lâu, ngươi liền muốn như vậy bỏ bao công sức thiết kế hãm hại Hiên Viên Đế tộc sao? Lời nói này, để Tư Mã Trường Hồng thân thể khẽ run lên. Hít thở sâu một hơi, bình phục tốt chính mình tâm tình đằng sau, Tư Mã Trường Hồng vẫn lắc đầu cảm khái, ta cử động lần này tính toán Hiên Viên Đế tộc, cũng là tình thế bất đắc dĩ, chỉ muốn cứu vớt Bắc Minh đại lục ước vạn sinh linh thôi. Nếu như Hầu gia vào lúc này cưỡng ép vì đó, sẽ dẫn đến toàn bộ Bắc Minh đại lục lâm vào trước nay chưa có trong hỗn loạn, sẽ bộc phát ra trước mặt hỗn loạn, lúc này cục diện cũng sẽ triệt để mất khống chế, lại sẽ tái hiện thời kỳ thượng cổ chư hầu tranh bá các loại trong hỗn chiến. Nếu như hy sinh Hiên Viên Đế tộc, có thể làm cho Tần Thị bộ tộc lấy cái giá thấp nhất, cướp đoạt toàn bộ Bắc Minh đại lục. Cả hai cùng nhau hại lấy nó nhẹ, ta cũng là bất đắc dĩ a. Tần Chấn Tiên chứng trạc đàng hoàng nhìn qua Tư Mã Trường Hồng, nhìn thấy đối phương gương mặt giàn mua kia phía trên, toát ra tới một chút cười khổ, không khỏi cười to lên. Tướng quốc đại nhân quả thật là có trị quốc chi tài, sau này trên triều đình, còn hy vọng tướng quốc đại nhân hết sức giúp đỡ mới được. Nghe đến đó, cũng làm cho Tư Mã Trường Hồng rốt cục có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng không khỏi âm thầm cảm khái. Lúc này trừ là Tần Chấn Tiên hiệu mệnh, là Chấn Quốc Thần cùng phụ hiệu mệnh, hắn còn có mặt khác lựa chọn sao? Hạ quan nguyện ý vì Hầu gia cống hiến sức lực. Tư Mã Trường Hồng đi cứ như vậy lặng lặng rời đi. Vị này Thiên Viêm Đế quốc tướng quốc đại nhân, tới đây thời điểm cũng rốt cục cùng Chấn Quốc Thần hồi phủ, đã đạt thành nhất định hiệp nghị. Chỉ cần Chấn Quốc Thần hầu cùng Tần Thị bộ tộc, dựa theo Tư Mã Trường Hồng lúc trước sở thiết định, chỉ cướp đoạt Thiên Viêm Đế quốc hoàng vị, bảo đảm toàn bộ Bắc Minh đại lục bình an vô sự. Tư Mã Trường Hồng cũng sẽ toàn lực vận hành, bảo đảm Tần Thị bộ tộc lấy cái giá thấp nhất, triệt để khống chế toàn bộ Thiên Viêm Đế quốc, thậm chí khống chế toàn bộ Bắc Minh đại lục. Tần Chấn Tiên đứng chắp tay, lặng lặng nhìn qua Tư Mã Trường Hồng bóng lưng rời đi, lại đột nhiên mở miệng nói ra, ngươi cảm thấy chuyện này phải làm thế nào? Ngay tại Tần Chấn Tiên thoại âm rơi xuống đồng thời, một đạo anh tuấn tiêu sái, phong lưu phong khoáng, khí thế xuất chúng khí tức, cực kỳ khủng bố thân ảnh, xuất hiện ở Tần Chấn Tiên trước mặt. Người này không phải người khác chính là Tần An Lan. Tần An Lan cũng nhìn qua Tư Mã Trường Hồng bóng lưng rời đi, vuốt cằm, lâm vào suy tư ở trong. Trầm mặc sau một lát, không khỏi lắc đầu nói, vị này tướng quốc đại nhân kế sách, cũng không gì không thể. Tần Chấn Tiên rất tán thành gật gật đầu. Đối với Tần Chấn Tiên mà nói, chỉ là Thiên Viêm Đế quốc quân chủ vị trí, hắn căn bản liền không quan tâm. Thành tựu đại đế cường giả đằng sau, Tần Chấn Tiên dạ tâm cũng biến thành to lớn hơn, đã sớm bất mãn với này. Huống chi hiện nay Tần Chấn Tiên, trừ Tần Thị bộ tộc vị kia đại đế cấp bậc cường giả đỉnh cấp lao tổ bên ngoài, hắn đã là vô địch thiên hạ không thể địch nổi tồn tại. Phóng nhãn toàn bộ Bắc Minh đại lục, tại ngoài sáng, Tần Chấn Tiên đã là hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất. Hắn cũng sớm đã có được quyền uy tuyệt đối quyền thế. Đối với cấp độ kia hư danh, cũng không phải đặc biệt muốn truy cầu. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi nghiêng đầu đi, nhìn qua Tần An Lan. Trong hai nhãn thần kia, đều toát ra một cố khó mà nói nên lời hài lòng thần sắc. Ngươi bây giờ đã triệt để đạt được Bắc Minh đại lục khí vận, có Bắc Minh đại lục khí vận cải tạo, đối với ngươi toàn phương vị cũng sẽ là một cái cực lớn tăng phúc, thành tựu tương lai càng là khó có thể tưởng tượng tồn tại. Không chỉ có như vậy, ta Tần Thị bộ tộc cũng sẽ bởi vì duyên cớ của ngươi, thu hoạch được vô cùng vô tận chỗ tốt. Nói đến chỗ này, cũng làm cho Tần Chấn Tiên càng thêm mừng rỡ như điên. Bắc Minh đại lục khí vận, quả nhiên là một cái vô cùng kỳ diệu tồn tại. Từ khi Tần An Lan cướp đoạt Bắc Minh đại lục khí vận đằng sau, cũng trợ giúp Tần Chấn Tiên đả thông trên người hàng rào. Hắn nguyên bản liền có được trực tiếp đột phá đại đế cường giả tư chất cùng lực lượng, mà Tần An Lan khi lấy được Bắc Minh đại lục khí vận, cô này khí vận trả lại đến Tần Chấn Tiên trên thân. Không chỉ có giúp hắn không có chút nào hạn chế đột phá hàng rào, liền ngay cả Tần Chấn Tiên thực lực cũng đã nhận được tăng cường. Không chỉ có như vậy, Tần Chấn Tiên hiện tại cũng cảm giác được, chính mình đối với thiên đạo cùng các loại lực lượng linh ngộ đều đạt đến một loại khó có thể tưởng tượng tình trạng. Phải biết, hiện tại hay là Tần An Lan vừa mới đạt được Bắc Minh đại lục khí vận, cũng không có đem Bắc Minh đại lục khí vận triệt để thôn phệ, cùng tự thân hòa làm một thể. Tần Thị bộ tộc vô số cường giả lấy được trả lại, thủy chung là có hạn. Loại chỗ tốt như vậy cũng không hề hoàn toàn hiện ra. Có thể tưởng tượng, một khi để Tần An Lan đem Bắc Minh đại lục khí vận triệt để thôn phệ, cùng Tần An Lan tự thân khí vận lực lượng dung hợp làm một thể đằng sau, nhận Bắc Minh đại lục khí vận ảnh hưởng, Tần Thị bộ tộc thực lực tổng hợp sẽ có một cái rõ rệt tăng lên. Có Bắc Minh đại lục khí vận gia trì, những cái kia kẹt tại một ít cảnh giới Tần Thị bộ tộc cường giả cũng sẽ không có áp lực chút nào đột phá cảnh giới. Theo thời gian trôi qua, Tần Thị bộ tộc chuẩn đế cường giả cũng sẽ càng nhiều. Dù sao Tần Thị bộ tộc có không biết bao nhiêu cường giả đã cắm ở thánh chủ đỉnh phong cảnh giới nhiều năm, phản phất có một cố hàng rào ngăn cản bọn hắn tiếp tục đi lên đột phá. Mà có Bắc Minh đại lục khí vận gia trì, liền có thể giúp bọn hắn thoải mái mà đột phá bực này hàng rào. Không được bao lâu thời gian, Tần Thị bộ tộc chính là toàn bộ Bắc Minh đại lục thế lực cường đại nhất. Thậm chí, Tần Thị bộ tộc sẽ triệt để thay thế Hiên Viên đế tộc, trở thành Thiên Viêm đế quốc người thống trị tuyệt đối. Thậm chí so năm đó Hiên Viên đế tộc còn cường thịnh hơn. Không chỉ có muốn thống trị Thiên Viêm đế quốc, thậm chí liền ngay cả toàn bộ Bắc Minh đại lục đều muốn về bọn hắn Tần Thị bộ tộc thống lĩnh. Về phần nói ở trong đó có thể hay không tạo thành sinh linh đồ thán, sẽ có hay không có vô tội sinh linh, bởi vì bọn họ mưu đồ mà chết vào bỏ mạng. Đối với Tần An Lan mà nói, những chuyện này hắn căn bản liền không làm quan tâm. Những cái kia tu sĩ phổ thông, tại Tần An Lan trong mắt, bất quá là một bầy kiến hôi. Nếu như có thể là Tần An Lan sự nghiệp, kính dâng tính mạng của bọn hắn, ngược lại là vinh hạnh của bọn hắn. Hết thảy tất cả, toàn bộ đều là Tần An Lan trên đường thành công đá cây chân, là Tần An Lan có thể lợi dụng quân cờ. Chương 418, Nhị hoàng tử điện hạ chương 418, Nhị hoàng tử điện hạ Tần An Lan bước cảm rơi vào trầm tư ở trong. Còn tại suy tư Tư Mã Trường Hồng lúc trước nói tới lời nói kia. Trên thực tế, đối với Tư Mã Trường Hồng nhu đồ, Tần An Lan cũng là tương đương tán thành, lấy Tần Thị bộ tộc lực lượng, mặc dù có thể tiêu diệt Hiên Viên đế tộc, cưỡng ép chiếm lấy Thiên Viêm đế quốc. Nhưng như thế bá đạo làm việc, sẽ dẫn phát hậu quả như thế nào? Thứ nhất chính là Hiên Viên đế tộc toàn lực bán ngược, cùng Tần Thị bộ tộc đánh nhau chết sống. Thứ hai liền sẽ trở thành tất cả thế lực nhằm vào đối tượng. Dù sao vị trí kia chỉ có một cái, những cái kia dã tâm bừng bừng hạng người khẳng định cũng đang ngó chừng vị trí kia. Nếu như Tần Thị bộ tộc người tùy tiện ngồi lên vị trí này, thế tất sẽ trở thành mục tiêu công kích. Súng bắn chim đầu đàn. Nói chính là cái đạo lý này. Vì vậy đối với Tư Mã Trường Hồng đề nghị, Tần An Lan nội tâm cũng là tán đồng. Dù sao Tần Thị bộ tộc muốn chỉ là chân chính quyền lực, mà không phải hư vô mở mịt tên tuổi thôi. Vị hoàng đế này, bảo tọa người nào thích làm ai làm. Dù là Tần An Lan đối với hoàng đế bảo tọa cũng không có hứng thú quá lớn, Tần An Lan muốn cũng là quyền lực tuyệt đối, âm thầm khống chế hết thảy, mà không phải ham hoàng đế bảo tọa. Hiệp Thiên Tử dĩ lệnh chư hầu, trong bóng tối thao tác hết thảy, không phải càng thêm ổn thỏa sao? Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Tần An Lan hỏi thăm một tiếng. Nếu như dựa theo Tư Mã Trường Hồng nói tới hiện tại nhất định phải tại Hiên Viên Đại Đế hoàng tử ở trong, tuyển ra một vị hoàng tử xung làm hoàng đế bù nhìn, không biết hẳn là lựa chọn vị nào hoàng tử. Đối với như vậy một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, Tần Chấn Tiên tự nhiên không có hứng thú, khoát tay áo, luôn ngữ bình thản nói ra, việc nhỏ như vậy, chính ngươi nhìn xem làm xong. Thiên Viêm Đế quốc hoàng đế, dù là chỉ là một vị hoàng đế bù nhìn, cũng là một cọc thiên đại sự tình. Thân phận của đối phương, sao mà tôn quý? Làm Thiên Viêm Đế quốc quân chủ, toàn bộ Bắc Minh đại lục chủ thể, là không biết bao nhiêu người hướng tới, tha thiết ước mơ, lại mong mà không được bảo tọa. Phải biết, từ thời kỳ thượng cổ, Thiên Viêm Đế quốc sáng lập đến nay, mỗi một đời hoàng quyền giao thế đều là cực kỳ huyết tinh tồn tại. Không biết bao nhiêu người, bởi vì hoàng đế bảo tọa mà chết vào bỏ mạng, mỗi một đời Thiên Viêm Đế quốc quân chủ đều là đạp trên huyết hải thi sơn, từ dính đầy huyết dịch thảm ở trong, từng bước một đi tới, cuối cùng mới có thể đi đến điểm cao nhất. Chuyện này không chỉ có đặt ở Hiên Viên Đế tộc nội bộ, là một cọc thiên đại sự tình. Phóng nhãn toàn bộ Thiên Viêm Đế quốc, cũng là một cọc thiên đại sự tình. Có thể bày tại Tần Chấn Tiên trước mặt, từ đối phương trong miệng nói ra, lại là một kiện không chút nào muốn làm việc nhỏ. Nhỏ đến Tần Chấn Tiên đối với cái này, để không nổi nửa điểm hứng thú. Đã như vậy, vậy liền lựa chọn nhị hoàng tử đi. Người này dù có chút không bằng, nhưng không có bất kỳ nhãn lực tình cùng cái nhìn đại cục, chỉ là ham một chút xíu cực nhỏ lợi nhỏ. Nếu như đem hắn đến đỡ đi lên, ngược lại là dễ dàng cho chúng ta khống chế. Tần An Lan suy tư sau một lát, liền đem mục tiêu của mình nói ra. Thấy thế, Tần Chấn Tiên chỉ là điểm gật đầu. Đối với Tần An Lan lựa chọn nhân tuyển, cũng không có bất kỳ dị nghị. Hai cha con hời hợt ở giữa, liền đã quyết định Thiên Viêm Đế quốc tương lai hoàng đế nhân tuyển. Phản phất là đang thương lượng một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Hoàng cung ở trong. Lúc này hoàng cung mặc dù uy nghiêm bao la hùng vĩ, mặt ngoài gió êm sóng lặng, nhìn không ra bất kỳ mánh khóe, kỳ thực quần quần sóng ngầm, một mảnh mây đen nhanh chóng đè xuống. Dẫn đến trong hoàng cung hết thảy mọi người đều kinh sợ, một mảnh thảm đạm bộ dáng. Làm Thiên Viêm Đế quốc trung tâm quyền lực, làm Thiên Viêm Đế quốc trang nghiêm nhất bao la hùng vĩ chi địa. Dĩ vãng những đại nhân vật kia đi vào hoàng cung, cũng không khỏi đến nhìn mà phát khiếp, nội tâm vì đó sợ hãi đứng lên. Nhưng bây giờ những cái kia ngày bình thường người cao cao tại thượng, cũng sớm đã triệt để loạn tay chân, phảng phất trời đất sụp đổ, tùy thời đều có thể đem bọn hắn triệt để áp đảo. Tần An Lan từ trấn quốc thần hầu phủ ở trong sau khi đi ra, liền tới đến hoàng cung ở trong. Hoàng cung nội bộ tự nhiên đã sớm biết được tin tức, tại Tần An Lan tỏa giá đến trước đó, mở ra trung môn, lấy nhất là đồng hậu dày đặc lễ nghi, tới đón tiếp trước mắt vị này trấn quốc thần hầu thế tử. Phảng phất là đang nên tiếp bọn hắn tương lai hoàng đế giống như. Một màn này tự nhiên cũng bị vô số thế lực xem ở đáy mắt, để bọn hắn trong lòng không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Phải biết làm Hiên Viên Đế cung vị trí, đó là cỡ nào uy nghiêm bao la hùng vĩ, có Hiên Viên đại đế tọa trấn, ngày bình thường không có khả năng mở ra tông môn. Cho dù là những cái kia ở thân phận lại thế nào tôn quý, thực lực có cường hãn nữa người, cũng không có tư cách để Hiên Viên Đế cung mở ra trung môn nên đón. Chư Sở Thị thần tộc tộc trưởng, Tinh Nguyệt thần tông tông chủ, Long Hổ Sơn đương đại thiên sư, loại này đỉnh cấp đại năng đến, mới vừa có tư cách từ đó cửa tiến vào. Còn lại tiểu bối, giống Tần An Lan, tuy nói thân phận tôn quý, cũng không có tư cách này. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, nương theo lấy Tần An Lan đến, Hiên Viên Đế cung trực tiếp mở ra trung môn. Lấy tối cao lễ nghi, tới đón tiếp vị này trấn quốc thần hầu thế tử. Điều này cũng làm cho người không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Theo Hiên Viên đại đế vẫn lạc, Hiên Viên Đế tộc cường giả tổn thất nghiêm trọng. Hiên Viên Đế tộc lực lượng đã bị vô hạn suy yếu. Hiện tại đối mặt Tần An Lan như thế một vị tiểu bối, đều cẩn thận như vậy. Tần An Lan sau lưng rất nhiều tùy tùng cứ như vậy đi theo, tại Tần An Lan sau lưng, trùng trùng điệp điệp đi tới Hiên Viên Đế cung ở trong. Tuy nói như thế cách làm, căn bản liền không phù hợp Hiên Viên Đế cung lễ nghi, mà ở lúc này, căn bản liền không có người cầm lễ nghi tới nói sự tình. Nhất là Hiên Viên Đế tộc ở vào sinh tử tồn vong trước mắt, bọn hắn quá cần Tần thị bộ tộc người minh hữu này. Tự nhiên không có khả năng đi đáp tội Tần An Lan vị này trấn quốc thần hầu thế tử. Nương theo lấy Tần An Lan cùng nhau đi tới, gặp phải cung nữ thái giám nhao nhao hướng phía Tần An Lan hành lễ. Phản phất Tần An Lan ngược lại là thành tòa này Hiên Viên Đế cung chân chính chủ nhân bình thường. Mà Tần An Lan lần này đến Hiên Viên Đế cung, không làm khác, chính là hoàng hậu nương nương đặc biệt mời Tần An Lan đến đây một lần. Tần An Lan tự nhiên biết hoàng hậu có ý đồ gì, nhưng vẫn là liền lớn như vậy lắc xếp đặt tới. Một tòa xa hoa bao la hùng vĩ cung điện, trước mặt một vị mặc hoa phục thanh niên nam tử, vừa vặn từ trong cung điện đi ra chạm mặt tới, vừa hay nhìn thấy Tần An Lan đám người đến. Khi nhìn đến Tần An Lan khuôn mặt quen thuộc kia đằng sau, nam tử trên mặt không khỏi toát ra một chút vẻ khiếp sợ. Càng nhiều hay là một cố khó mà nói nên lời thần sắc phức tạp. Khi thở sâu một hơi, ổn định tâm thần đằng sau, hắn tranh thủ thời gian hướng phía Tần An Lan chắp tay, nguyên lai là thần hầu thế tử tới, bản vương tử không có từ xa tiếp đón. Trước mắt vị này tuổi còn trẻ, mà cũng dung hoa quý nam tử, không phải người khác, chính là hoàng hậu nương nương thân nhi tử, càng là ngày hôm nay Viêm Đế quốc nhị hoàng tử. Nhìn thấy Đường Đường nhị hoàng tử điện hạ, thế mà chủ động hướng Tần An Lan hành lễ. Trung quanh cung nữ thái giám không khỏi cúi thấp đầu, từng cái trên mặt đều toát ra mặt mũi tràn đầy ảm nhiên thần sắc. Chương 419, gặp lại hoàng hậu nương nương. Chương 419, gặp lại hoàng hậu nương nương. Nhìn thấy nhị hoàng tử thế mà chủ động hướng phía chính mình hành lễ, Tần An Lan trên khuôn mặt từ đầu đến cuối đều treo mấy phần nụ cười ấm áp. Đi nhanh lên tiến lên đây, đỡ dậy đối phương. Điện hạ làm gì khách khí như thế, không nên quên hai người chúng ta cũng coi như được là biểu huynh đệ. Tuy nói ta trong khoảng thời gian này đến nay một mực ra ngoài, chưa tìm tới thời cơ tới bái phỏng, điện hạ cũng không cần như vậy lạnh nhạt. Hoàng hậu nương nương cùng trưởng công chúa quan hệ nguyên bản cũng không tệ, thêm nữa hoàng hậu nương nương cũng nghĩ thông qua giải công chúa quan hệ, lôi kéo trấn quốc thần hồi phủ. Bởi vậy ngày bình thường, không ít mời Tần An Lan tiến đến hoàng cung ở trong ôn chuyện. Tần An Lan cùng trước mắt vị này nhị hoàng tử quan hệ, tự nhiên cũng là không sai. Chí ít mặt ngoài, vẫn có thể duy trì không sai. Đối với hoàng tử khác mà nói, Tần An Lan cùng nhị hoàng tử quan hệ coi là tốt nhất. Có thể nhị hoàng tử phi thường rõ ràng, dưới mắt thế cục khác biệt, di vãng đã sớm phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hai người bọn họ ở giữa định vị cùng quan hệ, tự nhiên cũng sẽ tùy theo cải biến. Dĩ vãng nhị hoàng tử ỷ vào chính mình mẹ đẻ chính là hoàng hậu nương nương, ỷ vào chính mình có được trưởng tử thân phận, căn bản liền không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Cho dù là trước mắt Tần An Lan, cũng không ngoại lệ, có thể theo Hiên Viên đại đế chế tử, Hiên Viên đế tộc lực lượng tổn thất nặng nề, Hiên Viên đế tộc đều có chút lung lay sắp đổ, ăn bữa hôm lo bữa mai. Mà trước mắt vị này trấn quốc thần hầu thế tử, cũng chính là biểu đệ của hắn. Thân phận địa vị của đối phương, ngược lại tại trong lúc vô hình đạt được tăng cường. Tần An Lan cùng đối phương hàn huyên vài câu đằng sau, ngược lại là không có tiếp tục nói có quan hệ tình cảm huynh đệ. Vô luận ai cũng rõ ràng, những này cái gọi là tình cảm huynh đệ toàn bộ đều là giả. Đừng nói là biểu huynh đệ, cho dù là những thân huynh đệ kia, cũng không có nửa điểm tình cảm huynh đệ có thể nói. Tần An Lan tự nhiên cũng có thể nhìn ra được, trước mắt vị này nhị hoàng tử ở sâu trong nội tâm, đối với mình đều có một cỗ thật sâu kính sợ. Chuyện này đối với Tần An Lan mà nói, tự nhiên cũng là chuyện tốt một cọc. Cũng không có bởi vì nhị hoàng tử xuất hiện, hỏng tâm tình của mình. Tần An Lan rốt cục nện bước bộ pháp, đi tới trong cung điện. Đập vào mi mắt thì là hoàng hậu nương nương tấm kia ung dung hoa quý, phong vận vẫn còn gương mặt. Không thể không nói, hoàng hậu nương nương mặc dù có niên kỷ, có thể tuế nguyệt cũng không có tại tấm kia tôn quý trên gương mặt toát ra bất kỳ vết tích, như cũng mang theo vài phần xinh đẹp động lòng người, câu hồn và phách. Tần An Lan cũng có thể rõ ràng cảm giác được, trước mắt vị hoàng hậu nương nương này mặc dù mặt ngoài duy trì lấy hắn thân là hoàng hậu uy nghiêm, nhưng mà ở sâu trong nội tâm càng nhiều hay là mấy phần kinh sợ. Hắn nhìn qua trước mắt cái này chính mình, từ nhỏ nhìn xem lớn lên nam tử trẻ tuổi, khoe miệng nhọn cưỡng ép gạt ra một chút dáng tươi cười. An Lan, ngươi đã đến, tranh thủ thời gian ngồi đi. Tần An Lan lại là hoàn toàn như trước đây, mặt ngoài phong thanh vân đạm, cũng không có toát ra nửa điểm thần sắc. Thậm chí đối đãi hoàng hậu nương nương cũng giống như dị vãng cung kính cùng thân mật. Tranh thủ thời gian hướng phía hoàng hậu nương nương chắp tay, gặp qua hoàng hậu hoàng hậu. Hoàng hậu nương nương rất nhỏ nhẹ gật đầu, nội tâm đã sớm bùi ngùi mãi thôi. Lúc trước hắn tại thu đến Hiên Viên đại đế chiến tử tin tức đằng sau, lập tức liền có một loại trời đất sụp đổ cảm giác. Tuy nói hắn cùng Hiên Viên đại đế là vợ chồng quan hệ, có thể giữa hai người tình cảm cũng không tại sao cùng hòa thuận. Thậm chí cũng sớm đã đạt đến mặt cùng lòng không cùng tình trạng. Không nói mặt khác, hoàng hậu nương nương đến từ Tinh Nguyệt Thần Tông cấp độ kia thế lực lớn siêu cấp, liền đã để Hiên Viên đại đế sinh ra một chút nghi kỵ. Mà hắn lúc trước sở dĩ sẽ cưới đời trước Tân Nguyệt Thần Tông thánh nữ làm vợ, cũng thuần túy là vì lôi kéo Tân Nguyệt Thần Tông như thế thế lực lớn siêu cấp thôi. Có thể không khách khí chút nào nói, Hiên Viên đại đế cùng hoàng hậu nương nương thông gia, thì thật đây chính là hai đại thế lực lớn siêu cấp ở giữa thông gia thôi. Mà Tân Nguyệt Thần Tông nguyên bản liền có được cực lớn gia tâm, nhất là bọn hắn tiền nhiệm thánh nữ trở thành hoàng hậu đằng sau, cũng trầm trọng hơn Tinh Nguyệt Thần Tông gia tâm, không ngừng mà cướp đoạt trên triều đình quyền hành. Hiên Viên đại đế lúc trước cũng không có vững chắc thân phận địa vị của mình, nhu cầu cấp bách Tân Nguyệt Thần Tông chỗ này thế lực lớn siêu cấp trợ giúp chính mình vững chắc thân phận địa vị. Mà theo thời gian trôi qua, đợi cho Hiên Viên đại đế triệt để trưởng khống lấy triều đình đằng sau, đối với Tinh Nguyệt Thần Tông bị minh hữu này, tự nhiên khai thác chèn ép thái độ, giận cá chém tất đạo lý. Hiên Viên đại đế đối với hoàng hậu nương nương, tự nhiên không có quá lớn hảo cảm. Cũng mặc kệ nói thế nào, đã gả cho Hiên Viên đại đế, trở thành Hiên Viên đế tộc một phần tử, hai người liền đã cột vào cùng một cái trên chiến thuyền, chỉ có thể cộng đồng tiến thối. Hiên Viên đại đế tử vong đối với hoàng hậu nương nương mà nói, đơn giản chính là sấm sét giữa trời quang, cũng dẫn đến hoàng hậu nương nương thân phận định vị đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hiên Viên đế tộc đã không có bất luận cái gì năng lực khống chế Thiên Viêm đế quốc, thậm chí còn thành trong mắt của mọi người bánh trái thơm ngon, hận không thể trừ chi cho thống khoái. Hoàng hậu nương nương thân phận địa vị, tự nhiên cũng biến thành cực kỳ xấu hổ. Nhìn qua trước mắt tướng mạo này đẹp trai, khoe miệng nhọn từ đầu đến cuối treo mấy phần nụ cười nhàn nhạt nam tử tuổi trẻ. Hoàng hậu nương nương trong lòng cũng sớm đã bùi ngùi mãi thôi. Không có người nào so hoàng hậu nương nương hiểu thêm, Tần An Lan trong tay đến tuột cùng nắm giữ lấy bao nhiêu lực lượng. Tần An Lan phía sau chỗ Tần thị bộ tộc, càng là có được sức mạnh khủng bố cỡ nào. Cho dù Hiên Viên đại đế tại thế thời điểm, đối với Tần thị bộ tộc đều cực kỳ kiêng kỵ, tùy tiện ở giữa căn bản cũng không dám tới trở mặt. Thậm chí Hiên Viên đại đế còn đề cập tới Tần thị bộ tộc còn có một cái cực kỳ khủng bố lao ra hỏa, thực lực của đối phương thậm chí đều tại Hiên Viên đại đế phía trên, nếu như tùy tiện cùng Tần thị bộ tộc khai chiến, Hiên Viên đế tộc căn bản liền không có bất luận cái gì một chút xíu nắm chắc. Hiên Viên đế tộc thời kỳ cường thịnh đều kiêng kỵ Tần thị bộ tộc, lại càng không cần phải nói, hiện tại Hiên Viên đế tộc đã suy yếu đến không thể lại suy yếu trình độ.
Tần thị bộ tộc tùy thời đều có thể dễ như trở bàn tay đem Hiên Viên Đế tộc triệt để nuốt hết. Mà trước mắt vị này Trấn Quốc Thần Hầu Thế Tử, Tần thị bộ tộc thiếu chủ, tại tương lai không lâu sẽ trở thành toàn bộ Bắc Minh Đại Lục là dễ thấy nhất tồn tại, càng là sẽ trở thành Bắc Minh Đại Lục chúa tể. Đối với điểm này cũng là không thể nghi ngờ. Phải biết, tại hơn một tháng trước, Hoàng hậu Nương Nương là cao quý Thiên Viêm Đế quốc Hoàng hậu, có thể nói là dưới một người, trên vạn người, chính là Bắc Minh Đại Lục tôn quý nhất tồn tại. Nhưng bây giờ mới đi qua bao lâu thời gian, bởi vì Hiên Viên Đại Đế chiến tử, Hiên Viên Đế tộc nhanh chóng suy sụp, Hoàng hậu Nương Nương địa vị cũng đến nguy như trồng trứng sắp đổ tình trạng. Hiện tại Hoàng hậu Nương Nương chỉ có lấy Hoàng hậu danh hiệu cùng một bộ khôi lỗi, không có bất kỳ cái gì khác nhau. Như vậy từ đám mây rớt xuống địa ngục, lớn như vậy tương phản, nếu là người tầm thường, chỉ sợ sớm đã triệt để sụp đổ lâm vào tuyệt vọng ở trong. Cho dù Hoàng hậu Nương Nương lúc này trong lòng chênh lệch đều không có bị hoàn toàn tiêu trừ. Chương 420, không biết dự định đề cử vị nào hoàng tử vì tân quân. Chương 420, không biết dự định đề cử vị nào hoàng tử vì tân quân. Hoàng hậu Nương Nương dù sao cũng là một cái tâm trí kiên định nữ nhân, cũng là một cái thấy qua việc đời nữ nhân. Ngọn gió nào lên vân dũng, thủy triều lên xuống, chưa từng gặp qua. Hiện thực này mặc dù để cho người ta khó mà tiếp nhận, thậm chí để cho người ta tiếp cận sụp đổ. Có thể Hoàng hậu Nương Nương hay là không thể không tiếp nhận, tàn khốc như vậy sự thật, tiếp nhận hết thảy trước mắt. Bởi vì hắn phi thường rõ ràng, nếu như mình không thể đủ nhận rõ hiện thực, không thể trung thực xuống tới, đợi chờ mình sẽ là cái gì? Sợ rằng sẽ là chết không có chỗ chôn. Tần An Lan tựa hồ cũng phát ra được, Hoàng hậu Nương Nương tâm thái có biến hóa nghiêng trời lệch đất, không khỏi lắc đầu cảm khái, vậy hạ tráng niên mất sớm, bất hạnh rời đi, như vậy sấm sét giữa trời quang tin tức nện xuống đến, hy vọng Hoàng hậu Nương Nương có thể bất đau buồn đi, sớm một chút từ bực này trong mây đen đi tới. Nghe đến đó, Hoàng hậu Nương Nương đôi mắt đẹp kia ở trong cũng là toát ra mấy phần khó mà nói nên lời thương tâm, thần sắc tự nhiên không khỏi lắc đầu cảm khái. Vậy hạ đột nhiên xuất hiện băng hà, đơn giản chính là Thái Sơn là Úc, sơn băng địa liệt, ta toàn bộ Thiên Viêm Đế quốc đều sẽ lâm vào xưa nay chưa từng có trong hỗn loạn, thậm chí Bắc Minh đại lục thế cục cũng sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trấn Quốc Thần Hầu nguyên bản là ta Thiên Viêm Đế quốc nể trọng nhất trọng thần, sau này trên triều đình bên dưới còn muốn dựa vào Trấn Quốc Thần Hầu hết sức giúp đỡ mới là. Tần An Lan chỗ nào không rõ ràng, Hoàng hậu Nương Nương lần này đến tột cùng ý muốn như thế nào, không khỏi gật đầu nói, thực không dám giấu giếm, ta lần này đến đây chính là muốn cùng Hoàng hậu Nương Nương thương nghị một chút, tiếp xuống có quan hệ đại sự. Không biết đến tuột cùng là bực nào đại sự. Hoàng hậu Nương Nương mở miệng hỏi thăm, đột nhiên nghĩ đến cái gì, không khỏi toát ra một chút sầu mi khổ kiểm. Nếu như là hậu cung sự tình, ta hiện tại ngược lại là có thể làm một chút chủ, nếu như triều đình đại sự, hậu cung không được nhất chính, bản cung cũng không tốt nói thêm cái gì, hết thảy phải nhờ vào lấy Trấn Quốc Thần Hầu đương ra làm chủ. Hoàng hậu Nương Nương phi thường rõ ràng thân phận địa vị của mình, lúc này lại bưng hoàng hậu ra đỡ, cưỡng ép cướp đoạt triều đình đại quyền, không khác tự tìm đường chết, thậm chí là dẫn lửa thiêu thân. Lúc này chỉ có không đúng, tận lực đem chính mình làm nhạt, mới có thể tại trận này vòng xoáy ở trong bảo toàn chính mình. Nhưng làm Thiên Viêm Đế quốc hoàng hậu, hắn cũng sớm đã cùng Hiên Viên Đế tộc hòa làm một thể, càng là cùng Hiên Viên Đế tộc cùng tiến cùng lui. Nhất là nàng còn có được hoàng hậu thân phận, làm Thiên Viêm Đế quốc quốc mẫu, chính là thân phận tượng trưng. Muốn tại trận này vòng xoáy ở trong toàn thân trở ra, lại nói nghe thì dễ. Thân An Lan trên khuôn mặt lại toát ra nụ cười nhàn nhạt. Lần này đại sự chính là việc quan hệ Thiên Viêm Đế quốc đời tiếp theo quốc quân nhân tuyển, hoàng hậu Nương Nương thật chẳng lẽ muốn không đếm xỉa đến, không quan tâm sao? Đời tiếp theo quốc quân nhân tuyển. Nguyên bản có chút bi thương hoàng hậu Nương Nương, đang nghe lời nói này đằng sau, không khỏi cau mày, trên mặt càng là toát ra mặt mũi tràn đầy vẻ ngưng trọng. Sau một khắc, lại là ở trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Nhìn tình huống hiện tại, Tần thị bộ tộc cũng không tính trực tiếp cùng Hiên Viên Đế tộc trở mặt, triệt để thay thế Hiên Viên Đế tộc địa vị, trở thành Thiên Viêm Đế quốc quốc quân, thậm chí trực tiếp thay đổi triều đại, mà là dự định từ Hiên Viên Đế tộc hoàng tộc tử đệ ở trong chọn lựa một người xung làm Thiên Viêm Đế quốc quốc quân. Kỳ thực thì là Tần thị bộ tộc âm thầm khống chế hoàng đế bù nhìn thôi. Cho dù rõ ràng chuyện này, hoàng hậu Nương Nương càng thêm rõ ràng, Tần thị bộ tộc cũng chỉ là tạm thời, không có quá lớn động tác thôi. Theo Hiên Viên đại đế bỏ mình, kết cục cũng sớm đã triệt để nhất định. Hiên Viên Đế tộc triệt để suy sụp xuống, đã không cách nào khống chế lớn như vậy Thiên Viêm Đế quốc, cũng không có năng lực khống chế lại những thế gia kia môn thiệt. Tần thị bộ tộc sớm muộn đều sẽ thay thế Hiên Viên Đế tộc địa vị, triệt để khống chế toàn bộ Thiên Viêm Đế quốc, thậm chí khống chế toàn bộ Bắc Minh đại lục, trở thành phía Bắc đại lục mới nhất chúa tể. Nhưng mà như thế nào làm đến bước này? Như thế nào triệt để thay thế Hiên Viên Đế tộc? Tại ở trong đó thì là có thật nhiều có thể thao túng không gian. Nếu như Tần thị bộ tộc trực tiếp lấy bá đạo thái độ, cưỡng ép thay thế Hiên Viên Đế tộc thân phận địa vị, thậm chí đem Hiên Viên Đế tộc triệt để tiêu diệt sạch sẽ, không nói trước, Hiên Viên Đế tộc tuyệt đối sẽ không đáp ứng chuyện này. Nhất định phải điều động tất cả lực lượng, cùng Tần thị bộ tộc chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Mà tới được cuối cùng, kết cục khẳng định là Hiên Viên Đế bị tiêu diệt sạch sẽ. Tần thị bộ tộc không có chút nào ngoài ý muốn, cướp đoạt Hiên Viên Đế tộc quyền lực trong tay. Mà xem như Thiên Viêm Đế quốc hoàng hậu Nương Nương, nhất quốc chí mẫu, hoàng hậu hạ tràng, có thể nghĩ, Tần thị bộ tộc người cũng thế tất cầm nàng khai đao, thậm chí cầm nàng tế cờ. Mà bây giờ xem ra, Tần thị bộ tộc cũng không tính khai thác cường ngạnh bá đạo phương thức, mà là lựa chọn một loại tương đối ôn hòa biện pháp. Kể từ đó, tính mạng của mình cũng có thể tạm thời đạt được bảo toàn. Có thể hoàng hậu Nương Nương càng thêm rõ ràng, Tần thị bộ tộc chỗ chọn lựa biện pháp cũng không phải là chân chính ôn hòa, chỉ là tương đối ôn hòa thôi. Đơn giản chính là biết được, Hiên Viên Đế tộc làm bách túc chi trùng, chết cũng không hàng, trong tay người liền nắm giữ lấy không ít lực lượng. Nếu như lúc này đối với Hiên Viên Đế tộc độc thủ, cho dù Tần Thị bộ tộc cuối cùng có thể đem Hiên Viên Đế tộc triệt để tiêu diệt sạch sẽ, Tần Thị bộ tộc lực lượng cũng sẽ lọt vào suy yếu, thậm chí súng bắn chim đầu đàn. Tần Thị bộ tộc nếu là dẫn đầu nhảy ra, nhất định sẽ trở thành từng cái thế lực chỗ công kích đối tượng, ngược lại bất lợi cho Tần Thị bộ tộc. Bọn hắn đây là dự định tiếp tục lợi dụng Hiên Viên Đế tộc, đem Hiên Viên Đế tộc sau cùng giá trị lợi dụng toàn bộ đều echo. Chọn lựa hoàng đế bù nhìn, tiếp tục thống lĩnh Thiên Viêm Đế quốc, nhưng mà bụng trộm lại bị Tần Thị bộ tộc người thao túng. Phục Tiên tử lấy không phù hợp quy tắc. Chuẩn xác mà nói, là Hiệp Tiên tử dĩ lệnh chư hầu. Mượn nhờ Tần Thị bộ tộc lực lượng, đi đối phó những kẻ phản loạn kia, kẻ dạ tâm. Đợi cho những người kia lưỡng bại câu thương, đợi cho Tần Thị Hiên Viên Đế tộc cuối cùng một chút xíu lực lượng tiêu hao hầu như không còn, không còn có bất luận cái gì giá trị lợi dụng thời điểm, chính là Tần Thị bộ tộc động thủ này. Có thể cho dù hoàng hậu nương nương biết được đây hết thảy, thì tính sao? Tuy nói nàng là cao quý Thiên Viêm Đế quốc hoàng hậu, lại cùng Hiên Viên Đế tộc không có quá lớn tình cảm. Hiên Viên Đế tộc sau cùng hạ trạng, nàng cũng thờ ơ, cho dù nàng thật đi quan tâm, thật muốn đi ngăn cơn sóng dữ. Hoàng hậu nương nương tình cảnh bây giờ, đều là nghe bổ tát qua sông tự thân khó đảm bảo, lại lấy cái gì đồ vật đi bảo toàn Hiên Viên Đế tộc? Thật chẳng lẽ muốn để hắn đi theo Hiên Viên bộ tộc, đi hướng hủy diệt, trở thành Hiên Viên Đế tộc chết theo phẩm sao? Đối với hoàng hậu nương nương mà nói, chỉ cần bảo toàn chính mình, bảo toàn con của hắn nhị hoàng tử, liền đã là đủ. Về phần mặt khác, hoàng hậu nương nương căn bản liền thờ ơ nghĩ đến đây, hoàng hậu nương nương trên khuôn mặt cũng toát ra nụ cười nhàn nhạt, thăm dò tính dò hỏi, không biết Trấn Quốc Thần Hầu phụ dự định đề cử vị nào hoàng tử trở thành tân quân. Chương 421, cho chúng ta hai mẹ con lưu con đường sống đi. Chương 421, cho chúng ta hai mẹ con lưu con đường sống đi. Hoàng hậu nương nương phi thường rõ ràng, Tần An Lan vào lúc này tìm đến mình, khẳng định là hữu dụng đến lấy chỗ của mình. Trên mặt cũng mang theo vài phần hài hòa dáng tươi cười, thăm dò tính nói, bất kể như thế nào, ta hiện tại làm hoàng hậu nương nương, nắm giữ lấy hậu cung tất cả mọi chuyện, ở trên triều đình cũng có nhất định quyền lợi. Thằng nhược Trấn Quốc Thần Hầu phủ cần đề cử vị nào hoàng tử, ta bên này ra mặt hiệp thương, cũng thuận tiện rất nhiều. Tần An Lan chỗ nào không rõ ràng, đối phương ý tứ, trên khóe miệng dáng tươi cười càng rõ ràng, tự nhiên là đề cử nhị hoàng tử. Lời nói này, để hoàng hậu nương nương nụ cười trên mặt trực tiếp cứng ngắc tại nguyên chỗ, cả người đều có chút ngộp bức. Lại là đề cử nhị hoàng tử, lại muốn đẩy con trai mình thượng vị. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Tần Thị bộ tộc chỗ chọn lựa hoàng đế bù nhìn, thế mà lại là con trai ruột của mình. Liên đệ hoàng hậu nương nương trái tim kia, lập tức liền đã chìm vào đến đáy cốc. Nếu như trước đó, Hiên Viên đại đế tại thế thời điểm, hoàng hậu nương nương không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn đẩy con trai mình thượng vị, để con trai bảo bối của hắn nhị hoàng tử trở thành Thiên Viêm Đế quốc đời tiếp theo quốc quân. Thậm chí vì thế không tiếc cùng đại hoàng tử, tứ hoàng tử các loại còn lại thế lực minh tranh ám đấu, chính là muốn trong bóng tối trợ nhị hoàng tử một chút sức lực, trợ giúp hắn leo lên vị trí kia. Nhưng bây giờ hoàng hậu nương nương, tâm tính cũng sớm đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhất không hy vọng nhìn thấy con trai mình leo lên vị trí kia. Hiện tại Thiên Viêm Đế quốc hoàng đế, căn bản cũng không phải là một cái chạm tay có thể bỏng tồn tại, ngược lại là một cái củ khoai nóng bỏng tay. Nếu như thật trở thành Thiên Viêm Đế quốc hoàng đế, trở thành một bộ khôi lỗi hoàng đế, sau đó sẽ có như thế nào hạ trạng? Hoàng hậu nương nương lại há có thể không rõ ràng. Mặc kệ Tần Thị bộ tộc người đem đến dùng cỡ nào biện pháp, cướp đoạt Hiên Viên Đế tộc quyền lực trong tay, thậm chí hoàn toàn thay thế Hiên Viên Đế tộc. Làm hoàng đế bù nhìn, chờ đợi đối phương, cũng chỉ có một hạ trạng. Chết không có chỗ chôn. Mà hoàng hậu nương nương làm hiện tại hoàng hậu, tương lai thái hậu chỉ sợ cũng sẽ cùng hắn nhi tử cùng nhau mà đi. Nghĩ đến đây, hoàng hậu nương nương tấm kia đẹp đẽ trên gương mặt, không khỏi toát ra một chút thê thảm, thậm chí mang theo vài phần cầu khẩn ngữ khí khẩn cầu. Bệ hạ có nhiều như vậy hoàng tử, làm gì đem nhị hoàng tử đẩy ra đến? Tứ hoàng tử, bát hoàng tử bọn hắn đều ôm nhau có không ít danh vọng, tương đương phù hợp, thực sự không được tìm một cái hài nhi đến xung làm hoàng đế, không càng thêm dễ dàng cho các ngươi khống chế thế cục sao? Đối mặt hoàng hậu nương nương mang theo vài phần yêu cầu ngữ khí, Thần An Lan như cũ thở ở trên khóe miệng dáng tươi cười cũng càng rõ ràng, cứ như vậy cười ha hả nhìn qua hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương lại không phải người ngu. Tại phát giác được Tần An Lan cái kia mang theo thâm ý dáng tươi cười đằng sau, lập tức liền đã minh bạch tính toán của đối phương. Thấm kia thân thể mềm mại cũng không khỏi đến nỗi run rẩy lên. Nàng rốt cục rõ ràng, Tần An Lan cùng hắn đối phương phía sau Tần Thị bộ tộc, vì sao muốn đẩy ra nhị hoàng tử, mà không phải lựa chọn một đứa bé đến xung làm hoàng đế bù nhìn. Chỉ có lựa chọn nhị hoàng tử vị này trưởng tử, mới có thể triệt để làm yên lòng Hiên Viên Đế tộc những người kia tâm. Đừng nhìn Hiên Viên đại đế chế tử, Hiên Viên Đế tộc tầm 10 vị chuẩn đế cấp cường giả khác đã toàn bộ bỏ mình. Có thể Hiên Viên Đế tộc, như cũng có được sức mạnh cực kỳ cường hãn. Còn có mấy vị lão tổ tọa trấn, cường giả khác cũng nhiều vô số kể. Duy trì Hiên Viên Đế tộc thế lực càng là nhiều vô số kể. Hiện tại Hiên Viên Đế tộc vẫn thì tương đương với một cái thế lực lớn siêu cấp, chỉ là không có triệt để khống chế Bắc Minh đại lục thế cục lực lượng, lại có Tần Thị bộ tộc bực này thế lực lớn siêu cấp ở bên cạnh nhìn chằm chằm, bất cứ lúc nào cũng sẽ đối với Hiên Viên Đế tộc ra tay, mới có thể dẫn đến Hiên Viên Đế tộc bây giờ nguy như trồng trứng sắp đổ nguy cơ cục diện. Nếu như Tần Thị bộ tộc người vào lúc này để cử ra một vị hài nhi xung làm hoàng đế bù nhìn, chỉ cần không phải đồ đần, đều phi thường rõ ràng Tần Thị bộ tộc dự định. Đối phương hoàn toàn chính là muốn Hiệp Tiên tử dĩ lệnh chư hầu, mượn nhờ Hiên Viên Đế tộc lực lượng, đi đối phó những cái kia ý đồ ngoi đầu lên thế lực. Đem Hiên Viên Đế tộc lực lượng từ từ tiêu hao hầu như không còn, cuối cùng tại triệt để tiêu diệt Hiên Viên Đế tộc. Mà Hiên Viên Đế tộc những cái kia mạnh, biết rõ chính mình muốn chết tại Tần Thị bộ tộc trong tay, chỉ sợ sẽ còn ôm một tia hy vọng cuối cùng, điều động Hiên Viên Đế tộc có thể điều động hết thể lực lượng, cùng Tần Thị bộ tộc đánh nhau chết sống. cứ như vậy lại vi phạm với Tần thị bộ tộc vốn có ý nghĩ. Có thể đề cử nhị hoàng tử thì khác nhau rất lớn. Nhị hoàng tử làm hoàng hậu nương nương xuất ra, nguyên bản là trưởng tử. Tại Hiên Viên đại đế tại thế thời điểm, liền có cựu tử đoạt đích danh tràng diện. Mà nhị hoàng tử cũng là có hy vọng nhất trở thành Thiên Viêm đế quốc đời tiếp theo hoàng đế tồn tại. Nhị hoàng tử thủ hạ càng là có một nhóm lớn tử trung cùng hiệu trung người, làm người cũng là có chút biết tròn biết méo tồn tại. Thậm chí những năm này đến nay, tại hoàng hậu nương nương trợ giúp phía dưới, nhị hoàng tử không ngừng góp nhặt lấy lực lượng. Vô luận là trên triều đình bên dưới, hay là tại Hiên Viên đế tộc, đều có được lực lượng không ít. Hiên Viên đế tộc không ít người đều lựa chọn hiếu trung nhị hoàng tử. Nếu như vào lúc này do nhị hoàng tử leo lên hoàng đế bảo tọa, nói không chừng sẽ còn để những cái kia Hiên Viên đế tộc người bảo lưu lấy một tia hy vọng cuối cùng. Coi là Tần thị bộ tộc không sẽ cùng Hiên Viên đế tộc triệt để trở mặt. Coi là tại nhị hoàng tử dẫn dắt phía dưới, Hiên Viên đế tộc như cũ có thể tránh thoát lần nguy cơ này. Nói không chừng còn có thể tái hiện tiên tổ thời khắc huy hoàng. Mà Tần thị bộ tộc tất cả cử động, đơn giản chính là cho Hiên Viên đế tộc một tia hy vọng cuối cùng. Để Hiên Viên đế tộc không đến mức cùng Tần thị bộ tộc triệt để đập vạch ra mặt, từ đó đối chọi gay gắt, đánh nhau chết sống. Tần thị bộ tộc tính toán, không thể bảo là không cao thâm, không thể bảo là không ngoan độc. Nhưng như thế đến một lần, tuy nói nhị hoàng tử có thể leo lên hoàng đế bảo tọa, nhưng đợi đến nhị hoàng tử tác dụng triệt để tan thành mây khói, đợi cho Hiên Viên đế tộc lực lượng tiêu hao hầu như không còn thời điểm, nhị hoàng tử đến tột cùng sẽ có như thế nào hạ tràng? Hoàng hậu nương nương chỉ sợ sớm đã dự đoán đến. Hắn nguyên bản là người thông minh, đang nghe Tần An Lan đưa ra để cử nhị hoàng tử trở thành đời tiếp theo hoàng đế thời điểm, cũng đã đem việc này tiền căn hậu quả triệt để nghĩ thông suốt. Nghĩ thông suốt việc này đằng sau, hoàng hậu nương nương càng lo lắng. Lúc này cũng không lo được hình tượng, đội vàng vàng bắt lấy Tần An Lan thời điểm mặt mũi tràn đầy cầu khẩn nói: "An Lan, bất kể nói thế nào, ngươi cũng là ta nhìn lớn lên, là của ta văn bối. Nhị hoàng tử làm biểu ca của ngươi, các ngươi cũng là biểu huynh đệ quan hệ, từ nhỏ tình cảm thâm hậu. Những năm này đến nay chúng ta chưa từng bạc đãi qua ngươi, chưa từng có đắc tội qua ngươi, cầu thủ hạ ngươi lưu tình, cho chúng ta lưu một đầu sinh lộ đi." Hoàng hậu nương nương phi thường rõ ràng, chuyện này trừ Tần An Lan, không còn có bất luận kẻ nào có thể trợ giúp mẹ con bọn hắn hai người. Trên mặt cái kia cố khẩn cầu, càng là không cần nói cũng biết. Nghe được nơi đây, Tần An Lan không khỏi lắc đầu cảm khái, vươn tay ra, vỗ vỗ hoàng hậu nương nương cặp kia tay ngọc, không ngừng an ủi. Chương 422, Tần An Lan hứa hẹn, không đáng một đồng. Chương 422, Tần An Lan hứa hẹn, không đáng một đồng. Tần An Lan vỗ vỗ hoàng hậu nương nương tay ngọc, không khỏi mở lời an ủi đứng lên. Hoàng hậu nương nương sự tình, không có nghiêm trọng như ngươi nghĩ vậy, chỉ cần nhị hoàng tử có thể ngoan ngoãn mà nghe lời, hết thảy hay là có chuyển cơ. Ta Tần An Lan có thể bằng vào ta nhân cách cam đoan, không chỉ có thể bảo trụ mẹ con các ngươi hai người một cái mạng, thậm chí tương lai thay đổi triều đại đằng sau, ta Tần thị bộ tộc có thể cho hắn chuyên môn vẽ ra một mảnh đất, làm hắn đất phong. Hắn như cũ có thể tại đất phong ở trong xương vương xương bá, muốn làm gì thì làm, đồng thời tất cả quyền lực đều sẽ thế tập vong thế, chỉ cần ta Tần thị bộ tộc tại một ngày, liền có thể cam đoan con cháu của các ngươi hậu đại vĩnh viễn còn sống xuống dưới. Lời nói này, nói chính là như vậy đường hoàng, lời thề son sắt. Từ Tần An Lan ngôn hành cử chỉ ở trong, tựa hồ nhìn không ra nửa điểm sơ hở. Nhưng đối với Tần An Lan nói tới hoàng hậu nương nương nửa chữ cũng không nguyện ý tin tưởng. Nàng làm Thiên Viêm đế quốc hoàng hậu nương nương, tại cung đình ở trong chờ đợi mấy ngàn năm thời gian. Đối với loại kia ngươi lừa ta gạt, cũng sớm đã nhìn tấu triệt. Hắn phi thường rõ ràng, hiện tại không thể nhất tin tưởng chính là những cái kia đường hoàng hứa hẹn. Tần An Lan hiện tại lời thề son sắt, thậm chí có thể xuất ra nhân cách làm giả cam đoan. Hắn chỗ hứa hẹn đồ vật, đến tột cùng hữu dụng không? Đối phương là thật muốn cho mẹ con bọn hắn hai người một đầu sinh lộ. Đừng nói hoàng hậu nương nương không rõ ràng, Tần An Lan nội tâm ý tưởng chân thật. Cho dù đối phương hiện tại đích thật là thực tình, muốn bảo vệ bọn hắn hai người tính mệnh. Khả thi quá cảnh rời đằng sau, tương lai có thể hay không thay đổi chủ ý hết thảy tất cả, đều còn chưa thể biết được. Mẹ con bọn hắn hai người tính mệnh, liền giữ tại Tần An Lan trong tay. Chỉ cần đối phương muốn, tùy thời đều có thể tổn thương bọn hắn. Nhìn qua mặt mũi tràn đầy lo lắng, tựa hồ đối với chính mình lời nói cũng không tin có thể công nhận hoàng hậu nương nương, Tần An Lan lại cười nhạt một tiếng nói: "Hoàng hậu nương nương hiện tại trừ tin tưởng ta hứa hẹn, cũng không có lựa chọn khác. Ngươi là nữ nhân thông minh, chắc hẳn phi thường rõ ràng, dưới mắt thế cục một đã không phải là một hai người có thể cải biến. Đừng nói nhị hoàng tử, cho dù hoàng hậu nương nương ngươi, cũng vô pháp cải biến đã cố định sự thật, căn bản liền là không nổi bất kỳ sóng gió. Ta sở dĩ sẽ thiện đãi nhị hoàng tử, trừ ta hết lòng tuân thủ hứa hẹn bên ngoài, còn có thể để cho ta Tần thị bộ tộc rơi xuống một tốt tiết tuổi. Đã như vậy, ta làm sao vui mà không làm chi đâu?" Lời nói này cũng làm cho hoàng hậu nương nương tâm tư không khỏi vì đó mà thay đổi. Bởi vì cho dù hiện tại chính mình phản đối thì có ích lợi gì? Tần thị bộ tộc người như là đã có ý nghĩ này, đã không phải là hoàng hậu nương nương phản đối liền có thể phản đối được, cũng không phải nàng có thể cải biến cục diện. Bây giờ có thể có được Tần An Lan như vậy lời thề son sắt hứa hẹn, đồng thời làm ra một loạt phân tích, cũng có thể để hoàng hậu nương nương hơi an tâm lại, chí ít trong nội tâm cũng có thể nhiều cái an ủi. Tuy nói nội tâm của hắn chỗ sâu đối với Tần An Lan làm ra hứa hẹn như cũng không thể tin. Đối với Tần An Lan loại này tiêu hùng mà nói, cái gọi là hứa hẹn bất quá là chỉ nói bằng miệng, tùy tiện nói thôi. Có thể chỉ ít mặt ngoài. Hoàng hậu nương nương cũng không có nói thêm gì nữa. Nhìn thấy khôi phục bình tĩnh tỉnh táo hoàng hậu nương nương, Tần An Lan trên khuôn mặt như cũng mang theo vài phần nụ cười nhàn nhạt, cho người ta một loại như gió xuân ấm áp biểu lộ. Nhưng mà ở sâu trong nội tâm, không khỏi cười lạnh liên tục. Thật sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn? Thật sẽ buông tha nhị phòng con sao? Thật như là Tần An Lan nói tới buông tha nhị hoàng tử đằng sau, còn có thể để Tần thị bộ tộc nắm giữ một cái tên tuổi này. Vô luận là Tần thị bộ tộc hay là Tần An Lan cách làm, cũng chỉ có một, bất luận cái gì tiềm ẩn uy hiếp đều khó có khả năng buông tha hết thảy tất cả, đều muốn bóp chết tại cái nôi ở trong, tuyệt đối sẽ không cho đối phương có bất kỳ một chút xíu lật bàn cơ hội. Nhị hoàng tử mặc dù không phải khí vận chi tử, căn bản liền không cách nào làm đến trước khi chết phản kích, tuyệt địa phản kích, lần nữa lật bàn có thể chỉ cần nhị hoàng tử còn sống, liền sẽ cho một ít người một chút hy vọng. Thậm chí bị những cái kia khí vận chi tử lợi dụng, cũng còn chưa thể biết được. Hết thảy tất cả đều là không thể biết được. Bất kể nói thế nào, nhị hoàng tử người mang hiên viên đế tộc hoàng thất huyết mạch, chỉ cần hắn còn sống, đối với Tần thị bộ tộc mà nói, từ đầu đến cuối đều là một cái thai hoàng ẩm. Cho dù là đối với Tần thị bộ tộc không có bất kỳ cái gì uy hiếp, cũng coi là thai hoàng ẩm. Tần thị bộ tộc hiện tại đích thật là cần nhị hoàng tử trợ giúp chính mình ổn định hiên viên đế tộc lòng người, ổn định toàn bộ thiên viêm đế quốc lòng người. Thậm chí tại thay đổi triều đại đằng sau, cũng sẽ không lập tức xử tử nhị hoàng tử. Có thể nhị hoàng tử tác dụng từ đầu đến cuối đều có là có hạn. Đợi cho chuyện này bị người dần dần quên lãng đằng sau, đợi cho nhị hoàng tử triệt để mất đi tác dụng đằng sau, chỉ có vĩnh viễn mất đi tác dụng. Hiên viên đại đế tại Bắc Minh đại lục rất nhiều tu sĩ trong lòng có được cực cao danh vọng, nhất là tại những bách tính bình thường kia cùng hàn môn tử đệ trong mắt, bọn hắn đều nhận qua hiên viên đại đế ân huệ. Hàn môn tử đệ càng là hiên viên đại đế một tay để bật lên, những người này cũng sớm đã đem hiên viên đại đế tôn thờ. Tại hiên viên đại đế dư trạch phía dưới, như cũng có không ít người hoài niệm tiền triều chi quân, hoài niệm cũ quân. Một cái có được hiên viên đế tổ huyết mạch, một cái hiên viên đại đế trưởng tử, một cái làm qua hoàng đế người, lưu tại đây trên thế giới này sẽ sinh ra như thế nào ảnh hưởng? Mặc kệ có ảnh hưởng hay không, Tần An Lan đều tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Tuy nói nhị hoàng tử cũng coi như được là Tần An Lan biểu ca, hai người có được biểu huynh đệ quan hệ, có thể một chút như vậy không quan trọng tình cảm, loại kia có thể bỏ qua không tính tình cảm, Tần An Lan căn bản liền không có coi là chuyện to tát. Vì Tần thị bộ tộc tương lai suy nghĩ, đừng nói yếu ớt tình cảm, cho dù là lớn hơn nữa tình cảm, Tần An Lan cũng sẽ không chút do dự mà đem từ bỏ. Về phần nói cái gì bắt một cái tiếng tốt, đối với loại kia tên tuổi, Tần An Lan cần sao? Căn bản liền không cần. Theo Tần An Lan, cướp đoạt toàn bộ Bắc Minh đại lục khí vận. Theo thời gian trôi qua, đợi cho Tần An Lan đem Bắc Minh đại lục khí vận triệt để tiêu hóa đằng sau, Bắc Minh đại lục khí vận liền có thể bức xạ toàn bộ Tần thị bộ tộc người, để Tần thị bộ tộc tất cả tộc nhân đều chiếm được Bắc Minh đại lục khí vận che chở. Tần thị bộ tộc thực lực tổng hợp cũng sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. So với dĩ vãng mà nói, càng thêm có qua mà không bằng. Đến lúc đó, Tần thị bộ tộc sẽ trở thành Bắc Minh đại lục bá chủ thực sự, không thể địch nổi bá chủ. Không còn có bất kỳ lực lượng có thể cùng Tần thị bộ tộc đánh đồng. Tần thị bộ tộc thiên thu và đại đều có thể triệt để thống trị Bắc Minh đại lục, không còn có bất luận kẻ nào có thể dung chuyển Tần thị bộ tộc địa vị. Đối với cái kia không quan trọng dư danh, Tần An Lan tự nhiên không có thèm, Tần thị bộ tộc càng thêm không có thèm. Chương 423, vì hiên viên đại đế phát tang. Chương 423, vì hiên viên đại đế phát tang. Tần An Lan tại cùng hoàng hậu nương nương nói chuyện phiếm sau một lát, đột nhiên nghĩ đến cái gì, không khỏi mở miệng nói ra, chắc hẳn Tinh Nguyệt Thần Tông bên kia cũng đã âm thầm liên lạc qua nương nương người đi. Nghe đến đó, hoàng hậu nương nương chỉ cảm thấy hô hấp cũng vì đó đình trệ, trái tim kia càng là nhấc đến cổ họng đấy. Tuy nói Tần An Lan là hắn hậu sinh văn bối, thực lực của đối phương cũng tại phía xa dưới mình. Bất quá chẳng biết tại sao, đối với trước mắt vị cháu trai này, hoàng hậu nương nương nội tâm cũng vì đó e ngại. Có chút tâm thần bất định bất an giải thích nói, không sai, bọn họ đích xác là âm thầm phái người liên lạc qua ta. Nghe đến đó, Tần An Lan trong lòng không khỏi cười lạnh liên tục. Quả nhiên, Tinh Nguyệt Thần Tông nguyên bản liền có được cực lớn dạ tâm, vẫn luôn muốn nhập chủ triều đình. Đối với cái này ngàn năm một thở thời cơ tốt đẹp, bọn hắn như thế nào lại buông tha? Tinh Nguyệt Thần Tông cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Tuy nói mặt ngoài chỉ có 3 vị chuẩn đế cấp cường giả khác, có thể kỳ thực âm thầm cũng ẩn giấu đi không ít lực lượng, so trong tưởng tượng vẫn là phải cường đại không ít. Tuy nói tại bí cảnh tiểu thế giới ở trong, Tần An Lan từng xuất thủ trọng thương qua Tinh Nguyệt Thần Tông thái thượng đại trưởng lão, vị kia chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới cường giả đỉnh cấp. Có thể thương thế như vậy, đối với Tinh Nguyệt Thần Tông thái thượng đại trưởng lão mà nói, cũng không chí mạng, cũng không ảnh hưởng Tinh Nguyệt Thần Tông chỉnh thể sức chiến đấu. Những năm này đến nay, Tinh Nguyệt Thần Tông liền có được cực lớn gia tâm. Đã từng mượn nhờ hoàng hậu nương nương lực lượng, không ngừng mà hướng triều đình chuyển vận huyết dịch, càng là trong bóng tối nắm giữ lấy không ít thực quyền. Bây giờ hiên viên đại đế chết tử, hiên viên đế tộc triệt để xuống dốc, Tinh Nguyệt Thần Tông tự nhiên muốn thay thế hiên viên đế tộc địa vị, âm thầm nắm trong tay thiên viêm đế quốc toàn bộ triều đình, từ đó cướp đoạt càng lớn quyền hành. Nhưng mà Tinh Nguyệt Thần Tông điểm này nhỏ như đồ, mặc dù đối phương dạ tâm bừng bừng, thì tính sao, tại Tần An Lan trong mắt, loại thế lực này căn bản liền không đáng giá nhắc tới. Bất quá là một chút tôm tép nhại nhép thôi, căn bản liền không đủ để trở thành Tần An Lan đối thủ. Bởi vậy đang nghe hoàng hậu nương nương gật đầu xác định đằng sau, Tần An Lan cũng chỉ là rất nhỏ nhẹ gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Ở chỗ này quấy rầy hoàng hậu nương nương hồi lâu, ta cái này cáo tử. Trong lúc nói chuyện, Tần An Lan cũng không có ở lâu, quay người rời đi, chỉ để lại mặt mũi tràn đầy âm trầm, trên mặt toát ra một mặt tâm tình rất phức tạp hoàng hậu nương nương. Cứ như vậy lặng lặng nhìn qua Tần An Lan bóng lưng rời đi, tất cả cảm xúc cuối cùng chuyển hóa làm một tiếng cảm thán. Hoàng hậu nương nương là cái người thông minh, ở dưới loại tình huống này, hắn tự nhiên biết nên làm thế nào sự tình. Theo thời gian trôi qua, tại trấn quốc thần hầu phụ trợ giúp phía dưới, rốt cục đón về hiên viên đại đế di thể. Đợi cho hiên viên đại đế di thể tiến vào kinh thành thời điểm, vô số bách tính những người phạm tục kia cùng tu sĩ tự động đi tới kinh thành thành cửa ra vào, đến yên lặng nên đón bọn hắn đế vương, đến vì bọn họ trong lòng vĩ đại nhất đế vương mặc niệm. Nhất là Thiên Kình thư viện học sinh, từng cái quỳ rạp xuống đất, khóc đến nước mắt nước mũi rầm rầm chảy xuống trôi. Bọn hắn là từ nội tâm phát ra từng đợt bi phẫn chi tình, nội tâm bi thống không lời nào có thể diễn tả được. Dù sao cũng là tại Hiên Viên đại đế toàn lực ủng hộ bên dưới, mới khai sáng Thiên Kình thư viện. Mà Thiên Kình thư viện có một nửa đệ tử, đại đa số vậy cũng là những cái kia hàn môn tử đệ, hoặc là bình dân bất tính, bọn hắn nguyên bản không có bất luận cái gì tấn thăng con đường. Đều là Hiên Viên đại đế một tay thúc đẩy, mới cho bọn hắn một con cá chép vọt lòng môn cơ hội. Trong lòng của bọn hắn, tự nhiên đối với Hiên Viên đại đế mang ơn, Hiên Viên đại đế công tích còn không chỉ như vậy. Không biết làm ra bao nhiêu, đối bọn hắn có lợi sự tình. Cùng lúc đó, Thiên Viêm đế quốc trên dưới triều đình, tại đối mặt Hiên Viên đại đế di thể thời điểm, từng cái trên mặt đều toát ra mặt mũi tràn đầy vẻ phức tạp. Tuy nói Hiên Viên đại đế không ngừng đến đỡ hàn môn tử đệ, đối kháng thế gia đại tộc, càng không ngừng chấn áp thế gia đại tộc. Tại Hiên Viên đại đế thống trị phía dưới, thế gia đại tộc bị chèn ép không ngẩng đầu được lên, căn bản liền không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Có thể vị này Thiên Viêm đế quốc hoàng đế, đại đế cấp bậc cường giả đỉnh cấp có thể nói là hùng thao vĩ lược, văn võ song toàn. Tại hắn dẫn dắt phía dưới, đối ngoại chấn áp thế gia đại tộc, làm Thiên Viêm đế quốc mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Đối ngoại trọng quyền xuất kích, chen ép tứ phương chi địa thế lực, khiến cho Thiên Viêm đế quốc phát triển không ngừng. Trên triều đình quyền hành, tức thì bị vô hạn phóng đại. Tứ hải thân phục, mặc cảm cùng trời Viêm đế quốc là địch. Tại thay Hiên Viêm đại đế dẫn dắt phía dưới, Thiên Viêm đế quốc nên đón trước nay chưa có đại thịnh thế, cũng biến thành càng cường đại lên. Hiên Viêm đế tộc lực lượng cũng cùng ngày càng tăng, đạt đến trước nay chưa có đỉnh điểm. Nhưng mà chính là ở thời điểm này, bởi vì khổng lồ dạ tâm, vẫn muốn tiêu diệt tứ phương chi địa, để Hiên Viêm đế tộc triệt để thống nhất toàn bộ Bắc Minh đại lục. Hiên Viêm đại đế lựa chọn một loại nhất là liều lĩnh phương thức, muốn mang dẫn Hiên Viêm đế tộc tinh nhuệ lực lượng, một lần là xong, đem tứ phương chi địa cường giả toàn bộ đều chém tận giết tuyệt. Kết quả chính là kỳ xoa một chiêu, không chỉ có không có thể đem tứ phương chi địa những cường giả kia tiêu diệt hết, liền ngay cả Hiên Viêm đại đế cũng vẫn lạc tại nơi khác. Không chỉ có như vậy, Hiên Viêm đại đế mang theo ra tinh nhuệ lực lượng, toàn bộ bỏ mình, không một may mắn thoát khỏi. Nhưng mà chính là một chiêu như vậy thao tác, để Hiên Viêm đế tộc lâm vào nguy cơ trước đó chưa từng có ở trong, cũng sớm đã bấp bên, nguy cơ sớm tối. Tại Hiên Viêm đại đế thống trị phía dưới, Hiên Viêm đế tộc nên đón trước nay chưa có thời khắc huy hoàng. Cũng chính là tại Hiên Viêm đại đế thao tác phía dưới, Hiên Viêm đế tộc nên đón trước nay chưa có tận thế, tự tay đem Hiên Viêm đế tộc chôn bụi ở đây. Đối với Hiên Viêm đế tộc mà nói, nên như thế nào đánh giá vị này Hiên Viêm đại đế? Chỉ sợ đám người bảo sao hay vậy, căn bản cũng không biết nên làm thế nào đánh giá. Bất quá bất kể như thế nào, Hiên Viêm đại đế đã hy sinh người mất đã đi, đám người cũng không dám ở sau lưng ăn nói lung tung con, nhất là không có bất kỳ người nào dám đứng ra chỉ trích Hiên Viêm đại đế không phải, không có bất kỳ cái gì bất lợi cho Hiên Viêm đại đế hành vi. Đám người cũng chỉ có thể đủ vì Hiên Viêm đại đế phát tang. Toàn bộ Thiên Viêm đế quốc nội bộ cũng sớm đã một mảnh đồ trắng. Cho dù là những cái kia dã tâm bừng bừng hạng người, thậm chí muốn thừa dịp Hiên Viêm đại đế mất đi thời điểm, thừa cơ nổi lên người, lúc này cũng không dám nhảy ra, bị người miệng lưỡi. Tất cả châu, Thiên Viêm đế quốc chỗ thống trị chỗ, toàn bộ đều là một mảnh đồ trắng. Đám người xuất phát từ nội tâm, yên lặng vì vị này Hiên Viêm đế tộc tộc trưởng, Thiên Viêm đế quốc quân chủ phát tang. Đợi cho hết thể quá trình toàn bộ đều lúc kết thúc, do Hiên Viêm đế tộc những cái kia người đức cao vọng trọng tự mình hộ tống, đem Hiên Viêm đại đế di thể hộ tống đến Hiên Viêm cuối cùng. Đây là Hiên Viêm đế tộc phát nguyên chi địa, cũng là Hiên Viêm đế tộc lăng tẩm. Hiên Viêm đế tộc cường giả tại thọ hết chết già đằng sau, toàn bộ đều sẽ bị an táng ở đây. Lúc này cũng coi là để Hiên Viêm đại đế hồn về cố hương, có một cái triệt để về rơi chỗ. Chương 424, tạm thời không có quyết định trở mặt chương 424, tạm thời không có quyết định trở mặt Hiên Viêm đế tộc những cái kia bối phận cao cường giả, đem Hiên Viêm đại đế di thể trở về đến Hiên Viêm cuối cùng, để Hiên Viêm đại đế có thể cùng Hiên Viêm đế tộc tổ tiên ăn nghỉ ở đây. Nhìn qua trước mắt bao la hùng vĩ Hiên Viêm địa cùng, hết thảy mọi người không khỏi sinh ra một mảnh mây đen. Trước mắt Hiên Viêm đại đế, chỉ sợ là bọn hắn vận chuyển trở về Thiên Viêm đế quốc vị cuối cùng quân chủ. Về phần Thiên Viêm đế quốc ngày sau hướng đi, tất cả mọi người không coi trọng Hiên Viêm đế tộc, thậm chí liền ngay cả Hiên Viêm đế tộc những cường giả kia, đối với Hiên Viêm đế tộc tình huống cũng vì đó lo lắng. Có thể có câu chuyện cũ kể tốt, quốc không thể một ngày vô quân. Hiên Viêm đại đế thân hậu sự giải quyết đằng sau, tất cả mọi người không hẹn mà cùng đem ánh mắt đặt ở Thiên Viêm đế quốc hoàng đế trên bảo tọa, đem ánh mắt tụ tập ở kinh thành vị trí. Hiên Viêm đế tộc nhanh chóng suy bại xuống tới, đã không có bất luận cái gì năng lực chấn áp Thiên Viêm đế quốc, thế gia cũng không có năng lực chấn áp tứ phương chi địa phản loạn. Cùng Hiên Viêm đế tộc có được ngang nhau hùng hậu thực lực Tần Thị bộ tộc, thế tất sẽ quật khởi. Bọn hắn cũng muốn biết, Tần Thị bộ tộc là thừa dịp nó Hiên Viêm đế tộc suy yếu thời điểm, đột nhiên nổi lên, thay thế Hiên Viêm đế tộc, trở thành Bắc Minh đại lục chủ thể, hay là có ý nghĩ khác. Hiên Viêm đại đế vị này Bắc Minh đại lục duy nhất đại đế cường giả, sau khi ngã xuống, đương đại trấn quốc thần hậu, Tần Thị bộ tộc tộc trưởng Tần Chấn Tiên, ngược lại tu luyện thành đại đế cảnh giới, trở thành Bắc Minh đại lục kế Hiên Viêm đại đế đằng sau, lại một vị đại đế cấp bậc cường giả đỉnh cấp, trở thành Bắc Minh đại lục mạnh nhất tồn tại. Thêm nữa đối phương phía sau chính là Bắc Minh đại lục cường hãn nhất thế lực, Tần Thị bộ tộc. Nếu như Tần Chấn muốn thay thế Hiên Viêm đế tộc địa vị cưỡng ép đăng cơ, trở thành Thiên Viêm đế quốc hoàng đế, cũng không có bất kỳ thế lực nào có thể ngăn cản đối phương. Thậm chí có không ít kẻ dạ tâm, không ít muốn đầu nhập vào Tần Thị bộ tộc người, tựa hồ thấy được tương lai thế cục đi hướng. Từng cái thừa cơ dân thư, nhao nhao yêu cầu trấn quốc thần hầu, bên trên thừa thiên mệnh, bên dưới ứng dân tâm, đăng cơ xưng đế, trở thành Bắc Minh đại lục chân chính chúa tể. không chỉ là những cái kia muốn đầu nhập vào Tần thị bộ tộc người, thậm chí là những thế gia kia môn phiệt cũng nhao nhao gia nhập trong đó, càng không ngừng vì Tần Chấn Tiên tạo thế. Phản phất hy vọng Tần Chấn Tiên cùng Tần thị bộ tộc triệt để thay thế Hiên Viên Đế tộc thân phận địa vị. Mà những người này cũng ở sau lưng biểu thị, nhất định toàn lực ủng hộ Tần Chấn Tiên, duy trì Tần thị bộ tộc. Những thế lực này ở trong, không thiếu một chút nhất lưu thế lực, siêu nhất lưu thế lực, thậm chí còn có những thế lực đỉnh cấp kia. Liền ngay cả Tinh Nguyệt Thần Tông loại này siêu nhiên thế lực, lúc này cũng gia nhập vào Tần thị bộ tộc trong trận doanh. Đừng nhìn những thế lực này, lúc này phảng phất cùng Tần thị bộ tộc đứng tại cùng một trận chiến tuyến, toàn bộ đều duy trì Tần thị bộ tộc. Kỳ thực bọn hắn cũng không có tốt như vậy tâm, thậm chí là có ý khác. Bởi vì tất cả mọi người phi thường rõ ràng, Tần thị bộ tộc thực lực bày ở nơi này, chính là kế Hiên Viên Đế tộc đằng sau, thế lực cường đại nhất, mà một khi Tần Chấn Tiên muốn triệt để thay thế Hiên Viên Đế tộc, thế tất sẽ gặp phải Hiên Viên Đế tộc mạnh hữu lực phản kích. Hiên Viên Đế tộc thực lực mặc dù vô hạn suy yếu, có thể lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Dốc hết toàn lực phát động phản kích, mặc dù không đủ để dung chuyển Tần thị bộ tộc, cũng sẽ để Tần thị bộ tộc tổn thất nặng nề. Mà tới được cuối cùng, Hiên Viên Đế tộc mặc dù bị tiêu diệt không còn một mảnh, Tần thị bộ tộc lực lượng cũng sẽ bị suy yếu, những này nguyên bản liên hợp lại, duy trì Tần thị bộ tộc người, liền sẽ đánh lấy vì Hiên Viên Đế tộc báo thù rửa hận tiết tuổi, lần nữa liên hợp lại, đối với Tần thị bộ tộc nổi lên. Toàn bộ Thiên Lang Đế quốc tình thế sẽ ở vào hỗn loạn tương bừng ở trong. Đây mới là những kẻ dã tâm kia hy vọng nhìn thấy cục diện. Bởi vì thế cục càng loạn, bọn hắn càng không có khả năng nước mò cá, từ đó thu hoạch được không ít lợi ích. Thậm chí các cứ một phương, xương vương xương bá. Hiện nay tất cả tiêu điểm, toàn bộ đều đặt ở kinh thành, toàn bộ đều đặt ở Tần thị bộ tộc, đặt ở trấn quốc thần hầu Tần Chấn Tiên trên thân. Tất cả mọi người đang nhìn Tần Chấn Tiên động tác. Không chỉ có là những kẻ dã tâm kia, những thế gia kia môn phiệt tại quan tâm Tần Chấn Tiên động tác. Liền ngay cả Hiên Viên Đế tộc cường giả cũng giữ vững độ cao cảnh giới. Mặc dù Hiên Viên Đế tộc đã bị vô hạn suy yếu, nhưng bọn hắn cũng không có ý định ngồi chờ chết. Đã âm thầm điều tập, có thể điều động toàn bộ lực lượng. Thậm chí đang liên hiệp những cái kia, hiệu trung Hiên Viên Đế tộc thế lực, làm tốt tùy thời cá chết lưới rách trạng thái. Nếu như Tần Chấn Tiên nhất định phải cưỡng ép thay thế Hiên Viên Đế tộc vị trí, thậm chí đem Hiên Viên Đế tộc tiêu diệt hầu như không còn. Bọn hắn cho dù là đánh đến cuối cùng liều sạch, người cuối cùng dùng hết một giọt máu cuối cùng, cũng muốn cùng Tần thị bộ tộc huyết chiến đến cùng. Đây cũng là truyền thừa mấy chục vạn năm Hiên Viên Đế tộc. Bọn hắn có sự kiêu ngạo của chính mình. Cho dù chết tử, cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn thỏa hiệp. Toàn bộ kinh thành đều thần hồn nát thần tính, giống như một cái thùng thuốc nổ. Phản phất chỉ cần một chút xíu hỏa tinh, liền có thể đem toàn bộ kinh thành triệt để nổ tung. Chính là tại bực này mấu chốt nhất, khẩn trương nhất thời khắc. Trấn quốc thần hầu phủ lại làm ra một cái, khiến cho mọi người không tưởng tượng được cử động. Trấn quốc thần hầu phủ lại đột nhiên dâng thư. Hiên Viên đại đế vừa chết, quốc không thể một ngày vô quân. Vô luận là lập đích, lập giải, hay là lập hiền. Nhị hoàng tử đều là do chi không thẹn trấn quốc thần hầu phủ, nguyện ý toàn lực ủng hộ nhị hoàng tử đăng cơ xưng đế. Tin tức này vừa ra, làm cho kinh thành tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, một mặt không thể tin. Những cái kia lòng mang ý đồ xấu kẻ dạ tâm, nguyên bản còn muốn thừa dịp lần này Thiên Viêm Đế quốc đại loạn thời khắc, lấy hạt rẻ trong lò lửa, thu hoạch đủ nhiều lợi ích. Nhưng bây giờ, trấn quốc thần hầu phủ hành động, rõ ràng liền không muốn cùng Hiên Viên Đế tộc triệt để trở mặt, thậm chí càng giữ gìn mặt ngoài hòa bình. Kể từ đó, bọn hắn mong đợi hỗn loạn thì là trong thời gian ngắn khó mà thực hiện. Mà không ít người âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn cũng không có dạ tâm quá lớn, chỉ muốn trông coi chính mình một mẫu ba phần đất, chỉ muốn phát triển chính mình. Nếu như toàn bộ Thiên Viêm Đế quốc lâm vào hỗn loạn tương bừng ở trong, tất cả các cục sẽ bị một lần nữa đánh vỡ. Tất cả thế lực cũng sẽ bị một lần nữa tẩy bài. Bọn hắn phải chăng có thể bảo trì hiện hữu thế lực, ai cũng khó mà nói. Mặc kệ ngoại giới những người kia đến tuột cùng có như thế nào ý nghĩ, toàn bộ kinh thành thế cục đã bị hoàn toàn khống chế xuống tới. Tại Tần thị bộ tộc cùng Hiên Viên Đế tộc hợp lực vận hành phía dưới, nhị hoàng tử đăng cơ. Tự nhiên là danh chính ngôn thuận. Đối với nhị hoàng tử leo lên vị trí này, vô luận là Hiên Viên Đế tộc người hay là còn lại thế gia môn thiệt, đều không có bất kỳ ý nghĩa gì, thậm chí tại chính như trấn quốc thần hầu phủ đối ngoại tuyên bố, vô luận là lập đích, lập hiền hay là lập giải, nhị hoàng tử đều là do nhân không để cho tồn tại. Liền ngay cả Hiên Viên đại đế tại thế thời điểm cũng thường xuyên khích lệ nhị hoàng tử, nói đối phương rất có năng lực, rất có thủ đoạn. Thêm nữa nhị hoàng tử làm Hiên Viên đại đế trưởng tử, làm hoàng hậu nương nương xuất gia, tại toàn bộ Thiên Viêm đế quốc đều có được khổng lồ căn cơ. Chương 425, đăng cơ đại điện. Chương 425, đăng cơ đại điện. Nhị hoàng tử thủ hạ có được một nhóm lớn hiệu trung người của hắn, trên triều đình còn có không ít thế gia đại tộc duy trì đối phương, liền ngay cả bên ngoài các châu cũng không ít thân tín. Thêm nữa hoàng hậu nương nương trong bóng tối cũng nuôi dưỡng không biết bao nhiêu lực lượng. Nhị hoàng tử đăng cơ xưng đế đằng sau cũng có thể khống chế không ít quyền hành. Có hoàng hậu nương nương lấy Hiên Viên đế tộc toàn lực ủng hộ, cũng không trở thành bị trấn quốc thần hầu phủ hoàn toàn mất quyền lực, cuối cùng trở thành một bộ khôi lỗi hoàng đế. Kể từ đó cũng không trở thành để Hiên Viên đế tộc triệt để mất đi hy vọng. Thậm chí khi nhìn đến nhị hoàng tử đăng cơ xưng đế đằng sau, còn có thể để không ít Hiên Viên đế tộc cứng giả giữ lại một tia hy vọng cuối cùng, hoặc là mang theo cuối cùng một tia may mắn. Dù sao trấn quốc thần hầu phủ cùng Hiên Viên đế tộc sống chung hòa bình mấy trăm ngàn năm, những năm này đến nay vẫn luôn bình an vô sự. Không chỉ có như vậy, trấn quốc thần hầu phủ cũng thường xuyên cùng Hiên Viên đế tộc thông gia, cả hai nguyên bản là quan hệ thông gia quan hệ. Có lẽ trấn quốc thần hầu phủ thật là dự định phụ trợ Tần thị bộ tộc, mà không có mặt khác bất kỳ tâm tư. Nếu như chính quốc thần hầu phủ thật muốn hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu, đến đỡ một vị hoàng đế bù nhìn, Đối phương hoàn toàn có thể tại Hiên Viên Đại Đế rất nhiều dòng dõi ở trong, tìm kiếm một vị không có bất kỳ cái gì thế lực người, thậm chí trực tiếp ủng lập một cái chỉ có mấy tuổi bé con, cũng dễ dàng cho trấn quốc thần hầu phụ thao tác. Nếu đối phương lựa chọn để nhị hoàng tử thượng vị, nói không chừng là thật tâm ủng lập nhị hoàng tử, ủng lập Hiên Viên Đế tộc. Mà đối với những thế gia kia đại tộc tới nói, lúc này để nhị hoàng tử thượng vị, cũng là tại bọn hắn có thể tiếp nhận phạm vi ở trong. Dù sao nhị hoàng tử dĩ vãng thái độ, cũng tương đối minh sát. Đối với những thế gia kia môn thiệt, cũng là khai thác lôi kéo thái độ. Nếu là do nhị hoàng tử thượng vị, Thiên Viêm Đế quốc cũng không có quá lớn náo động, cũng có thể bảo đảm ích lợi của bọn hắn không chịu đến tổn hại. Về phần nhị hoàng tử thượng vị đằng sau, có thể hay không bị trấn quốc thần hầu phủ mất quyền lực, thậm chí trở thành một bộ khôi lỗi hoàng đế. Đối với bọn hắn mà nói, bọn hắn chỉ quan tâm ích lợi của mình, căn bản liền không quan tâm mặt khác. Cho dù là nhị hoàng tử biến thành một vị hoàng đế bù nhìn, dù sao cũng tốt hơn Hiên Viên Đại Đế tại thế thời điểm, không ngừng chèn ép thế gia môn thiệt, đem bọn hắn quyền hành vô hạn thu nhỏ, tốt hơn rất nhiều. Trải qua trong triều đình bộ thương nghị, rốt cuộc quyết định tại một tháng đằng sau. Do nhị hoàng tử đăng cơ xưng đế, chính thức cử hành đăng cơ đại điện. Cho nên nói Hiên Viên Đại Đế chết tử, Hiên Viên Đế tộc lực lượng bị vô hạn suy yếu. Nhưng dù cho như thế, Hiên Viên Đế tộc dư uy còn tại. Nơi khác châu mục, từng cái thế gia đại tộc tộc trưởng cũng toàn bộ từ bốn phương tám hướng chạy tới, tề tụ kinh thành. Trong lúc nhất thời, toàn bộ kinh thành đều phi thường náo nhiệt. Để nguyên bản bầu không khí khẩn trương kinh thành, rốt cục nên đón một chút nhẹ nhàng cảm xúc. Nhưng mà những này từ nơi khác chạy tới người, cũng không có ngay đầu tiên đi hướng hoàng cung, ngược lại không hẹn mà cùng đi tới trấn quốc thần hầu phủ, đến đây bái kiến đương đại trấn quốc thần hầu Tần Chấn Tiên. Bởi vì tất cả mọi người phi thường rõ ràng, đương kim trấn quốc thần hầu Tần Chấn Tiên cũng sớm đã thành Bắc Minh đại lục tồn tại mạnh nhất, thậm chí trở thành Bắc Minh đại lục tôn quý nhất tồn tại. Đối phương mặc dù không có xưng đế, có thể Tần Chấn Tiên lại có được đế vương chi thực. Hắn thực lực tại toàn bộ Bắc Minh đại lục đều là không thể lay động tồn tại, danh vọng càng là đuổi sát Hiên Viên đại đế. Cho dù những cái kia lòng dạ khó lường người, thậm chí muốn nhân cơ hội mưu lợi người, cũng không dám tại Tần Chấn Tiên trước mặt có bất kỳ làm cản chỗ. Chí ít ở ngoài mặt công phu, vẫn là phải làm đủ. Cùng lúc đó, tại Tân An Lan âm thầm lưu đồ phía dưới, Thiên Kình thư viện thế cục cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cũng sớm đã triệt để phân liệt ra đến. Hiên Viên đại đế tại thế thời điểm, vì ngăn chặn những thế gia kia đại tộc, có thể nói là nhọc lòng, không ngừng để bạt hàn môn tử đệ, để mà cùng thế gia đại tộc tử đệ đối kháng, càng là vì này, không tiếc tạo dựng Thiên Viêm đế quốc đệ nhất thư viện Thiên Kình thư viện. Trong trận mời chào có tư chất bình dân bách tính, cùng những cái kia xuống dốc hàn môn quý tộc. Những người này vì cảm niệm Hiên Viên đại đế, đối bọn hắn để bạt ơn tài bồi, tự nhiên cam tâm tình nguyện trở thành Hiên Viên đại đế trong tay một thanh đại đao, không ngừng mà cùng những thế gia kia đại tộc hình thành đối kháng. Nhưng hôm nay tình huống là Hiên Viên đại đế đã chết, bọn hắn chỗ dựa lớn nhất thạch cũng triệt để tan thành mây khói. Lúc này tiếp tục cùng thế gia đại tộc đối kháng tiếp, chờ đợi tướng của bọn hắn sẽ có như thế nào hạ trạng. Những người này cũng lòng dạ biết rõ, lúc này bọn hắn không chỉ có không thể cùng thế gia đại tộc đối kháng xuống dưới, thậm chí càng âm thầm đầu nhập vào thế gia đại tộc. Dù là biến thành những thế gia kia đại tộc cấp dưới, thậm chí bị những thế gia kia đại tộc triệt để chiếm đoạt, cũng tốt hơn sau đó lọt vào thanh toán. Nhất là Thiên Kình thư viện cũng sớm đã bị phân hóa thành vô số cỗ thế lực. Theo Tần An Lan âm thầm thao túng, cũng làm cho những cái kia hàn môn tử đệ phe phái triệt để phá tan đến. Không ít người càng là âm thầm đầu phục rất nhiều thế gia đại tộc, thậm chí mở ra Thiên Cẩm thư viện nội bộ thanh tẩy. Một tháng về sau, hoàng cung ở trong, bởi vì Hiên Viên đại đế chính là đột nhiên qua đời, bởi vậy lần này đăng cơ đại điện có vẻ hơi gấp rút. Nhị hoàng tử thân mang long bảo, đầu đội long quan, biểu lộ trang nghiêm, chậm rãi từ trong cung điện đi tới. Tại vạn chúng chú mục nhìn chăm chú phía dưới, hướng phía cũng sớm đã chuẩn bị xong đài cao đi đến. Mà xem như bách quan đứng đầu, trấn quốc thần hầu Tần Chấn Tiên tự mình xuất lĩnh lấy văn võ bá quan, cũng sớm đã tại trên quảng trường, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bách quan đằng sau, bắt đầu từ các nơi chạy tới tướng quân tuần mục mặt cùng từng cái thế gia đại tộc, các nơi thế lực đại biểu, lít nha lít nhít, chật ních một mảng lớn. Những người này cộng lại, khoảng chừng mấy vạn chi chúng, coi là Thiên Viêm đế quốc trọng yếu nhất lực lượng. Nếu như đem nguồn lực lượng này triệt để phá hủy, chỉ sợ toàn bộ Thiên Viêm đế quốc, thậm chí toàn bộ Bắc Minh đại lục, đều sẽ lâm vào trước nay chưa có trong hỗn loạn. Đương nhiên, ý nghĩ này có chút điên cuồng, lại căn bản liền không khả năng thực hiện. Không nói những người này thực lực cao siêu, có Tần Chấn Tiên vị đại đế này cấp bậc cường giả đỉnh cấp ở đây, cũng không có bất luận cái gì một nguồn lực lượng có thể đem những người này triệt để tiêu diệt hết. Trừ phi là Tần Chấn Tiên độc thủ, đem những người trước mắt này hủy diệt. Có thể cho dù Tần Chấn Tiên có được đại đế cấp bậc cảnh giới, cũng không trở thành như vậy phát rồ, đại khai sát giới. Nếu như đích thực đem những người này toàn bộ diệt sát, Trấn Quốc Thần Hầu phủ sẽ cùng tại cùng toàn bộ Bắc Minh đại lục thế lực khai chiến. Tân thị bộ tộc nội tình mặc dù cường hãn, vẫn còn không có lực lượng hoàn toàn trấn áp toàn bộ Bắc Minh đại lục tất cả thế lực. Nếu không, căn bản liền không cần đến như thế đại phí chắc trở. Nhị hoàng tử cùng nhau đi tới, rốt cục đi tới trên đài cao, đứng tại cao nhất chỗ, quét mắt trước mắt văn võ bá quan. Vốn là trèo cao nhìn xa, hăng hái, phóng khoáng tự do, chỉ điểm giang sơn, cỡ nào khoái y ân cửu. Nhưng lúc này nhị hoàng tử, căn bản liền không có tâm tư như vậy. Chương 426, nhất tự tịnh kiên vương chương 426, nhất tự tịnh kiên vương nhị hoàng tử ở vào cao nhất chỗ, căn bản liền không có nửa điểm phóng khoáng tự do, chỉ điểm giang sơn tâm tư. Trái tim kia, phản phất đã chìm đến đáy cốc. Nếu là ở mấy tháng trước đó, hắn nằm mộng cũng nhớ leo lên vị trí này, nam mộng cũng nhớ đứng tại trên đài cao nhìn xuống chúng sinh. Nhưng lúc này giờ phút này, mặc dù leo lên tha thiết ước mơ, nam mộng cũng nhớ leo lên tới bảo tọa, nhưng trong lòng căn bản liền không có dĩ vãng vui sướng cùng kích động. tương phản ngược lại càng thêm trong lòng run sợ, càng là nơm nớp lo sợ. Hắn quét mắt phía dưới những người này, rốt cục ở trong đám người thấy được Tần An Lan. Lúc này Tần An Lan, ăn mặc một thân ung dung hoa quý, cứ như vậy đứng bình tĩnh ở trong đám người, mặt mũi tràn đầy bình tĩnh. Đặt ở trên vạn người bầy ở trong, Tần An Lan tồn tại cũng không dễ thấy. Căn bản liền không có làm náo động ý tứ, càng không có cùng nhị hoàng tử, vị này Thiên Viêm Đế quốc tân quân, tranh đoạt danh tiếng dự định. Ngay tại nhị hoàng tử nhìn về phía Tần An Lan đồng thời, đã thấy Tần An Lan khuôn mặt anh tuấn kia trên má, rốt cục toát ra nụ cười nhàn nhạt, cứ như vậy rất nhỏ nhẹ gật đầu. Phản phất lấy phương thức như vậy, hướng nhị hoàng tử vị này tân quân biểu thị chúc mừng. Tần An Lan động tác mặc dù hiền lành, nhất là cấp độ kia dáng tươi cười, cho người ta một loại cảm giác gió xuân ấm áp. Tại nhị hoàng tử trong mắt, phản phất là nụ cười của ác ma, cũng làm cho hắn trái tim kia cũng sớm đã nhấc đến cổ họng đấy. Ánh mắt chỗ sâu đều lóe ra mấy phần trước này chưa có e ngại. Hắn cũng không phải là lần thứ nhất có cảm giác như vậy. Từ nhỏ đến lớn, đối với Tần An Lan biểu đệ này, ở sâu trong nội tâm đều mang có chút e ngại. Dù là tình huống lúc đó khác nhau rất lớn, nhị hoàng tử thân là Thiên Viêm Đế quốc nhị hoàng tử, thân phận tôn quý, nó thân phận địa vị căn bản cũng không dưới tại Tần An Lan, thậm chí so với Tần An Lan mà nói, cũng đã có chi mà đều không kịp. Nhưng dù cho như thế, phản phất cảm thấy trước mắt Tần An Lan chính là hắn đời này lớn nhất cựu địch, là hắn mãi mãi cũng không thể vượt qua một tòa núi cao. Khi thở sâu một hơi, đem nội tâm những cái kia loạn thất bát tao tạp niệm toàn bộ đều ném sau. Nhị hoàng tử phi thường rõ ràng, hắn mặc dù đăng cơ trở thành hoàng đế, nhưng bây giờ chính mình bất quá là cái hoàng đế bù nhìn. Cho dù trong tay còn nắm giữ lấy không ít lực lượng, có thể có bất kỳ phản kháng, Tần An Lan cũng sẽ không bỏ qua, chính mình trấn quốc thần hầu phủ càng sẽ không buông tha mình. Lúc này cũng chỉ có thể đàng hoàng máy móc, làm một cái con rối giật dây. Dựa theo trước đó quá trình, đem chuẩn bị xong nghĩ sẵn trong đầu giảng thuật đi ra. Tiên hoàng bất hạnh gặp nạn, chính là xã tắc thống khổ, ta Thiên Viêm Đế quốc thống khổ, cũng là ta Bắc Minh đại lục ngàn vạn con dân thống khổ. Trong tâm rất đau nhức, hận không thể hiện tại liền đi theo tiên hoàng mà đi. Nhưng mà quốc không thể một ngày vô quân, chấm kế thừa tiên hoàng di chí, cảm niệm ngàn vạn sinh linh, tại cả triều văn võ cộng đồng đề cử phía dưới, nghĩa bất dung tử. Hôm nay nơi này long đăng cửu ngũ, khắc nhận đại thống, nhất định bên trên thừa thiên mệnh, bên dưới an lê thứ nhị hoàng tử ngự khí trầm thống, nhớ tới bày ra ở trước mặt mình một đạo chiếu thư. Cũng không biết qua bao lâu, rốt cục đem nội dung bên trong toàn bộ đều giảng thuật hoàn tất. Mà đứng tại nhị hoàng tử bên cạnh một tên lão thái giám thấy thế, không khỏi đứng ra thân đến hét lớn một tiếng, đăng cơ đại điển nghị, chư thần tham kiến tân quân. Dưới đáy một đám văn thần võ tướng cùng từng cái thế lực đại biểu thấy thế, cũng không dám có chút làm cản chỗ, từng cái hướng phía nhị hoàng tử hành lễ, chúng ta tham kiến bệ hạ. Mà ở vào giữa đám người, căn bản liền không nổi bật Tần An Lan, lúc này ngược lại là có vẻ hơi dễ thấy. Tần An Lan cứ như vậy đứng chắp tay, lặng lặng nhìn qua một màn trước mắt. Không chỉ có như vậy, ở vào trên cùng Tần Chấn Tiên, mới là dễ thấy nhất tồn tại. Lúc này Tần Chấn Tiên cũng chịu tay mà đứng, căn bản liền không có bất luận cái gì tham kiến nhị hoàng tử ý tứ. Bởi vì đã sớm tại Hiên Viên Đại Đế tại thế thời điểm, Tần Chấn Tiên liền có rất nhiều đặc quyền, trong đó có một hạng chính là tham viếng cung tên. Những lời này là có ý tứ gì? Nói cách khác, Tần Chấn Tiên có được nhìn thấy Hiên Viên Đại Đế không cần hành lễ đặc quyền. Liền ngay cả Hiên Viên Đại Đế đều là như vậy, huống chi là trước mắt nhị hoàng tử. Một cái so với chính mình còn muốn nhỏ hậu sinh văn bối. Cho dù là đối phương thân là Thiên Viêm Đế quốc hoàng đế, Tần Chấn Tiên tự nhiên không có hướng đối phương hành lễ dự định. Huống chi hiện tại Tần Chấn Tiên cũng sớm đã trở thành đại đế cấp bậc cường giả đỉnh cấp, trở thành Bắc Minh đại lục trên mặt nổi duy nhất đại đế cường giả, Bắc Minh đại lục cường giả chí tôn. Lúc này càng thêm không cần đến cho nhị hoàng tử vị này hoàng đế bù nhìn hành lễ. Mấy tên lão thần nhìn thấy bộ dáng này, giật giật bờ môi, muốn nói điều gì, cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành từng đợt thở dài bất đắc dĩ thanh âm. Bọn hắn phi thường rõ ràng tình huống dưới mắt, Hiên Viên Đế tộc đã đến nguy như trồng trứng sắp đổ tình trạng. Lúc này lại đi so đo những lễ thế này, căn bản liền không có bất luận cái gì một chút xíu tác dụng. Liền ngay cả nhị hoàng tử Hiên Viên Trần Uyên nhìn thấy như thế tình huống, trong lòng không chỉ có không có phản nản Tần Chấn Tiên không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, ngược lại càng thêm kinh sợ. Hắn vội vội vàng vàng đứng ra đánh hòa giải, Trấn Quốc thần hầu đối với ta Thiên Viêm Đế quốc có lừng lấy đại công, sau này những cái kia tất cả lễ nghi phiền phức toàn bộ đều miễn đi. Không thiếu tá bên trong Hiên Viên Đế tộc người, trơ mắt thấy cảnh này, nội tâm cũng sớm đã bùi ngùi mãi thôi. Thiên Viêm Đế quốc khai quốc hơn 10 vạn năm, cử hành không biết bao nhiêu lần đăng cơ điển lễ. Chỉ sợ lần này chính là Thiên Viêm Đế quốc trong lịch sử là khiếp nhược nhất, nhất là vô năng một lần đăng cơ buổi lễ đi. Mặc dù Thiên Viêm Đế quốc mặt ngoài gió êm sóng lặng, cho dù là những cái kia rất có năng lực rất có dã tâm thế lực, lúc này cũng không dám ló đầu ra. Chí ít vẫn là tại ngoài sáng, tôn Hiên Viên Đế tộc là trời Viêm Đế quốc cậu chủ. Tứ Hải Thái Bình, một bức vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Nhưng ai đều hiểu Hiên Viên Đế tộc đã triệt để đã mất đi khống chế Thiên Viêm Đế quốc năng lực, toàn bộ Thiên Viêm Đế quốc đã sớm quần quật sóng ngầm, lung lay sắp đổ. Đăng cơ đại điện kết thúc về sau, sau đó chính là phân phong có công chi thần. Cái này ở trên trời Viêm Đế quốc trong lịch sử, cũng sớm đã thành một đấu quy định bất thành văn, càng là tại trong dự liệu của tất cả mọi người. Dù sao tân quân đăng cơ, phong thưởng công thần, mới có thể tốt hơn ngưng tụ lòng người, mới có thể tốt hơn khống chế triều đình. Để tất cả mọi người có thể nhìn thấy, đi theo tân quân, nhất định có thể thăng quan tiến tước. Nhưng mà đối với vị tân hoàng đế này phong thưởng, cũng đã viễn siêu đám người ngoài ý liệu. Đạo thứ nhất phong thưởng người không phải người khác, chính là đương đại trấn quốc thần hầu Tần Chấn Tiên. Trấn quốc thần hầu Tần Chấn Tiên lao khổ công cao, vì nước vì dân, lập xuống bất thế chi công, phong trấn quốc thần hầu Tần Chấn Tiên vì tướng quốc, thống lĩnh triều đình văn võ bá quan, khống chế thiên nhãn đế quốc tất cả quân đội điều động. Gia Phong trấn quốc thần hầu Tần Chấn Tiên làm một chữ Tịnh Kiên Vương, thêm cựu tích, thượng tiên tử nghi trượng. Như thế Gia Phong thánh chỉ vừa ra, trực tiếp để toàn trường xôn xao. Chương 427, Thiên mệnh bảo kính chương 427, Thiên mệnh bảo kính phong Tần Chấn Tiên vì tướng quốc đại nhân, thống lĩnh Thiên Viêm Đế quốc văn võ bá quan, thống lĩnh cả nước quân đội. Chức vị này, tại toàn bộ Thiên Viêm Đế quốc trong lịch sử, liền chưa từng có xuất hiện qua. Thiên Viêm Đế quốc từ trước coi trọng văn võ phân ra, quan văn không nắm giữ binh, quan võ không tham dự tảo thị mỗi người quản lý chức vụ của mình. Cho dù là quan văn, trên triều đình coi trọng chính là tam công cựu khanh chế độ, sắp đặt tả hữu thừa tướng, các loại quyền lực lẫn nhau ngăn được, căn bản liền không khả năng do một người tổng trưởng triều đình tất cả sự vận. Về phần quân đội phương diện, tuy nói một trong tam công thái úy, tổng lĩnh cả nước quân đội, nhưng mà thái úy chức vụ hữu danh vô thực, tất cả quân đội đều là do tương ứng người trưởng quản, cuối cùng do Hiên Viên Đại Đế một người phụ trách thống lĩnh, căn bản liền không khả năng rơi vào một ngoại nhân chi thủ. Nhưng bây giờ vô luận là trên triều đình quyền lực hay là quân đội điều động đại quyền, toàn bộ đều giao cho vị này mới nhậm chức tướng quốc đại nhân đến thống lĩnh. Đây chính là thực sự quân quyền. Tần Chấn Tiên liền trực tiếp đem nắm lấy triều đình tất cả quyền lực, cùng quân đội quyền lực. Về phần nhất tự Tịnh Kiên Vương, thêm cựu tích, thượng thiên tử nghi trượng. Hiên Viên Đế tộc lúc trước khai sáng Thiên Viêm Đế quốc thời điểm, liền cùng còn lại thế lực uống máu ăn thể, không phải Hiên Viên Đế tộc là vua người, thiên hạ chung kích chi. Cho dù Tần Thị bộ tộc lúc trước vì Hiên Viên Đế tộc lập xuống không ít công lao, thế nhưng chỉ có thể được phong làm trấn quốc thần hầu, từ đây không có khả năng tiến thêm một bước. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, trực tiếp đem Tần Chấn Tiên phong làm một lần Tịnh Kiên Vương, thêm cựu tích, thượng thiên tử nghi trượng. Đây không phải giống như là cùng Hiên Viên Trần Nguyên vị này Thiên Viêm Đế quốc tân quân bình khởi bình tọa, hai người ở vào ngang nhau địa vị. Chỉ kém một cái tên tuổi, Tần Chấn Tiên chính là chân chính đế vương. Tần Chấn Tiên trừ có được những này quyền lợi bên ngoài, nó bản nhân lại là đại đế cảnh giới cường giả đỉnh cấp. Phóng nhãn toàn bộ Bắc Minh đại lục, đã là vô địch tồn tại. Thêm nữa Tần Chấn Tiên phía sau, khổng lồ Tần thị bộ tộc. Phóng nhãn toàn bộ Bắc Minh đại lục, không còn có bất luận kẻ nào, bất kỳ thế lực nào có thể ngăn cản Tần Chấn Tiên cùng Tần thị bộ tộc triệt để quật khởi. Về phần đạo thứ hai thánh chỉ, thì là gia phong Tần An Lan. Phong Tần An Lan một đống lớn chức quan, thống lĩnh quân đội, lại có thể tham dự triều đình chính sự. Tần An Lan đối với cái này tự nhiên chẳng thèm ngó tới. Những ngư danh này cho dù là thực quyền, đối với Tần An Lan mà nói, đều là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Tần An Lan luôn luôn coi trọng chính là khống chế kỳ thật, không màng ngư danh. Những chức quan này vô luận là có hay không cho chính mình, đối với Tần An Lan mà nói, căn bản liền dâu dịa. Tần An Lan chướng mắt những vật này, trên triều đình cả đám lại cũng sớm đã hâm mộ không được. Tuy nói Tần An Lan chính là toàn bộ Bắc Minh đại lục tiếng tăm lừng lẫy thiên chi tiêu tử, tên tuổi đã truyền khắp Bắc Minh đại lục từng cái địa phương. Có thể Tần An Lan bản nhân đối với Thiên Viêm Đế quốc cũng không có lập qua công lao gì, thậm chí nhìn trời Viêm Đế quốc, căn bản chính là không có bất luận cái gì công hiến. Lại có thể được cất nhắc tới cương vị này, có thể nói là một bước lên trời. Trấn quốc thần hầu phủ hiện tại hẳn là được xưng là nhất tự Tịnh Kiên Vương phủ. Tuy nói đã đổi một cái tên, nhưng đối với trấn quốc thần hầu phủ đám người mà nói, căn bản liền không có bất kỳ khác biệt gì. Trấn quốc thần hầu phủ vốn là siêu nhiên tại tất cả thế lực phía trên, cho dù hiện tại chỉ là để tên tuổi của hắn càng thêm vang dội thôi. Lúc này Tần An Lan ở vào trong mật thất, dốc lòng tu luyện. Thứ nhất là đem trong cơ thể mình Bắc Minh đại lục khí vận dần dần biến hóa, thứ hai cũng là củng cố thực lực của mình. Bắc Minh đại lục khí vận sao mà khổng lồ, lấy Tần An Lan bây giờ lực lượng, trong thời gian ngắn ở giữa, căn bản liền không cách nào đem nó toàn bộ luyện hóa, cùng mình lực lượng bản thân hòa làm một thể. Nhưng dù cho như thế, cho dù chỉ luyện hóa một phần nhỏ, cũng có thể trả lại Tần thị bộ tộc, để Tần thị bộ tộc hết thảy mọi người đều chiếm được Bắc Minh đại lục che chở. Có vẻ như còn có 4 lần rút thưởng không dùng, dù sao trong lúc rảnh rỗi, dứt khoát liền toàn bộ dùng tới đi. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Tần An Lan trước mắt không khỏi vì đó sáng lên. Hệ thống, bắt đầu biểu diễn của ngươi đi. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được không gian pháp tắc tăng cường, ký chủ không gian pháp tắc tự động tăng lên đến tầng thứ 2. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được pháp bảo Thiên Mệnh Bảo Kính. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được linh thạch cực phẩm 10. Không 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 quả. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Long Nguyên một viên. Nghe được hệ thống liên tiếp không ngừng thanh âm nhắc nhở, để Tần An Lan hài lòng nhẹ gật đầu. Lần trước lúc đạt được không cổ ngọc đằng sau, để Tần An Lan nắm trong tay không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc. Chỉ tiếc, thời không cổ ngọc chỉ có thể để Tần An Lan lĩnh ngộ được tầng thứ nhất. Không ngờ tới, thế mà thông qua rút thưởng, để Tần An Lan không gian pháp tắc vì đó tăng lên. Về phần Thiên Mệnh Bảo Kính, đây là một khối không có bất kỳ cái gì phẩm giai, không có bất kỳ cái gì năng lực chiến đấu cùng năng lực phòng ngự tấm gương. Cũng không nên coi là nó chỉ là một khối phổ thông tấm gương. Nó chính là một khối có thể trợ giúp Tần An Lan tìm ra Thiên Mệnh chi tử tấm gương. Thông qua Thiên Mệnh Bảo Kính, liền có thể để những cái kia khí vận chi tử không chỗ che thân. Linh thạch cực phẩm đối với Tần An Lan mà nói, ngược lại là không có tác dụng quá lớn. Cuối cùng một hạng đồ vật Long Nguyên, bên trong ẩn chứa lực lượng khổng lồ, nếu là đem luyện hóa, đối với Tần An Lan mà nói, cũng là một cái biên độ nhỏ tăng cường. Một đạo chỉ có Tần An Lan mới có thể nhìn thấy giao diện thuộc tính xuất hiện tại Tần An Lan trước mặt. Tính danh: Tần An Lan, thân phận: Trấn Quốc Thần Hầu Thế Tử cảnh giới, Thánh Chủ trung kỳ cảnh giới, nhục thân lực lượng: Chuẩn Đế trung kỳ cảnh giới, lực lượng thần hồn: Chuẩn Đế hậu kỳ cảnh giới, thể chất: Hư Vô Thánh Thể, Cửu U Ma Cốt, Bắc Minh Đại Lục khí vận công pháp: Hiên Viên Đế Kinh tầng thứ 5, Diện Thế Ma Điện tầng thứ 3, Yêu Nô Thuật, Ám Dạ Đế Kinh, thời gian pháp tắc tầng thứ 1, không gian pháp tắc tầng thứ 2, Hiên Viên Long Đẳng ký ức truyền. Thừa vật phẩm: Thần binh Đông Hoàng Trung Tàn U Minh Luyện Tháp, Minh Quang Khải Giáp Ngụy Thánh Khí Thiên Phạt Chi Kiếm, Thiên Giai Tử La Thiên Ý, Thiên Giai Hồi Nguyên Huyết Đan, Đa Bảo Linh Lung Tháp, thời không cổ ngọc, thiên mệnh bảo kính sử dụng thời gian cuốn độ 1 năm long nguyên mị lực trị, 97 đỉnh phong 100 phản phái điểm, khí vận điểm, 6100999 bình thường người bình thường vì 100 ngạch ngoại kim thủ chỉ, tứ thú chúc phúc làm lạnh. Bên trong thiên tử thuật vọng khí ngoài định mức rút thưởng cơ hội, không. Thiên mệnh bảo kính cũng là thời điểm thể hiện ngươi giá trị lợi dụng. Nhìn qua trong tay khối kia thường thường không có gì lạ tấm gương, Tần An Lan dựa theo trong đầu thao tác, một đạo lấp loé qua màn, nhanh chóng đánh vào thiên mệnh bảo kiếm ở trong. Không cần trong một lát, nguyên bản ảm đạm vô quang thiên mệnh bảo kính rốt cục tản mát ra từng đạo ánh sáng lưu hòa. Tại cái kia cố quang mang bao phủ phía dưới, một bóng người ánh vào đến Tần An Lan tầm mắt. Đây là một đạo nữ tử thân ảnh. Nữ tử tướng mạo luôn vui vẻ, nhưng mà trong cặp con mắt kia lại mang theo vài phần khí tức âm hàn, Chu Thâm tức thì bị một cô hắc khí bao phủ. Đây là thiên mệnh chi tử sao? Thế nào thấy giống như là một cái ma nữ. Chương 428, Vĩnh Dạ Ma Quân, Thôn Thiên Ma Công. Chương 428, Vĩnh Dạ Ma Quân, Thôn Thiên Ma Công. Toàn bộ kinh thành thế cục nhanh chóng bị an ổn xuống, chỉ ít ngoài mặt vẫn là hòa hợp êm thấm, hòa hòa thuận thuận, cũng không có buộc phát bất kỳ xung đột. Tuy nói Trấn Quốc Thần Hầu phụ tại triều đình thế lực như cũng đang không ngừng mở rộng, cơ hồ đã khống chế toàn bộ triều đình, trở thành một tay che trời tồn tại. Khả Hiên Viên Đế tộc cũng không phải không có bất kỳ cái gì thu hoạch, càng không phải là bị buộc đến tuyệt lộ, bị buộc một chút xíu quyền lực đều không có. Hiên Viên Trần Nguyên vị hoàng đế này, tại hắn hay là nhị hoàng tử thời điểm, trong tay liền nắm giữ lấy không ít lực lượng. Bây giờ hắn tiến thêm một bước, trở thành Thiên Viêm Đế quốc quân chủ, trong tay tự nhiên là nắm trong tay không ít quyền hành. Lúc trước những cái kia theo hắn người, cùng Hiên Viên Đế tộc nội bộ ủng hộ hắn người, toàn bộ đều chiếm được lời khen, cùng để bạn trọng dụng. Đối với loại tình huống này, ngược lại là không để cho Hiên Viên Đế tộc người quá khuyết điểm nhìn, chí ít còn có thể để bọn hắn nhìn thấy cuối cùng một chút xíu hy vọng. Vì bằng vào Hiên Viên Đế tộc nội tình, bằng vào hiện nay tình huống, như cũng có lật bản cơ hội. Thật tình không biết, hết thảy tất cả đều là Trấn Quốc Thần Hầu phủ cũng sớm đã cho Hiên Viên Đế tộc đào xong hố, liền đợi đến Hiên Viên Đế tộc người nhảy đi xuống. Cùng lúc đó, làm cho hết thảy mọi người căn bản cũng không có nghĩ tới chính là Hiên Viên Trần Nguyên vị này Thiên Viêm Đế quốc tân hoàng đế, cùng lúc trước hoàng hậu Đường Đường, cũng chính là hiện tại thái hậu, cũng sớm đã trong bóng tối cùng Tần Thị bộ tộc đã đạt thành hiệp nghị, thậm chí âm thầm kết minh. Hiên Viên Trần Nguyên tự nhiên sẽ thành thành thật thật phối hợp Tần Thị bộ tộc người, trợ giúp bọn hắn cướp đoạt trên triều đình quyền hành, cùng khống chế toàn bộ Thiên Viêm Đế quốc. Mà xem như hồi báo, Tần Thị bộ tộc người cũng đáp ứng, sau khi chuyện thành công không chỉ có sẽ lưu mẹ con bọn hắn hai người một cái mạng, thậm chí sẽ phong cho Hiên Viên Trần Nguyên một chỗ đất phong, để hắn tại đất phong bên trong xưng vương xưng bá, thế tập vương thế. Chỗ kia đất phong sẽ trở thành Hiên Viên Thành Nguyên Phong quốc, chỉ cần Tần Thị bộ tộc tại một ngày, hắn đất phong liền sẽ tại một ngày. Có Tần Thị bộ tộc hứa hẹn, lại thêm tình huống lúc này, Hiên Viên Trần Nguyên trừ thành thành thật thật phối hợp Tần Thị bộ tộc bên ngoài, cũng không có lựa chọn khác. Về phần hắn phía sau Hiên Viên Đế tộc, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thế lực, cũng sớm đã bị Hiên Viên Trần Nguyên bán được triệt triệt để không còn một mảnh. Đối với chính hắn tính mệnh mà nói, mặt khác hết thệ căn bản liền dâu dịa. Cho dù là Hiên Viên Đế tộc, cũng là như vậy. Vân Anh Tông, Vân Anh Tông coi là Thiên Viêm Đế quốc cận thế tông môn, cũng tại ngoại giới cũng không có quá lớn tên tuổi. Phóng nhãn toàn bộ Thiên Viêm Đế quốc, biết được Vân Anh Tông người có thể nói là ít càng thêm ít. Nhưng mà Vân Anh Tông thực lực nhưng không để khinh thường. Có được một vị nửa bước chuẩn đế cảnh giới lao tổ, tông môn ở trong càng là có được hai vị thánh chủ cấp bậc đỉnh cấp đại năng tọa chấn, cũng coi như được là một chỗ siêu nhất lưu thế lực lớn. Bắc Minh đại lục phán định một chỗ thế lực, thì là muốn nhìn chỗ kia thế lực phải chăng có cường giả đỉnh cấp. Phàm là có được chuẩn đế cường giả thế lực, liền được xưng chi siêu nhiên thế lực. Loại thế lực này, độc lập với tất cả thế lực bên ngoài, có được nhất định quyền tự chủ. Cho dù là Thiên Viêm Đế quốc triều đình, đối với loại thế lực này cũng không dám làm quá nhiều can thiệp. Có được ba vị thánh chủ cấp bậc cường giả đỉnh cấp thì là được xưng là siêu nhất lưu thế lực. Vân Anh Tông không chỉ có được hai vị thánh chủ cấp bậc cường giả, thậm chí còn có được một vị nửa bước chuẩn đế cấp khác cường giả đỉnh cấp. Cho dù tại siêu nhất lưu thế lực ở trong, đều là bài danh phía trên tồn tại. Bây giờ, Vân Anh Tông thực lực lại một lần phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, bởi vì vị kia nửa bước chuẩn đế cấp khác lão giả rốt cục đột phá đến chuẩn đế cảnh giới. Điều này nói rõ cái gì? Vân Anh Tông đã do ban đầu siêu nhất lưu thế lực trực tiếp đưa thân tiến vào siêu nhiên thế lực. Loại thế lực này, phóng nhãn toàn bộ Thiên Viêm Đế quốc đều là cực kỳ khủng bố. Như là Trấn Quốc Thần Hồi phủ, Long Hồ Sơn, Tinh Nguyệt Thần Tông, Sở Thị Thần Tộc đều là thuộc về siêu nhiên thế lực. Cho dù Hiên Viên Đế tộc cường thịnh thời điểm, Hiên Viên Đại Đế tại đối đại những thế lực này cũng không dám có bất kỳ coi thường chỗ, thì càng không cần phải nói, Hiên Viên Đại Đế bỏ mình, Hiên Viên Đế tộc bị vô hạn suy yếu. Toàn bộ Bắc Minh đại lục đều ở vào bấp bênh, dung chuyển bất an thời đại. Vân Anh Tông vào lúc này có được cực kỳ to lớn sức chiến đấu, chưa hẳn không thể tại mây gió dung chuyển thời đại, tại toàn bộ Bắc Minh đại lục chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Vân Anh Tông trong bí cảnh, ầm ầm, ầm ầm, từng đạo bàng bạc lực lượng nhanh chóng hướng phía bốn phương tám hướng chấn động mà đi, giống như thiên băng địa liệt, sấm sét vang dội bình thường. Viên Yên Vũ cứ như vậy ở vào giữa hư không, mặc một thân đen kịt váy dài, đón gió tung bay, cả người khí chất đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, trở nên càng thêm cao quý, càng thêm chấn nhiếp lòng người. Đôi mắt đẹp kia ở trong ẩn chứa mấy phần thâm thúy, còn cùng tinh hà lưu chuyển bình thường, mang theo một chút thần bí khó lường, cho người ta một loại tim đập nhanh cảm giác. Thiếu nữ nhất cử nhất động ở giữa đều tản ra một cỗ cực kỳ cường hãn lại vô hình uy nghiêm. Nàng lúc này giống như cựu thiên huyền nữ hạ phàm bình thường, toàn bộ khí chất đều đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, phảng phất đạt được chân chính thuế biến. Không tệ không tệ, ngắn ngủi không đến thời gian 3 tháng, ngươi liền trực tiếp do phong hoàng cảnh giới đột phá đến thần hoàng cảnh giới. Xem ra, bổn ma tôn ban cho ngươi thôn tiên ma công, cũng sớm đã bị ngươi luyện đến lô hỏa thuần thanh, dung hội quan thông. Trong khoảng thời gian này, ngươi bất quá là thôn vệ những người phàm tục kia, căn bản liền không có thôn vệ bao nhiêu tu sĩ, liền có được như vậy rõ rệt tiến bộ, so trong tương tượng của ta còn kinh khủng hơn rất nhiều. Vĩnh Dạ Ma Quân cái kia từng đợt thanh âm khàn khàn, tại Viên Yên Vũ bên tai vang lên. Luôn ngữ ở trong đều tràn đầy, đối với Viên Yên Vũ thưởng thức cùng tán dương. Thôn Thiên Ma Công chính là một môn cực kỳ khủng bố lại bá đạo công pháp ma đạo. Nó có thể thôn vệ người khác tu vi, thậm chí thôn vệ đối phương lực lượng cơ thể cùng lực lượng linh hồn, từ đó tẩm bổ chính mình, để cho thực lực của mình trong thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh, đạt tới thực lực tăng vọt cảnh giới. Tuy nói Thôn Thiên Ma Công cực kỳ nguy tiên, nhưng lại có được cực kỳ khủng bố tác dụng phụ. Bởi vì như thế công pháp chính là thượng giới công pháp, cho dù đặt ở thượng giới, cũng là cấm kỵ công pháp. Phàm là gặp được tu luyện như thế ma công người, dù sao người người có thể chu diệt, cũng sớm đã đem nó quy về tà môn ma đạo. Bởi vì Thôn Thiên Ma Công có thể thôn vệ người khác tất cả lực lượng, từ đó để người tu luyện không thể không đi tới một đầu giết người luyện công con đường. Không chỉ có như vậy, mỗi thôn vệ một phần lực lượng, kẻ thôn vệ sẽ lọt vào vô cùng vô tận tra tấn, liền ngay cả sâu trong linh hồn đều sẽ vì đó hỗn loạn lên. Hơi không cẩn thận, liền sẽ có tẩu hỏa nhập ma phong hiểm. Đồng thời theo bị thôn vệ nguồn lực lượng kia càng khổng lồ, sâu trong linh hồn cũng đều vì chi càng thêm hỗn loạn. Cuối cùng sẽ có một ngày, sẽ triệt để tẩu hỏa nhập ma, biến thành một cái cỗ máy giết người, từ đây đi đến một đầu giết người luyện công khủng bố con đường. Chương 429, Vân Anh Tông Thịnh Yến. Chương 429, Vân Anh Tông Thịnh Yến chính là bởi vì Thôn Thiên Ma Công chỗ cường đại, cùng cường đại tác dụng phụ. Dù cho là người trong ma đạo, cũng không dám tự tiện tu luyện. Mà công pháp như vậy, đặt ở nguyên bản liền xưng là Vĩnh Dạ Ma Quân trên thân, tự nhiên không có bất kỳ cái gì vấn đề. Lấy đối phương cường đại lực lượng linh hồn, cũng sẽ không nhận Thôn Thiên Ma Công tác dụng phụ quá nhiều. Có thể dạng này tác dụng phụ, đặt ở bình thường những tu sĩ nhân loại kia trên thân, có thể nói là chí mạng tồn tại. Hơi không cẩn thận, liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Thậm chí càng nghiêm trọng hơn sẽ kinh mạch người đi ngược chiều, cả người trực tiếp nổ tung mà chết. Nhất là mỗi một lần thôn vệ linh hồn người khác lực lượng, linh hồn của mình chốt sâu, đều sẽ lọt vào xé rách giống như kịch liệt thống khổ. Dần ra lực lượng linh hồn đều sẽ từ từ tiêu tán, từ đó triệt để mất đi ý thức, cả người biến thành một cái không bị khống chế cố máy giết người. Nhưng lúc này giờ phút này, đối với đã triệt để điên cuồng Viên Yên Vũ mà nói, chỉ là tác dụng phụ, căn bản liền không thể ngăn trở mình con đường đi tới, cũng vô pháp cải biến tâm trí của hắn. Chỉ cần có thể giết Tần An Lan, chỉ cần có thể diệt sát hắn đời này lớn nhất cựu địch, cho hắn Trần Dương ca ca báo thù rửa hận. Đừng nói là để Viên Yên Vũ trở thành một cái giết người ác ma, cho dù là triệt để vứt bỏ nhân tộc thân phận, hóa thân thành một cái chân chính ác ma, Viên Yên Vũ cũng ở đây không tiếc. Nhìn Viên Yên Vũ cùng Tần An Lan thù sâu như biển, vì chu sát Tần An Lan, dù là từ bỏ nhân loại thân phận, biến thành một ác ma, đối phương cũng sẽ không chút do dự đi làm. Phản phất Tần An Lan cùng Viên Yên Vũ, thật sự có lấy thâm cừu đại hận. Nhưng nếu Tần An Lan ở đây, đối mặt trước mắt cái này đã gần như điên cuồng nữ nhân điên, cũng sẽ lắc đầu đến một câu: ta căn bản liền không biết nàng, từ đâu tới cừu hận. Tần An Lan đích thật là không biết Viên Yên Vũ. Nguyên bản cũng không có cùng Viên Yên Vũ có bất kỳ chạm mặt cơ hội, thì càng không cần đàm luận kết thù. Tất cả cứu hận, toàn bộ đều đến từ một người. Đó chính là Trần Dương, chính là Viên Yên Vũ Trần Dương ca ca, Viên Yên Vũ thầm mến đối tượng. Trần Dương không phải người khác, chính là lúc trước đi hướng Thiên Linh Thành bí cảnh tiểu thế giới, tham gia Thiên Đạo Kim Bảng đại hội, bị Tần An Lan đi ngang qua thuận tay chém giết một vị yếu nhất gà khí vận chi tử. Cho dù đối phương thân là khí vận chi tử, Tần An Lan giết khí vận chi tử nhiều vô số kể, đã nhiều vô số kể. Cho dù là tại bí cảnh tiểu thế giới ở trong, đều giết không biết bao nhiêu khí vận chi tử. Tự nhiên không biết Trần Dương nhân vật như vậy, thì càng không cần phải nói, trước mắt Viên Yên Vũ, ta có thể có được đây hết thảy, toàn bộ đều muốn dựa vào Ma Quân đại nhân, nếu như không có Ma Quân đại nhân, nào có ta Viên Yên Vũ hôm nay. Nghe được trong đầu truyền đến Vĩnh Dạ Ma Quân thanh âm, Viên Yên Vũ nhàn nhạt mở miệng nói ra. Nhưng mà tấm kia đẹp đẽ trên gương mặt, căn bản liền không có bất luận cái gì một chút xíu biểu tình biến hóa. Ha ha, Vĩnh Dạ Ma Quân không khỏi phát ra một trận cười lạnh thanh âm. Đột nhiên nghĩ đến một ít sự tình, tiếp tục nói, tuy nói ngươi trong khoảng thời gian này thực lực đột nhiên tăng mạnh, có thể nghĩ lấy thực lực như vậy đi tìm cựu địch, báo thù rửa hận, như cũng có chút khó khăn. Ngươi bây giờ không thể đi thôn phệ những cái kia phổ thông phàm nhân, mà là muốn thôn phệ thực lực càng cường hãn hơn tồn tại, đi thôn phệ ngươi Vân Anh Tông cường giả, hoặc là đi bên ngoài bắt một chút cường giả đến thôn phệ. Tạm thời không đổi mà động thủ. Nghe được Vĩnh Dạ Ma Quân nói tới cho dù là đem Vân Anh Tông những cường giả kia thôn phệ hầu như không còn. Viên Yên Vũ đôi mắt đẹp kia bên trên, như cũng lóe ra mấy phần băng lãnh, căn bản liền không có bất luận cái gì một chút xíu biểu lộ ba động. Gia gia của ta đã đột phá đến chuẩn đế cảnh giới, trở thành chuẩn đế cảnh giới cường giả. Ba ngày sau đó, Vân Anh Tông sẽ tổ chức thịnh yến, mời thế lực khắp nơi đến đây vì ta gia gia chúc mừng. Tới lúc đó, nhiều người phức tạp, nếu là biến mất mấy người, cũng là qua quýt bình bình sự tình. Nói ra lời nói này thời điểm, Viên Yên Vũ trong đôi mắt đẹp lóe ra mấy phần hàn mang. Trong lòng của nàng đã sớm có một cái to lớn kế hoạch. Thừa dịp Vân Anh Tông lớn làm yến hội thời điểm, nhiều bắt mấy cái tu sĩ. Ai có thể nghĩ ra được, Vân Anh Tông Thiên Kim đại tiểu thư, Vân Anh Tông tông chủ lớn nhất nữ nhi, là một cái là tu luyện ma công, giết người luyện công nữ ma đầu. Cho dù những tu sĩ kia thật mất tích, cũng không có khả năng hoài nghi đến Viên Yên Vũ trên đầu. Nghe được Viên Yên Vũ lời nói này, cũng làm cho trong cơ thể hắn Vĩnh Dạ Ma Quân trở nên trầm mặc, không khỏi lo lắng nói, không tệ không tệ, ngươi tác phong làm việc, ngược lại là rất có vài phần bản ma quân năm đó phong phạm, ta ngược lại thật ra có chút chờ mong ngươi tiếp xuống biểu diễn. 3 ngày sau đó, Vân Anh Tông vì lão tông chủ đột phá đến chuẩn đế cảnh giới, xếp đặt tiến hội, rốt cục bắt đầu. Toàn bộ Vân Anh Tông răng đèn kết hoa, khí khí phi phàm. Trung quanh các nơi thế lực cũng sớm đã nhận được Vân Anh Tông thiệp mời, lúc này nhao nhao chạy tới, vì Vân Anh Tông đưa lên hạ lễ. Đến đây chúc mừng Vân Anh Tông lão tông chủ đột phá chuẩn đế cảnh giới. Phải biết, Hiên Viên Đại Đế đoạn thời gian trước bỏ mình, Hiên Viên Đế tộc thực lực đã vô hạn suy yếu, mặc dù tân quân vào chỗ, mặt ngoài gió êm sóng lặng, nhưng ai đều rõ ràng Hiên Viên Đế tộc đã vô lực trấn áp Thiên Viêm Đế quốc các nơi thế lực. Các nơi cũng sớm đã gió nổi mây phun, tùy thời tùy chỗ đều sẽ tới một trận đại bạo phát. Giờ này khắc này Vân Anh Tông lão tông chủ đột nhiên đột phá đến chuẩn đế cảnh giới. Không chỉ có như vậy, Vân Anh Tông còn chuẩn bị xếp đặt tiến hội, mời các nơi thế lực đến đây Vân Anh Tông. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Vân Anh Tông cũng có được cực kỳ cường hạn dạ tâm, phải thừa dịp lấy Hiên Viên Đế tộc thực lực suy yếu thời khắc, muốn lượm một chút cổ tay, thậm chí càng thừa cơ, giành lợi ích lớn hơn nữa. Làm Vân Anh Tông tông chủ, Viên Bất Diệt tu vi cũng đã đạt đến thánh chủ hậu kỳ cảnh giới, có được gần vạn tái thọ nguyên, đương nhiên sẽ không có bất kỳ tuổi già sức yếu tư thái. Hắn lúc này cũng không có bưng bất kỳ giá đỡ, ngược lại tự mình xung làm tiếp khách làm, nên đón các lộ quý khách. Viên Bất Diệt sắc mặt kia phía trên đều toát ra một cố khó mà ngăn chặn dáng tươi cười. Vân Anh Tông lão tông chủ cũng chính là Viên Bất Diệt cha ruột, vào lúc này đột phá đến chuẩn đế cảnh giới. Điều này đại biểu lấy cái gì? Chẳng phải đại biểu cho bọn hắn Vân Anh Tông có thể ở sau đó loạn thế ở trong chiếm cứ một chỗ cắm rủi? Chính như những này quý khách suy nghĩ đồng dạng, Vân Anh Tông liền dự định thừa dịp cái này ngàn năm một thở cơ hội tốt, mời các lộ thế lực đến đây, đến một lần thừa cơ thu nạp một chút thế lực vì bọn họ Vân Anh Tông sử dụng. Thứ hai cũng là hướng đám người cho thấy bọn hắn Vân Anh Tông thái độ. Vân Anh Tông ẩn nhẫn mấy ngàn năm, nếu như Hiên Viên Đại Đế còn tại, Hiên Viên Đế tộc thực lực cường hãn, Vân Anh Tông tự nhiên không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng bây giờ tình huống, Hiên Viên Đế tộc đã vô lực khống chế lớn như vậy Bắc Minh đại lục, nhưng phàm là có dạ tâm đều sẽ thừa cơ nhảy ra cắt cứ một phương. Thật vất vả gặp được ngàn năm một thở cơ hội tốt, tự nhiên dự định nhảy ra mở ra quyền cước, giãn ra trong lòng khát vọng.